Lúc này Xuyên Vân Chu tuy rằng đã bị hao tổn, tốc độ hạ thấp không ít, nhưng có thể dùng một lát, nhưng nếu lại bị đánh trúng, hắn liền lại không trốn hy vọng sống sót. Trong lúc nguy cấp, Trần Mặc Thu lấy Xuyên Vân Chu, lấy hộ thể kim trung phủ, kim cương phủ mạnh mẽ chống đỡ hạ đòn đánh này. Theo thủy châu bắn trúng chuông vàng vòng bảo vệ, màu vàng vòng bảo vệ ánh sáng run run một hồi, tiêu tan hư vô, chỉ không lâu lắm kim trung phủ, kim cương phủ ngưng tụ thành hộ thể lồng ánh sáng đều đã phá nát, chỉ lưu một ít dư vi thủy châu đánh vào Trần Mặc nội giáp thượng, cũng làm cho hắn khí huyết cuồn cuộn, linh lực rung động, rơi vào khô cạn đáy hồ. Cũng hầu như ở đồng thời, ba tên tu giả chặn lại rồi Trần Mặc ba phương hướng đường lui. Trần Mặc linh thức quét qua, đem sự chú ý tập trung ở đứng ở trước mặt hắn cái kia khôi ngô đại hán trên người. Đại hán này thân hình cao lớn khôi ngô, thân mang vàng nhạt bảo phục, khuôn mặt rất dị vĩ, hai thai gây vạn, tị miệng lớn vương, một đôi đồng lệnh mắt trợn thật lớn, cả người tắm rửa kim quang, nhìn lại phảng phất một vị sống sót kim cương. Lúc này khỏe miệng hắn giật máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí thế quanh người gợn sóng cực kỳ kịch liệt, hiển nhiên bị trọng thương, nhưng Trần Mặc vẫn cứ không dám khinh thường. Đại hán này tu vi càng cùng hắn sư huynh bình thường đều là luyện khí 10 tầng. Nhìn cái kia vàng nhạt bảo phục cùng đại hán trên người hộ thể kim quang, Trần Mặc trong nháy mắt nghĩ đến Đông Rộng Lớn Lục Tam Đại Nhất Phẩm Tiên Tông Vạn Tượng Tiên Tông. Trần Mặc trong lòng thầm giận mình, người này càng có thể đỡ ba đạo lôi lực, thật không hổ là Tam Đại Nhất Phẩm Tiên Tông nhân vật thiên tài. Bất quá lôi phủ cũng không phải như vậy thật tiếp, đại hán này bất tử đã là may mắn, trước mắt không có mấy cái canh giờ, đừng hòng khôi phục sức chiến đấu, càng cũng dám ngăn trở hắn. Tam Đại Tiên Tông đệ tử cũng thật là đủ ngông cuồng. Trần Mặc đấy lòng hừ lạnh, nhưng đang tiếp xúc thủy kiếm đã hủy, bằng không giờ khắc này liền có thể giết đại hán này, kinh sợ còn lại hai người, chúng sắp xuất hiện đi. Liếc mắt một cái còn lại hai người, ở hắn bên trái là một gã khác thân hình gầy gò nam tu, thân mang thanh sam, mang theo ngọc bích đầu quan, thư sinh trang phục, gánh vác một thanh kiếm gỗ, một đôi con mắt bên trong hung lòng lánh. Từ linh lực trong cơ thể gợn sóng đến xem, là luyện khí 9 tầng đại viên mãn, trong cơ thể đã có 3 cái trung tuần hoàn, khá là không tầm thường. Cho tới cuối cùng cái kia nữ tu thì lại đứng ở hắn phía bên phải, một thân tự ý điệp, khuôn mặt xinh đẹp, trên mặt khẽ mỉm cười, còn lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ, nhìn lại vô cùng đáng yêu. Bất quá khi Trần Mặc nhìn thấy trên tay trái trôi nổi một viên to bằng nắm đấm trẻ con thủy châu thì không khỏi để Trần Mặc trong lòng sát cơ nổi lên, nếu không có này thủy châu, hắn đã sớm thoát đi nơi này. Tinh tế tra xét, cô gái này tu sóng linh lực bị mờ, nhưng có thể cùng hai người này cùng tới đây, tu vi định cũng không thể coi thường. Nhất thời, Trần Mặc cũng không dám vọng động. Cái kia thanh sam thư sinh trên dưới đánh giá Trần Mặc một chút, thấy Trần Mặc chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi, mắt lộ xem thường, nhưng nghĩ tới cái kia phù uy lực, trong lòng có e dè, huống chi nơi này cũng không chỉ hắn một người. Liếc cô gái mặc áo tím cùng đại hán một chút, tiện đà cùng Trần Mặc cười gần một tiếng, đạo hữu đi được như vậy cấp thiết, cho là đạt được lợi ích khổng lồ đi. Có thể hay không để chúng ta chứng kiến vì là nhanh. Chương 232, sát cơ ám phục. 232 sát cơ ám phục. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Thanh sam thư sinh là hỏi do, có thể Trần Mặc làm sao không biết, trước mắt mấy người này nhận định hắn có bảo vật, há sẽ bỏ qua cho hắn. Lần thứ hai liếc mắt một cái hai người, Trần Mặc cũng không nói lời nào, đột nhiên lại lấy ra một tờ phù, ném ra một cái tử tinh hộp ngọc, đồng thời quát to đồ vật ta không muốn, nhưng ai dám lại cả ta, Mặc Mộ tất lấy cái chết liều mạng. Tiếng nói lạc, Trần Mặc đã lần thứ hai kích phát Xuyên Vân Chu, hướng về phương xa gấp vút đi. Trần Mặc bạo phát không có dấu hiệu nào, căn bản cũng không có cho mấy người nửa điểm phản ứng thời gian, hắn trong lòng biết mấy người này ham muốn bảo vật, nhưng có lại không biết hắn đoạt được là vật gì, không dám lập tức động thủ, là sợ hai trong tay hắn oanh lôi phủ, mà lại lẫn nhau chắc chắn câu tâm đấu giác, liền có kẽ hở để lợi dụng. Vì lẽ đó hắn ném ra một khá cụ giá trị linh thực loạn người mắt ngục, lấy phủ kinh sợ, thêm vào đột nhiên ra tay, nhất định có thể thành. Nhưng như Trần Mặc sở liệu, khi hắn phát sinh phủ thì cái kia thanh sam thư sinh cùng nữ tu đều là con người co rụt lại, vội vã thối lui, hiển nhiên đối với đó trước quanh lôi phủ uy lực hết sức kiêng kỵ. Nghe xong Trần Mặc, hai người đồng thời hướng về cái kia tử tinh hộp ngọc nhìn lại, chỉ thấy hộp ngọc trong khe hở lộ ra hơi tử mang, chu vi thiên địa linh khí hướng về cái kia hộp ngọc hội tụ tới, nam tu cùng nữ tu mắt chữ đồng thời sáng ngời. Nam tu nhìn một chút cái kia ngưng tụ linh khí tử ngọc hộp, lại liếc nhìn Trần Mặc đi xa thân ảnh, lại nhìn một chút không có động tĩnh gì còn lại hai người, vẻ mặt một trận dãy rủa, rốt cục vẫn là từ bỏ Trần Mặc, hướng về cái kia tử tinh hộp ngọc lao đi. Một bên nữ tu thấy thế, cũng là vẻ mặt khẽ biến, nhìn về phía Trần Mặc đi xa thân ảnh, nhíu nhíu mày. Trong lòng nghĩ cái kia lôi phù uy lực như vậy to lớn, tự nhiên là muốn những kia thô cuồng sú nam nhân đi chịu đựng, nàng nho nhỏ cô gái yếu đuối làm sao chịu đựng được. Vì lẽ đó nữ tu cũng chưa lựa chọn truy kích Trần Mặc, cũng đưa mắt tìm đến phía hộp ngọc, thấy cái kia trong hộp ngọc linh vật có thể xúc động linh khí hội tụ, trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là cái bảo vật. Ngay sau đó thôi thúc ba viên thủy châu hướng về nam tu công tới, nam tu phát hiện, nhất thời giận dữ liền muốn cùng nữ tu giao thủ. Trần Mặc trong lòng mừng thầm đúng, các ngươi liền như thế đánh đi, Trần Mỗ liền không phục hồi. Đảo mắt Trần Mặc liền xuyên hành mấy trăm trượng, mắt thấy liền muốn bay ra đáy hồ, cái kia chính đang chữa trị thương thế Vạn Tượng Tiên Tông tu giả nộ rên một tiếng hai tên rất rưởi, cái kia trong hộp ngọc bất quá là nhân thảo, tiểu tử kia trong tay phủ cùng với trước màu sắc đều không đúng, hiển nhiên không phải trước cái kia lôi phủ, các ngươi còn không mau đuổi theo. Vạn Tượng Tiên Tông đệ tử tiếng nói vừa dứt, hai người đều là vẻ mặt khó coi, không lại giao chiến, lui sang một bên, nhưng cũng vẫn chưa lập tức rời đi cái kia hộp ngọc, hiển nhiên Vạn Tượng Tiên Tông đệ tử bọn họ chỉ tin một nửa. Cái kia thanh sơn thư sinh tiện tay vứt ra một ánh kiếm, đánh nát cái kia hộp ngọc. một mảnh có 9 cái hoa văn nhân thảo diệp hoa tuyết giống như bay xuống, thấy này, tức giận đến cái kia thanh sam nam tu sắc mặt tái xanh, vung tay lên đem chấn động thành bụi phấn. Trần Mặc thân ảnh đã càng ngày càng xa, cái kia Vạn Tượng Tiên Tông đệ tử hơi hít một hơi, trong lòng hắn biết, cái kia tiểu tu giả nằm cái kia giả lôi phù hù dọa người, liền nói rõ cũng không còn cái kia uy lực kinh người lôi phù. Nhìn khoảng cách liền muốn vượt qua chuông vàng phạm vi bao phủ, Vạn Tượng Tiên Tông đại hán đột nhiên một ngụm tinh huyết thổ ở cái kia chuông vàng thượng. Nho nhỏ chuông vàng trung khẩu nhắm ngay Trần Mặc, kim quang lần thứ 2 giáng lâm, bất quá chuông vàng bị hao tổn, kỳ uy lực kém xa tít tắp lúc trước, đã đối với Trần Mặc không tạo thành được trở ngại, Vạn Tượng Tiên Tông đệ tử mắng to một tiếng, liền thu hồi cái kia sắp vỡ tan chuông vàng, chỉ có thể ký hy vọng vào phương xa cái kia mười mấy nói thân ảnh không đều là ngu xuẩn. Mắt thấy Trần Mặc liền muốn bay ra kim quang, cái kia mười mấy đạo nhân ảnh trung bốn đạo đột nhiên ngừng lại. Bốn người này đều thượng thân, dung mạo cũng có ba phần tương tự, mà lại, ngực xin dê, trước phân biệt hội khắc lại bốn loại không giống đồ đằng, eo hạ đều bội có khắc đồ đằng huyền sắc ngọc bội, nhìn lại như là đồng nhất dòng họ người. Trước cách thật xa bọn họ liền đã phát hiện Trần Mặc các loại, chờ, người, nơi đây như vậy động tĩnh lớn, cái kia bảo vật tất không tầm thường, sao để những người này dễ dàng rời đi. Liền thấy bốn người chu thân linh lực vận chuyển, ngực xin dê, trước đồ đằng ánh sáng lưu chuyển, eo hạ huyền sắc ngọc bội đột nhiên bay ra, đuổi sát Trần Mặc các loại, chờ, người, trong nháy mắt đem sáu phương ngăn cách, đem Trần Mặc các loại, chờ, vòng người ở trong đó. Trần Mặc lần thứ hai thôi thúc không tang chi diệp, linh lực bị rút đi non nửa, không thể không lần thứ hai hướng về trong miệng nhưng nhập mấy viên ẩn linh đan. Từ trước chiến đấu đến hiện tại, như không có đan dược này, hắn đã sớm không chống đỡ nổi. Nhìn mấy trăm màu tím đằng xà va ở phía trên, cái kia ngăn cách, cấm di n, chế vẫn không nhúc nhích, than thở thật mạnh, cấm di n, chế. Nếu chạy không thoát, Trần Mặc tác tính lần thứ hai thả xuống xuyên vân chu, lại trở xuống đáy hồ mặt đất. Dư quang liếc mắt một cái bốn người kia, lại nhìn một chút cái kia màu máu từ từ nồng nặc đáy hồ trung tâm, Trần Mặc đáy lòng bất an mãnh liệt hơn, nơi này hắn một khắc đều không muốn nhiều chờ. Thấy Trần Mặc dừng lại, bốn người kia cũng thu hồi, cấm di n, chế, chỉ cần có bọn họ trận pháp ở, liền không sợ Trần Mặc chạy. Lúc này cái kia thanh sam thư sinh cũng đuổi theo, một mặt tái nhợt, vừa mới bị Trần Mặc sái một lần, để hắn không công tao một trận cười nhạo tiểu tử thúi, giao ra bảo vật, thà cho ngươi khỏi chết. Thanh sam thư sinh nhất thời cũng gây nên không ngừng bọn tới tu giả chú ý, ánh mắt của mọi người hầu như đều nhìn về Trần Mặc. Trần Mặc đáy lòng chìm xuống, lúc này đủ có mấy chục tên tu giả đem hắn xuống lại, muốn chạy sợ là khó khăn, bất quá hắn còn muốn buông tay một kích. Trong đầu ý nghĩ không ngừng lóe qua, chốc lát ánh mắt của hắn sáng ngời. Hít sâu một hơi, Trần Mặc đột nhiên lấy ra khi, làm, nhật, giả đàn ông lão cho hắn ngân phủ. Ở Trần Mặc bán kích phát hạ, một loại khiến người ta mạnh mẽ đến làm người sinh không nổi nửa điểm phản kháng ý nghĩ sức mạnh tản mắt ra. Ở đây rất nhiều luyện khí kỳ tu giả từng cái không nhịn được vẻ mặt đại biến, không, cấm gì n, lùi lại rất nhiều, tuy nhưng có vài tên tu giả không nhúc nhích, nhưng Trần Mặc như trước từ trong mắt của bọn họ nhìn thấy kiêng kỵ vẻ mặt. Để ép những người này, Trần Mặc nắm lấy cơ hội mở miệng nói chư vị xin nghe Mặc Mộ một lời, Mặc Mộ cho rằng chư vị là có chỗ hiểu lầm, nơi đây sản sinh bảo vật không ở Mặc Mộ thân thượng, mà nơi đó. Nói, Trần Mặc ánh mắt liên thiểm, ngón tay chỉ về đáy hồ trung tâm bị từng tia tinh lực quấn quanh hắc đài. Hắc đài đỉnh lúc này còn không bị tinh lực quấn quanh, nhưng có thể thấy được bộ kia đỉnh hắc bình chính chậm rãi lan ra ly hỏa, quỷ thủy. Nói vậy không cần Mặc Mộ nhiều lời, ly hỏa, quỷ thủy là cỡ nào quý trọng bảo vật các vị tự nhiên rõ ràng, có cái kia hắc bình bảo vật ở, nơi đây còn có thể có cái gì bảo vật. Trần Mặc nhất thời để chu vi tu giả chần chờ một chút, cái kia hắc bình có thể thổ ly hỏa, quỷ thủy tự nhiên quý giá cực kỳ, nhưng cũng không thể gây nên như vậy động tĩnh lớn. Nhưng hiển nhiên phần lớn người là xem không hiểu những này. Trong mắt những người này ánh sáng liên thiểm, càng nắm chắc hơn nói thân ảnh liền đồng thời nhắm phía cái kia hắc đài, còn lại mấy người chỉ lo chậm một bước mà để bị người cướp đoạt đi, cũng đều theo sát đuổi tới. Nhưng là ở tại bọn hắn tới gần hắc đài, vài sợi tinh lực đột nhiên xuyên thủng mấy người đan điền, cái kia mấy người tinh khí, huyết thịt đều đang nhanh chóng tan rã với tinh lực chung, nhất thời để đi theo sát tu giả đột nhiên ngừng lại thân ảnh, vội vàng thối lui, trong mắt lấy làm kinh ngạc. Thấy một màn này, Trần Mặc càng phát cảm giác mình suy đoán không có sai sót, này hắc dưới đài trấn áp định là cái ghê gớm tà vật. Bất quá này cũng vừa hay cho hắn một cái cớ thật hay. Các vị cũng nhìn thấy, cái kia hắc bình nhưng là bảo vật, có thể nơi đây thực sự hung hiểm, y Mặc Mộ góc nhìn, chúng ta nên mau mau rời đi nơi đây. Trần Mặc dứt tiếng, một ít tu giả hình như có ý động, bất quá cái kia thanh sam tu giả thật là hận lên Trần Mặc, lạnh cười lạnh nói ngươi cho rằng ngươi dăm ba câu liền có thể lừa dối chúng ta. Giao ra ngươi nạp túi, để chúng ta kiểm tra một phen, nếu thật sự không bảo vật, cũng có thể thả ngươi đi. Trần Mặc nghe vậy hơi nheo lại mắt thấy này thanh sam tu giả, trong lòng sát cơ lại thịnh. Chương 233, độc phát. 233 đột phát. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Thanh sam tu giả tiếng nói vừa dứt, ở đây vài tên tu giả tự tán thành gật gật đầu. Cái kia ở Trần, trước ngực hội có khắc một con màu trắng mãnh hổ tu giả nhìn một chút Trần Mặc trong tay ngân phủ, vẻ mặt có chút kiêng kỵ, chắp tay, ngựa khí cũng khá là khách khí các hạ không ngại lấy ra nạp túi, để chúng ta nhìn qua. Như nói các hạ trên người thật không cái kia báo vật, Bạch Liệt cùng Tam huynh đệ có thể đảm bảo đạo hữu nhất định bình yên đi ra nơi đây. Bạch Liệt vừa nói, ở đây rất nhiều tu giả cũng đều không có lên tiếng phản đối. Nhưng Trần Mặc trong lòng rõ ràng, những người này căn bản không đáng tin tưởng, hắn duy nhất có thể tin tưởng chỉ có sức mạnh của chính mình, nhu lược. Tự tiến vào trung tâm giới tới nay, hắn liền rõ ràng biết, sớm muộn sẽ có như thế một ngày, hắn đem cùng đông rộng lớn lục thiên tài liệu mạng sinh tử. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Ánh mắt nhìn quét một chút mọi người, Trần Mặc biến sắc mặt, ra vẻ tức giận nói các ngươi lẽ nào liền không nói một điểm đạo lý ma. Nghe xong Trần Mặc, Thanh Sam thư sinh phảng phất nghe xong chuyện cười lớn, ha ha bắt đầu cười lớn, trong mắt tràn ngập xem thường dạng đạo lý. Ở này tu chân giới cường giả chính là đạo lý. Ngươi cũng câm miệng đi. Không chờ Thanh Sam thư sinh đem lời nói xong, Bạch Liệt tiến lên một bước, trầm ổn dày nặng trong thanh âm dẫn theo một tia không thể nghi ngờ. Thanh Sam thư sinh nghe vậy vẻ mặt giận dữ, trừng mắt về phía đại hán kia. Đại hán nhàn nhạt nhìn thư sinh một chút, hắn ba cái huynh đệ tiến lên một bước, thư sinh trong mắt hiện lên kiêng kỵ sắc, lạnh rên một tiếng, lui sang một bên. Bạch Liệt trong mắt hết sạch lấp lóe, cùng Trần Mặc chậm rãi nói các hạ không cần làm tiếp vô vị kéo dài, ngoại vi đã bị ta bốn người bố trí ngăn cách cấm chế, trong thời gian ngắn sẽ không lại có thêm người phát hiện nơi này, giao ra túi chứa đồ đi. Trần Mặc nhìn một chút cái này bề ngoài thô cuồng, tâm tư nhưng nhắn nhủi lại hán, thở dài nói Bạch đạo hữu liền không thể để cho Mặc Mộ sống thêm một hồi ma. Kỳ thực chư vị trong lòng cũng rõ ràng, bất luận ai được ngày đó kỳ vật đều sẽ không bỏ qua Mặc Mộ. Nói Trần Mặc nở nụ cười, nhưng Mặc Mộ rõ ràng hơn chính là, cuối cùng có thể rời đi nơi đây cũng chỉ có thể có một người. Ngưng nói, Trần Mặc nhìn lướt qua mọi người, một ít tu giả vẻ mặt nghiêm túc, mà khác một ít tu giả mắt lộ ra mê man, ngờ vực nhìn Trần Mặc. Bởi vì, chỉ cần có người sống sót rời đi, thiên địa này kỳ vật bí mật liền vô cùng có khả năng tiết lộ ra ngoài. Đối với bắt được thiên địa kỳ vật tu giả tới nói, chỉ có người chết có thể làm cho hắn an tâm. Lời ấy một chỗ, ở đây tu giả sắc mặt đều một trận khó coi, không xem qua chúng cũng đều lóe lượm mang, Trần Mặc lời nói này, không khác nào đã thừa nhận hắn xác thực được bảo vật. Nhìn cái kia từng đạo tham lam ánh mắt, Trần Mặc cười lạnh, tay giương lên, một cái nạp túi liền bị vứt ra ngoài, lần này Trần Mặc nhưng không có động, chỉ là vẻ mặt hờ hững nhìn cái kia nạp túi ném cái kia Bạch Liệt. Bạch Liệt thấy nạp túi quang hướng mình, vẻ mặt vui vẻ, cho hắn tam huynh đệ một cái ánh mắt, ba người kia quanh thân lưu long lánh, hiển nhiên đều chuẩn bị kỹ càng. Cùng lúc đó, đại thể tu giả đều mắt nhìn chằm chằm nhìn Bạch Liệt, mà lại đều kích phát rồi từng người linh khí, pháp khí, chỉ cần cái kia Bạch Liệt dám to gan động chiếm bảo vật, bọn họ sau một khắc liền để hắn lại vào luân hồi. Nhìn thấy mọi người tại chỗ một bộ dương cung bạc kiếm răng rắc, trước bị Trần Mặc đã lừa gạt nữ tu nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn về phía Trần Mặc trong con ngươi thu ba lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Thanh Sam tu giả thầm mắng một đám ngu xuẩn, muốn không nhắc nhở, có thể kiêng kỵ cái kia ngân phủ, chỉ đành phải nói không nên bị tiểu tử kia lừa, cái kia trong túi chứa đồ vô cùng có khả năng là giả. Tiểu tử kia muốn sấn loạn đào tẩu. Lời ấy hạ xuống, ngược lại có vài tên tu giả ánh mắt liếc mắt một cái Trần Mặc, nhưng lúc này Trần Mặc cầm ngân phủ, một bộ ta cũng không có dự định chạy trốn răng rớp. Cái kia vài tên tu giả càng là đưa mắt rời về phía cái kia túi chứa đồ, sóng linh lực càng lợi hại hơn, sau một khắc, cái kia túi chứa đồ ở Trần Mặc khống chế hạ đột nhiên lan ra lượng lớn hộp ngọc, trong đó càng có một cái tử tinh hộp ngọc. Nhìn thấy tử tinh hộp ngọc, một đám tu giả tất cả đều ra tay, tình cảnh nhất thời trở nên hơi hỗn loạn, cái kia thanh sam tu giả không khỏi nhìn về phía nhưng tự đứng ở nơi đó bất động Trần Mặc. Trong lòng thầm nghĩ lẽ nào lần này là thật sự. Liên vào lúc này, nhưng không có người lưu ý, một cái nhìn như không đáng chú ý thanh hộp ngọc trôi về cái kia Bạch Liệt. Bạch Liệt lúc này chính triển khai thủ đoạn, chuẩn bị trước tiên đoạt được cái kia tử tinh hộp ngọc, có trận pháp ở, hắn căn bản không sợ Trần Mặc trốn. Có thể đột nhiên hắn cả người run lên, một luồng cực hàn, cực nhiệt trong nháy mắt từ chân trái chuyển đến, chân trái thoáng qua liền mất đi trí giác. Trước mắt, Bạch Liệt phía sau bị mồ hôi lạnh đánh thấu, căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn vung trưởng như lao, đem chính mình chân trái chân nhỏ chém nước. Sau một khắc, cái kia chân nhỏ mặt ngoài hiện lên nhàn nhạt tầng băng, bên trong đã bắt đầu biến thành màu đen. Bạch Liệt hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng lại gật liên tục bắp đùi lại huyệt, bắt đầu toàn lực vận chuyển linh lực, bước ra độc tố, hắn ba cái huynh đệ nhất thời một tiếng thét kinh hãi đại ca. Cơ hội tốt. Trần Mặc ánh mắt ngưng lại, không có cấm chế trận pháp uy hiếp, hắn liền có cơ hội sấn loạn đào tẩu. Truyền vào lượng lớn linh lực không tang chi phiến lá phun trào ra mấy trăm màu tím đằng xà, nhuộm vũ lam linh hỏa, như thủy triều dâng tới mọi người. Xuyên Vân Chu lần thứ hai khởi động, nhưng thân thể của hắn nhưng đột nhiên cứng đờ, trong tay ngân phủ trong nháy mắt mất đi hào quang. Trên mặt hiện lên hồng, lam luân phiên, trong con ngươi cái kia độc dao xà bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất. Trong cơ thể cực nhiệt, cực hàn hai loại sức mạnh không ngừng ăn mòn thân thể của hắn kinh mạch, loại kia khó có thể chịu đựng đau đớn như mưa rông gió bão kéo tới, để mặt mũi hắn vặn mèo, thân thể đều khinh hơi run rẩy lên. Mắt nhìn mình rõ ràng có cơ hội lần thứ hai phá tan chúng đây, có thể hàn hỏa chi độc phát tác, một mực lúc này phát tác. Trần Mặc đấy mắt nổi lên một tia cay đắng. Chỉ là Trần Mặc không biết, mặc dù hắn hàn hỏa độc không có phát tác, cũng là trốn không thoát. Vài tên tu giả đã sớm nhìn chằm chằm Trần Mặc. Đặc biệt là cái kia nữ tu giờ khắc này cười tủm tỉm nhìn Trần Mặc, thấy ngân phù biến mất, nàng đấy lòng rung lỏng, tay trái bóng nước phân ra mấy lớp nước nhỏ, phân biệt đánh về phía Trần Mặc mi tâm, trái tim nạp túi. Mà lúc này phản ứng lại Bạch Thị huynh đệ, cũng tạm thả xuống đại ca, ngắt lấy ấn quyết, ngực hình xăm ánh sáng long lánh, phân biệt thoát ra yêu lang, yêu xả, yêu trừ, hướng về Trần Mặc bên hông lộ ra nạp túi nhanh như tia chớp đi vội vã. Còn lại mọi người tốc độ cũng là cực nhanh, hoặc triển khai ngũ hành linh thuật, hoặc kích phát kỳ dị pháp khí, ở trong nháy mắt đó, Trần Mặc trước người ánh sáng rực rỡ, sắc cơ lạnh lẽo. Có lẽ là ở linh hồn bị lôi ra một sát na kia tốc độ thời gian trôi qua sẽ chậm lại, để mỗi người có thể đem cái chết của chính mình quá trình rõ ràng trải nghiệm, đến kiếp sau, hay là có thể lựa chọn đổi một loại kết cục. Trần Mặc coi chính mình muốn chết, hắn đột nhiên cảm giác thấy trước mắt sắc thái càng như vậy đẹp đẽ, lúc này trong lòng hắn càng không có nửa điểm tử vong tới gần sợ hãi, trái lại cực kỳ yên tĩnh. Rốt cục hắn ý thức chậm rãi biến mất, ở con ngươi nhắm mắt lại cuối cùng một khắc, hắn phát hiện, trước mắt rực rỡ ánh sáng bị một tia sáng trắng tách ra, hắn vành thai trung mơ hồ truyền đến kêu thảm thiết, cùng với pháp khí va chạm tiếng nổ vang rền. Chương 234, luyện khí 10 tầng Diệp Phiêu Linh. 234 luyện khí 10 tầng Diệp Phiêu Linh. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Liên ở chân mặc ý thức di lưu chi tế, hắn tựa hồ lại nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc, sư đệ. Theo sau liền cảm thấy trong cơ thể tràn vào một dòng nước ấm, để hắn dễ chịu rất nhiều, chậm rãi mở con mắt ra, nhìn thấy một tấm quen thuộc tuấn nhã trung mang theo lo lắng khuôn mặt, chính là sư huynh của hắn Diệp Phiêu Linh. Chân mặc há miệng, nhưng một chữ cũng không phun ra. Khoảng chừng ở nửa canh giờ trước, Diệp Phiêu Linh chính theo không tang chi diệp hóa ra màu tím đằng xà tìm kiếm đồng môn tam tích, đồng thời sưu tầm linh thực, có thể phương xa bỗng nhiên chuyển đến rung động mạnh mẽ gây nên sự chú ý của hắn. Hơn nữa hắn còn phát hiện, màu tím đằng xà chỉ đồng môn vị trí cùng cái kia chấn động là cùng một phương hướng. Trong lòng lo lắng đồng môn an nguy, Diệp Phiêu Linh liền nhanh chóng ngự kiếm mà đến, vừa vặn nhìn thấy sư đệ Trần Mặc bị hơn 10 tu giả vây công tình cảnh. Ở trong nháy mắt đó, Diệp Phiêu Linh vừa giận vừa sợ, luyện khí 10 tầng tu vi trong nháy mắt thôi thúc đến mức tận cùng, ôm ấp đã lâu đồ lặt vật thượng vải trong nháy mắt tiêu tan, lộ ra một cái dài ba thước ba tấc bẹp như trúc mảnh, nhưng toàn thân chân bóng trắng non đồ lặt vật. Cái kia đồ lặt vật đột nhiên thả ra mãnh liệt bạch quang, ở hầu như trong nháy mắt cùng cái kia hơn 10 nói công kích đánh tới đồng thời. Thanh sam tu giả kiếm gỗ trong nháy mắt bị cái kia đồ lặt vật đánh trúng nát tan. Bạch thị huynh đệ ngưng tụ yêu thú cũng trong nháy mắt bị xuyên thủng, tiêu tan hư vô, tam huynh đệ nhất thời kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Cái kia nữ tu ba dọn thủy châu phảng phất bị gặp phải thiên địch, trong nháy mắt hóa khí, chịu đến thủy châu ảnh hưởng, nữ tu rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Còn lại rất nhiều tu giả linh thuật cũng đều bị Diệp Phiêu Linh đánh tan, một chút phẩm chất không tốt linh khí càng bị Diệp Phiêu Linh trực tiếp chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời hơn 10 tu giả càng bị một người bức lui. Thu hồi cái kia đồ lặt vặt, vải tự động bao vây, Diệp Phiêu Linh đã mất ở Trần Mặc trước người. Nhìn trên mặt đất hai con mắt đóng chặt, trên mặt lam hồng luân thiên, cả người run rẩy Trần Mặc, Diệp Phiêu Linh trong lòng một trận cụ thống, tự trách sư đệ sư huynh tới chậm rồi. Ngay sau đó Diệp Phiêu Linh lấy tay tha mạch, sắc mặt trở nên đặc biệt nghiêm nghị, đưa tay gật liên tục Trần Mặc mấy chỗ đại huyệt, niêm phong lại trên người hắn hàn hỏa chi độc, theo sau lại cho Trần Mặc ăn vào một viên giải độc đan. Theo sau lại không coi ai ra gì cho Trần Mặc chuyển vào một đạo hùng hậu linh lực, xem như là ngăn chặn ở này hàn hỏa độc lan tràn, thấy Trần Mặc lại tỉnh lại, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Theo trong tay hắn tử quang lóe lên, mấy chục cây cứng cỏi có thể so với pháp khí màu tím dây leo bắn ra, đem Trần Mặc vững vàng bao vây bảo vệ trôi nổi ở Diệp Phiêu Linh phía sau. Làm tốt những này, Diệp Phiêu Linh mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái kia hơn 10 tu giả. Trước bị Diệp Phiêu Linh uy thế của một kiếm kinh sợ, cũng không biết Diệp Phiêu Linh lai lịch liền không có vọng động. Thấy Diệp Phiêu Linh lại là cho Trần Mặc dừng độc lại là phục đang ăn dược, suy đoán hai người khả năng quan hệ không ít, bất quá bởi vậy đã nghĩ đem người mang đi, bọn họ cũng không thể tiếp thu. Nhìn trước mắt một bộ bạch y khuôn mặt tuấn nhã nam tử, Bạch Liệt chần chờ một chút, vừa mới tình cảnh vẫn còn đầu góc hiện lên, một đòn bên dưới, hơn 10 tu giả công kích tật tán, luyện khí 10 tầng tu giả uy càng cho tới tư. Bất quá, để hắn liền như thế để cho chạy tiểu tử này cũng là quyết không thể, cùng tam huynh đệ nhìn nhau, tam huynh đệ mắt lộ tàn nhẫn sắc, gật gật đầu, lần thứ hai kích phát bên hông ngọc bội, nhất thời cái kia mạnh mẽ cấm chế đem tất cả mọi người vi ở trung ương. Thấy có người đã động thủ, trong đám người một tên luyện khí 9 tầng đại viên mãn nam tử cũng tráng nổi lên dũng khí, lạnh rên một tiếng các hạ tu vi cao thâm, thủ đoạn mạnh mẽ, chúng ta bội phục. Nhưng là muốn như thế đem người mang đi, không khỏi cũng quá không đem chúng ta để vào trong mắt. Diệp Phiêu Linh nghe vậy lông mày nhíu lại, mắt chử một tà, vung tay lên mười mấy màu tím dây leo nhanh như tia chớp bay ra, cái kia luyện khí 9 tầng đại viên mãn tu giả lạnh cả tim, lập tức triển khai thủ đoạn, tuy đón đỡ tránh thoát có vài dây leo, còn lại 9 cái nhưng đều thiết giống như xen vào cái kia tu giả thân thể, sinh cơ biến mất. Diệp Phiêu Linh lúc này mới nhàn nhạt nói một tiếng ngươi toán cái gì đồ vật. Nói hắn đem ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại đang chủ trì này phong ấn trận Bạch Liệt trên người. Bị Diệp Phiêu Linh ánh mắt lạnh như băng vừa nhìn, Bạch Liệt một trận trong lòng run sợ, nhưng nghĩ tới trận này uy năng hắn liền an tâm chút. Hắn tứ huynh đệ hợp lực, chính là chút cơ sơ kỳ tu giả đều có thể nhốt lại. Tuy nói lúc này bọn họ tứ huynh đệ bị thương, trận pháp uy lực yếu bất chút, nhưng đối với phương dù sao cũng chỉ là luyện khí kỳ tu giả. Như thế vừa nghĩ, Bạch Liệt trong lòng lại ổn định, mở miệng nói các hạ muốn mang người này đi cũng được, lưu lại cái kia bảo vật huynh đệ ta liền triệt hồi trận này. Diệp Phiêu Linh nghe vậy liếc cái kia Bạch Liệt một chút, thấy này Bạch Liệt giật mình trong lòng, vội vàng ngưng thần ứng đối. Diệp Phiêu Linh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia cấm chế, tiện tay vung một cái, nhất thời hơn trăm màu tím dài ba trượng lớn bằng cánh tay màu tím đằng xà hiện lên. Liền thấy này hơn trăm màu tím đằng xà lẫn nhau xoắn xuýt quấn quanh thành một trường dài mấy chục trượng, khoảng một trượng thô to lớn màu tím đằng xà. Một luồng cực kỳ tiếp cận trúc cơ sơ kỳ uy thế nhất thời hiện ra, Bạch Liệt tứ huynh đệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau một khắc cái kia to lớn màu tím đằng xà liền bắn trúng cái kia cực cường ngăn cách cấm chế. Nương theo ầm ầm nổ vang, liền thấy cái kia cấm chế màu tím sóng biển giống như kịch liệt run rẩy, ánh sáng trong nháy mắt lờ mờ, nhưng cuối cùng không có bị phá tan. Bất quá Bạch thị tứ huynh đệ khỏe miệng nhất thời chảy ra máu tươi, hiển nhiên đã là không chống đỡ nổi, ngược lại có chút năng lực. Diệp Phiêu Linh lạnh rên một tiếng, lần này có tới gần 1000 màu tím đằng xà từ Diệp Phiêu Linh trong cơ thể thoát ra, từng cái đằng xà xoắn xuýt quấn quanh thành 100 trượng màu tím quái vật khổng lồ, ở đằng trước nhất không ngờ có một cái dao mãng hồn phách tàng vào trong đó. Diệp Phiêu Linh nhẹ nhàng nhảy một cái, cong lấy Trần Mặc đứng ở dao mãng to lớn đầu lâu thượng, nhàn nhạt mở miệng này điều trúc cơ kỳ dao mãng, là Diệp Mộ ở trung tâm giới chém giết hòa vào dây leo bên trong, hôm nay bọn ngươi may mắn, trước hết mở mang kỳ uy lực đi. Tiếng nói lạc, màu tím dao mãng đuôi quét qua, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh áp bức hư không, trong nháy mắt đánh ở mấy cái né tránh không kịp luyện khí kỳ tu giả trên người, nhất thời truyền đến một trận đứt gân gãy xương tiếng vang, cái kia vài tên tu giả nhất thời làm mất đi nửa cái mạng. Theo sau dao mãng đuôi thế đi không giảm, mạnh mẽ đánh hướng về cái kia ngăn cách cấm chế, Bạch Thị Tứ huynh đệ tự giác không thể chống đỡ, đúng lúc thu tay lại, vội vàng chạy trốn, phương miễn với thân tử đạo tiêu kết cục. Diệp Phiêu Linh lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, nhưng cũng dám ở lâu, biết còn có cao thủ chạy tới nơi này, liền ở hắn điều động này điều trăm trượng đằng dao mãng muốn rời đi thì, hắn trong lòng dùng mình, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một đạo hơn 10 trượng trường kiếm lớn màu vàng nóng từ hư không trực chắc đi. Diệp Phiêu Linh vẻ mặt nghiêm túc, ngưng mắt nhìn kỹ, thấy cái kia trên chuôi kiếm còn có một cả người kim quang thanh niên gầy gò đứng chắp tay, càng là Vạn Tượng Tiên Tông cao thủ. Diệp Phiêu Linh không dám bất cẩn, trong chớp mắt, thôi thúc đằng dao mãng tiến lên liên tiếp. Đằng dao mãng cùng hoàng kim cự kiếm ở giữa không trung va vào nhau. Ầm 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 liên tiếp nổ vang, đằng dao mãng đứt thành từng khúc, cự kiếm cũng từ từ nhỏ đi. Khi, làm, đằng dao mãng hoàn toàn nứt toát mất đi, cái kia hoàng kim cự kiếm cũng biến mất không còn tăm hơi, duy thấy nam tử kia đắm mình trong kim quang, chân đạp chuông vàng, hai tay gánh vác, xa xa nhìn Diệp Phiêu Linh, chậm rãi mở miệng, âm thanh hùng hồn cô đọng. Giao ra luyện dễ, cái huyền thảo, các ngươi, đi. Chương 235, tiểu ngũ hành pháp y liễu. 235 tiểu ngũ hành pháp y liễu. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Thanh niên gầy gò vừa dứt tiếng, nơi đây tu giả đều nhìn về phía Diệp Phiêu Linh cùng Trần Mặc, ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực lên, đem vừa mới Diệp Phiêu Linh một chiêu kiếm, một giao vai, tất cả đều để qua nao sau. Vì luyện dễ, cái huyền thảo, chính là liều mạng tính mạng cũng đáng. Từ xưa tới nay, tại tu chân giới cái gì quan trọng nhất? Hết thảy tu giả đều có thể trả lời ra khác biệt thượng giai linh căn nói phẩm cùng tài nguyên tu luyện. Nhân như cho bọn họ một cơ hội chỉ có thể hai lấy một trong số đó, 10 người chung 9 người sẽ chọn thượng giai linh căn nói phẩm. Dù sao chỉ cần linh căn nói phẩm tăng lên, cái kia chính là thiên tài, các đại tiên tông đều cấp thu làm môn hạ, toàn lực bồi dưỡng, khi đó tài nguyên tu luyện còn có thể thiếu ma. Vì lẽ đó lúc này cái kia Vạn Tượng Tiên Tông đệ tử nhắc lên luyện dễ, cái huyền thảo, nơi có tu giả nội tâm nơi sâu xa nhất khát vọng cùng tham lam liền hoàn toàn bị câu đi ra. Cho tới, Vạn Tượng Tiên Tông tên này tu giả là có thể tin hay không bọn họ đã không quá quan tâm. Mặc dù có hoài nghi, ở tại bọn hắn đấy lòng nơi sâu xa nhất cũng sẽ theo bản năng lựa chọn tin tưởng. Bởi vì chỉ có này Vạn Tượng Tiên Tông đệ tử là thật sự, bọn họ mới có một cơ hội được luyện dễ cái huyền thảo, tăng lên linh căn nói phẩm. Mà lại Vạn Tượng Tiên Tông chính là Đông Sa Tam đại nhất phẩm tiên môn, đệ tử trong môn cái nào không phải thiên phú tuyệt luân, thủ đoạn cao tuyệt, người trước mắt này càng là luyện khí 10 tầng tu vi, chính là có một ít kỳ môn diệu thuật dò ra cái kia bảo vật vì là cũng không kỳ quái. Thêm vào nội tâm đối với Vạn Tượng Tiên Tông như vậy nhất phẩm tiên môn vô thượng kính nghệ, bọn họ cũng không tin này gầy gò nam tử sẽ sai lầm phán. Coi như sai lầm, vậy cũng là thà giết lầm, không thể buông tha. Trong lúc nhất thời, giữa trường lần thứ hai trở nên vô cùng sốt sáng lên, nguyên bản liền ở chỗ này nhìn thấy Diệp Phiêu Linh thực lực kinh người tu giả vẫn còn hơi có do dự, những kia mới vừa đổi tới, chưa từng trực tiếp đối mặt Diệp Phiêu Linh công kích tu giả, thấy Diệp Phiêu Linh tuy luyện khí 10 tầng tu vi, nhưng phe mình đồng minh bên này người đông thế mạnh, dũng khí cũng trắng lên. Một tên trong đó luyện khí 9 tầng đại viên mãn trung niên tu giả trong mắt ánh sáng liên thiểm, tiến lên một bước, cao giọng nói các hạ có thể tu luyện tới luyện khí 10 tầng, định cũng là một người thông minh. Bây giờ ở đây tu giả luyện khí 9 tầng mười mấy người, 9 tầng đại viên mãn mấy người, càng có Vạn Tượng Tiên Tông luyện khí 10 tầng tuyệt đỉnh thiên tài tọa chấn, các hạ làm sao có thể địch? Mà lại lấy đạo hữu tư chất, tương lai tiền đồ vô lượng, cần gì phải vì chỉ là một cây linh thực mà liên lụy chính mình tiền đồ tính mạng. Gây gò lời của nam tử cũng là để Diệp Phiêu Linh chấn động trong lòng vui vẻ, ám đạo sư đệ quả nhiên là nắm giữ đại khí vận người. Theo sau hắn liếc mắt một cái trung niên kia tu giả, ngón tay hơi động, nhất thời sợ đến trung niên kia tu giả đột nhiên hướng về sau lao đi, những người còn lại đều lùi lại mấy trượng. Thấy này Diệp Phiêu Linh mắt lộ ra khinh bỉ, tiện tay một màn nạp túi, chỉ thấy một điểm ánh sáng màu xanh từ nạp trong túi bay ra. Mọi người thấy thế, cho rằng Diệp Phiêu Linh lấy ra cái gì lợi hại pháp khí, từng cái nhất thời gây nên pháp khí, pháp ý liễu, nương thần đối mặt. Liền thấy cái kia một điểm ánh sáng màu xanh ở mọi người trong mắt chậm rãi lớn lên, cuối cùng ánh sáng màu xanh tàn đi, hiện lộ ra chính là một bộ pháp ý liễu. Pháp ý bạch như tuyết, bên trên hội có khắc đạo đạo ngũ hành trận văn, nâng ở Diệp Phiêu Linh trong tay, lưu chuyển hào quang năm màu. Pháp ý vừa hiện, nhất thời có người thở nhẹ một tiếng càng là tiểu ngũ hành pháp ý liễu. Tiểu ngũ hành pháp y có thể nói là trúc cơ hạ tu giả nắm giữ tốt nhất pháp y liễu, bên trên ngũ hành trận pháp có thể trung hòa luyện khí kỳ tu giả mấy trăm lần công kích, chính là trúc cơ kỳ sơ kỳ tu giả toàn lực triển khai ngũ hành pháp thuật cũng có thể chống đỡ 3 lần, bất quá lại khôi phục nhưng muốn bàn thắng. Nhìn thấy Diệp Phiêu Linh đem này bộ pháp y lấy ra, ở đây mười mấy tên tu giả vẻ mặt đều là biến đổi, nhìn nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một loại sâu sắc cảm giác vô lực. Tiểu ngũ hành pháp y ra thân, ngũ hành linh thuật, pháp khí khó xâm, hơn nữa vẹn vẹn biểu hiện ra một chiêu kiếm một dao hắn như muốn đi, trúc cơ bên dưới ai có thể ngăn được. Chính là không trung đắm mình trong kim quang trung vạn tượng tiên tông đệ tử cũng không khỏi khẽ to mày. Có thể đón lấy Diệp Phiêu Linh động tác, làm cho mười mấy tên tu giả một trận kinh ngạc, theo sau trong mắt lộ ra mãnh liệt sắc mặt vui mừng, hưng phấn nghĩ tu vi của người này cao thâm như vậy, sao như vậy ngu xuẩn. Mà cái kia vạn tượng tiên tông đệ tử cũng là hơi sững sờ, thấy Diệp Phiêu Linh động tác như thế, sắc mặt hắn đột nhiên khó xem ra, theo sau khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng thực sự là đủ ngông cuồng, ngày hôm nay, ngươi sẽ vì ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn. Lúc này ở mấy chục tu giả chú ý hạ, Diệp Phiêu Linh vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, tuy lấy ra pháp ý đi, nhưng cũng không có mình mặc vào. Hắn tự tay đem pháp ý lỗ hổng từng cái mở ra, khoác ở Trần Mặc trên người, đem Trần Mặc hai cái cánh tay bộ nhập tay áo chung, kéo kéo vào áo, lại chậm rãi đem nút buộc từng cái chụp lên. Diệp Phiêu Linh động tác mềm nhẹ chậm chậm nhưng đặc biệt kiên định, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn rực rỡ hẳn lên Trần Mặc, chậm rãi gật gật đầu mở miệng nói không sai, ngoại trừ tụ đầu dài ra điểm, ngược lại cũng vừa vặn. Diệp Phiêu Linh thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong thai của mọi người, trong quá trình này vốn là mọi người tốt nhất động thủ thời gian, có thể mọi người chẳng hiểu ra sao cũng không hề động thủ. Vừa mới, Diệp Phiêu Linh đầy người đều là cái hở, có thể xem ở những kia luyện khí 9 tầng tu giả trong mắt khắp nơi đều là cả bẫy, bọn họ không nghi ngờ chút nào, chỉ cần hơi có hành động thì sẽ nên đón mưa to gió lớn giống như công kích. Ở trong lòng bọn họ dự định, tự nhiên là Vạn Tượng Tiên Tông thiên tài ra tay, bọn họ từ bên phụ trợ, như vậy nghĩ, tất cả mọi người không khỏi đưa mắt rời về phía không trung Vạn Tượng Tiên Tông thanh niên. Thanh niên kia tuy rằng vẻ mặt khá khó xử xem, nhưng xuất phát từ đối với cường giả tôn kính, hắn cũng không núp ních, lặng lặng chờ đợi người trước mắt này làm tốt tất cả chuẩn bị, hắn lại đường đường chính chính đem đánh tan, đoạt được luyện dễ, cái huyền thảo. Hắn tu hành chính là Vạn Tượng Tiên Tông Dương Lôi Kim Quang Chú, chỉ có trong lòng đường đường chính chính, phương mới có thể đem này Dương Lôi Kim Quang Chú uy lực phát huy đến mức tận cùng. Lúc này Trần Mặc nhìn sư huynh lại đem này bảo y thêm ở trên người chính mình, hắn tuy miệng không thể nói, nhưng trong lòng cảm động, mãnh liệt, tự trách, hổ thẹn chờ chút tâm tình từ lâu hóa thành hai hàng thanh lệ, tự khỏe mắt của hắn chảy xuống. Ngũ hành pháp y là loại nào bảo vật, Trần Mặc tự nhiên cũng là cực kỳ rõ ràng. Như sư huynh mặc vào này pháp y liễu, sư huynh liền không cần bận tâm bị thương, toàn lực ra tay bên dưới, trung tâm giới chung người phương nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Có thể này pháp y một mực mặc ở trên người chính mình. Trần Mặc biết, đây là sư huynh đối với hắn bảo vệ, sợ một hồi tranh đấu thương tổn được chính mình. Vừa mới đem này bảo y mặc ở trên người chính mình, có thể Trần Mặc làm sao có thể chịu đựng như vậy ân tình bảo vệ, mà lại vào giờ phút này những người này mục tiêu có thể đều là sư huynh a, không có này bảo y cho dù sư huynh tu vi cao tuyệt thì lại làm sao chống đối này mấy chục cao thủ, huống chi còn có một tên đều là luyện khí 10 tầng nhất phẩm tiên môn thiên tài. Trần Mặc nước mắt không ngừng được lưu lạc, khỏe miệng run không ngừng, rất muốn khuyên nhủ sư huynh, có thể đến bên mép chỉ là nhẹ nhàng tiếng ố ố hưởng, nửa điểm không thành tiếng. Ở đây rất nhiều tu giả tâm tư, Diệp Phiêu Linh dường như chưa phát hiện. Ánh mắt của hắn hờ hững, trên người ánh sáng màu xanh lưu chuyển, một cái thật dài màu tím đằng xa đem Trần Mặc cuốn lên, đem Trần Mặc bó ở Diệp Phiêu Linh sau trên lưng, theo sau ngẩng đầu, ánh mắt tìm đến phía trên không cái kia thanh niên gầy gò. Chương 236, cuộc chiến của cường giả, trên. 236 cuộc chiến của cường giả, trên. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Diệp Phiêu Linh hơi hít một hơi, công pháp vận chuyển, luyện khí 10 tầng tu vi thổ nạp linh lực đã đến một cái khủng bố hoàn cảnh, chỉ là đảo mắt, trước tiêu hao linh lực cũng đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên tay phải, trong cơ thể linh lực cuộn cuộn, đất trời bốn phía linh khí tụ với lòng bàn tay, trong phút chốc, lòng bàn tay dập dờn lên từng vòng màu tím vòng sáng, hơn ngàn màu tím đằng xà lần thứ hai thoát ra, ở trên hư không xoắn xuýt quấn quanh thành một cái trăm trượng đằng dao mãng, theo cái kia một đạo dao mãng hồn phách lần thứ hai chuyển vào trong đó, đằng dao mãng phảng phất vật còn sống. Thấy này trăm trượng đằng dao mãng càng xuất hiện lần nữa, rất nhiều luyện khí 9 tầng tu giả biến sắc. Lúc này bọn họ cũng rõ ràng, chỉ cần cái kia dao mãng hồn phách bất diệt, họ Diệp tu giả trong cơ thể linh lực không dứt. Này có thể so với trúc cơ sơ kỳ trăm trượng đằng dao mãng liền có thể tuần hoàn phục sinh. Đông đảo tu giả ánh mắt liên điểm, trong lòng biết, muốn tiêu diệt này đằng dao mãng, một là phá cái kia dao mãng hồn phách, hai là tiêu hao hết này luyện khí 10 tầng họ Diệp tên tu giả linh lực. Nhưng nghiền ngẫm bên dưới, mới biết hoàn thành hai điểm này đều là rất khó. Hai đem so sánh, diệt cái kia dao mãng hồn phách ngược lại vẫn tính dễ dàng chút. Bọn họ trong những người này, ngược lại có mấy người hiểu được hồn phách thủ đoạn công kích, chỉ cần đánh đổi một số thứ, lại có thêm đầy đủ trường thời gian chuẩn bị, cũng có thể thử một lần. Bất quá họ Diệp tu giả sẽ cho bọn họ cơ hội này mà, cho tới tiêu hao hết họ Diệp tu giả linh lực. Vừa mới Diệp Phiêu Linh kình thôn linh khí một màn cũng làm cho bọn họ cảm thấy một trận vô lực. Luyện khí 10 tầng trong cơ thể linh lực hình thành một cái đại tuần hoàn, cộng thêm trung tâm giới linh lực nồng nặc, chỉ cần hắn thoáng vận chuyển, linh lực liền có thể khôi phục nhanh chóng. Chỉ bằng mượn này đằng ra mãng, liền có thể đem bọn họ đám người kia đánh giết hơn nữa. Là lấy này trong lúc nhất thời, mấy chục luyện khí 9 tầng tu giả, càng nắm Diệp Phiêu Linh không có biện pháp chút nào. Luyện khí 10 tầng tu giả uy năng cũng vào lúc này hiện lộ một tia. Diệp Phiêu Linh lần thứ hai nhảy lên đằng dao mãng đỉnh đầu, thăng lên giữa không trung, đông đảo tu giả tuy e ngại, nhưng cũng đều vây quanh ở tứ phương. Nhìn thấy Diệp Phiêu Linh lần thứ hai gọi ra này đằng dao mãng, cái kia thanh niên gầy gò nhưng nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói không nữa lấy ra ngươi chân chính thủ đoạn, ngươi nhưng là không có cơ hội. Tiếng nói nhỏ, thanh niên gầy gò đột nhiên nhấc chân, lấy chân vì là dùi trống, vang lên chuông vàng. Đông. Nay một tiếng hùng hồn, tiếng chuông du dương xa xa nhộn nhạo lên. Tiếng chuông này bên trong mang có một tia năng lượng kỳ dị, phàm bị tiếng chuông lan đến giả, đều trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệnh, một ít luyện khí 9 tầng tu giả càng là trực tiếp đổi hướng đáy hồ. Lúc này Diệp Phiêu Linh thôi thúc đằng giao mãng cấp tốc bàn đứng dậy, nhanh chóng xoay tròn lên, nhất thời một trận lốc xoáy bị mang theo, cùng phong gào thét, hòa tan cái kia tiếng chuông, cũng đem hư không mấy chục luyện khí 9 tầng tu giả cuốn bay không ít, đồng thời nhanh chóng hướng về thanh niên gầy gò áp sát. Diệp Phiêu Linh cũng biết, những kia luyện khí 9 tầng tu giả đều không đủ lực, duy nhất nhưng đối với hắn sản sinh uy hiếp chính là này chân đạp chuông vàng thanh niên gầy gò. Đối với thanh niên này lai lịch, từ cái kia đầy người kim quang liền có thể nhìn ra, đối phương là xuất từ Đông Sa Tam Đại nhất phẩm tiên tông đệ tử thiên tài, sức chiến đấu định cũng là cực cường. Đối với này Diệp Phiêu Linh không có vẻ sợ hãi chút nào, trong lòng trái lại mơ hồ có chút hưng phấn, hắn cũng muốn biết, mình cùng cái kia Đông Sa cao cao tại thượng nhất phẩm tiên môn đệ tử, đến tột cùng ai mạnh hơn trên một phần. Thấy Diệp Phiêu Linh càng lấy loại này phương pháp chống đỡ chính mình một đòn, hơn nữa càng còn dám công hướng mình, thanh niên gầy gò khỏe miệng ý cười tản ra, trong miệng cười sang sảng nói ngã, cũng coi khinh ngươi, bất quá, điểm ấy uy lực có thể còn chưa đủ ta Đái Hà nhét cái răng. Tiểu tử, nhớ rõ, hôm nay giết ngươi chính là Vạn Tượng Tiên Tông Đái Hà. Nói liền thấy Đái Hà dưới chân chuông vàng đống nhiên khuếch tăng đến mười mấy trượng, theo hậu càng cũng nhanh chóng xoay tròn lên, chu vi kim quang càng ngày càng nồng nặc, đến cuối cùng càng mơ hồ xuất hiện từng tia trắng sáng. Trắng sáng như long xà thoáng hiện, phát sinh nổ tung đùng thanh. Lúc này có người đối với Vạn Tượng Tiên Tông bảng hiệu linh thuật Dương Lôi Kim Quang Chú có hiểu biết, không khỏi kinh hô Dương Lôi Kim Quang Chú, không phải chỉ có trúc cơ kỳ tu giả mới có thể đem kim quang luyện vì là lôi lực ma. Này Đái Hà sao vậy khả năng? Giữa trường luyện khí 9 tầng tu giả đều không có tiến lên, mà là lựa chọn ở một bên lặng lặng nhìn hai tên luyện khí 10 tầng tu giả giao thủ. Chỉ thấy, giữa không trung một đỏ đậm long quyển cùng một vàng nóng ánh bên trong bí mật mang theo vệt trắng long quyển cực tốc chạm vào nhau. Ở hai người tụ hợp trước mắt, một đạo mãnh liệt ánh sáng hiện ra, soi sáng biết dùng người nheo lại mắt chữ. Nương theo trận ầm ầm như sấm rền lan lộn, sông lớn rít gào tiếng ầm ầm, từng trận sóng khí gợn sóng bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi. Nhất thời bụi bặm tung bay, hoa tuyết đầy trời. Một khoảng cách nhỏ hai người trong khi giao chiến tâm hơi gần tu giả, vội vàng gây nên linh giáp, lúc này mới may mắn thoát khỏi. Hai tên luyện khí 10 tầng tu giả triển khai linh thuật, không ngờ có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu giả giao thủ, để bọn họ những này luyện khí 9 tầng tu giả càng nửa điểm không nhúng tay vào được. Ở trong lòng khiếp sợ đồng thời, những người tu này với luyện khí 10 tầng tràn ngập kính nể cùng ngóng trông, đồng thời cũng kích thích bọn họ quyết tâm, luyện dễ, cái huyền thảo định muốn chiếm được. Theo tiếng nổ vang rền từ từ tiêu tan, phong ba từ từ dẹp loạn, giữa bầu trời lần thứ hai hiện lên thân ảnh của hai người. Lúc này hai người đều có vẻ rất là chật vật. Trung vàng bên trên, Đái Hà thở này khí thô, hộ thể kim quang sáng tối chập chờn. Trên người pháp y càng là xuất hiện đạo đạo hoa khẩu, trên mặt đã có chảy ra, tràn ra máu tươi. Nhìn một chút chính mình thê thảm dáng dấp, Đái Hà không những không giận mà còn lấy làm mừng, theo hậu đông nhiên phát sinh hét dài một tiếng, cùng dã ha ha cười nói thực sự là sảng khoái. Cười to quá hậu, Đái Hà bá sắc chậm rãi bình tĩnh lại, cả người hắn phảng phất do sôi trào mãnh liệt sông lớn thủy, đã biến thành một hồ tĩnh đàm. Một đôi mắt lại không nửa điểm cùng dã, trở nên cực kỳ thâm thúy lên, quanh thân linh lực lại bắt đầu kịch liệt vận chuyển lên. Liên thấy bấm một cái ấn quyết, Đái Hà quanh thân ánh vàng rừng rực, bản thân thể người thì lại nhanh chóng bành trướng. Không lâu lắm liền đã biến thành một cao 6 trượng, thân có 4 cánh tay màu vàng người khổng lồ. Theo màu vàng người khổng lồ 4 trượng bấm ấn, chuông vàng trôi nổi với bên trên, lượng lớn kim quang điên cuồng tràn vào chuông vàng, ở cái kia chuông vàng dưới chuyển hóa thành trắng lóa lôi lực, chỉ không lâu lắm, liền thấy một thanh dài 3 trượng, vài thước khoan, lấy chuông vàng làm kiếm cách lôi kiếm nắm tại người khổng lồ trong lòng bàn tay. Cái kia lượn lờ hào quang màu vàng chuông đồng giống như con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phiêu Linh, ầm ầm sấm rền giống như thanh âm vang lên có thể đỡ lấy ta này một chiêu, liền thả ngươi đi. Diệp Phiêu Linh lau lau khóe miệng vết máu, liếc mắt nhìn Đái Hà, đồng thời linh thức cảm ứng một thoáng phía sau Trần Mặc, phát hiện Trần Mặc chỉ có tóc bị đốt cháy khét một chút, những nơi khác hoàn hảo, hắn lúc này mới yên tâm chút, bắt đầu kiểm tra một chút thương thế của chính mình. Lúc này trên người hắn pháp y thủng trăm ngàn lỗ, trên người rất nhiều da thịt đều đã bị đốt cháy khét, bàn tay phải gặp phải mấy chục lần sét đánh, không tang chi diệp đã có tổn thương, đã lại có thể kích phát càng nhiều đằng xà. Nhìn một chút lúc này mưa rơi xuống đằng xà hài cốt, Diệp Phiêu Linh thầm nghĩ trong lòng không hổ là nhất phẩm tiên tông đệ tử thiên tài, giao xà long quyển không chỉ có làm sao không, trái lại để cho mình chịu như vậy thương thế. Cuối cùng đưa mắt rời về phía biến thành người khổng lồ Đái Hà, Diệp Phiêu Linh vẻ mặt nghiêm túc, rốt cục lần thứ hai tung trong lòng cái kia một tiết giống như kiếm mà không phải là kiếm đồ vật. Chương 237, cuộc chiến của cường giả, dưới. 237 cuộc chiến của cường giả, dưới. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Ngàn sơn trên mặt tuyết không gió nhẹ phơ phất, Đái Hà nắm lôi đỉnh cự kiếm, từng sợi kim quang với bên trên chậm rãi lưu chuyển. Nhìn thấy Diệp Phiêu Linh rốt cục kích phát rồi cái kia bạch ngọc mảnh, Đái Hà sáu trượng kim thân cái kia cảm xúc 10 phần khuôn mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Liếc mắt một cái thân hậu Trần Mặc, lại mở miệng ngươi là một cường giả, phải làm rõ ràng tu chân đại đạo, không nên vì là ngoại vật bán, thả xuống ngươi thân hậu tiểu tử, đứt đoạn mất ràng buộc, ngươi ta đều đem hết toàn lực. Trang ở ngoài vài tên tu giả nghe vậy, không cấm trầm giọng nói còn không ra tay, ở cái kia phí cái gì thoại. Mặt khác một ít tu giả liếc cái kia nói chuyện tu giả một chút, mắt lộ ra xem thường. Đái Hà ngôn ngữ, là hắn tôn trọng cường giả một loại biểu hiện. Loại này đem hết toàn lực đem đối thủ đánh tan, không cho mình, cũng không cho đối thủ lưu lại nửa điểm tí vết, tình tiết cùng khí thế, là cường giả độc nhất thiên phú. Mà những kia xem không hiểu những này nội hàng người, nhất định thành bọn họ không được cường giả như thế. Cao thủ chi tranh, cũng là loại này vô hình khí thế chi tranh. Đái Hà biểu hiện như vậy, để bọn họ càng thêm chờ mong Diệp Phiêu Linh đem sẽ làm ra loại nào phản ứng. Đối mặt toàn lực ra tay Vạn Tượng Tiên Tông cao thủ, cái này họ Diệp tu giả có thể hay không đem tiểu tử kia thả xuống, đồng thời mặc vào tiểu ngũ hành pháp ý đi. Nếu như hắn thật là làm như vậy, tuy thua khí thế, nhưng cũng là tối quyết định chính xác. Đái Hà có kim thân hộ thể, Diệp có tu tiểu ngũ hành pháp ý đi, hai người một trận chiến, thắng bại khó liệu, hay là hắn cùng tiểu tử kia liền đều có khả năng mạng sống. Diệp Phiêu Linh tự nhiên cũng là nghe rõ Đái Hà, nhưng hắn nhưng không khác thường động tác, chỉ là đứng yên với hư không. Lúc này hắn phát quan đã mất, đầu đầy tóc dài ở trong gió nhẹ trôi nổi đồng đường, phất qua hắn tuấn nhã nhưng vết máu điểm điểm khuôn mặt. Sợi tóc dưới, hắn hơi mím môi kéo thành một đường thẳng. Bút thẳng sống mũi giống nhau, lưng của hắn bình thường thẳng trực, không chịu nửa điểm bối lượng. Khóe mắt tuy giữ lại huyết, nhưng một đôi mắt nhưng thần thái sáng láng, cương truy như thế ánh mắt đâm về hóa thành sáu trượng kim nhân Đái Hà, rốt cục mở miệng: các hạ ngôn Diệp Mộ không nên vì là ngoại vật bán, chẳng phải biết, các hạ chính mình cũng ngoại vật bán. Hả? Đái Hà chuông đồng giống như to lớn trong mắt màu vàng nóng hơi nheo lại, chậm rãi mở miệng nói: đái nào đó chưa từng vì là ngoại vật bán. Các hạ trong lòng một mực theo đuổi công bằng một trận chiến, há không phải một loại khác vì là ngoại vật bán? Các hạ cùng Diệp Mộ đều có bán, là vì là công bằng một trận chiến. Diệp Phiêu Linh âm thanh không nhanh không chậm nhẹ nhàng, nhưng lúc này Đái Hà nghe tới, nhưng là trong lòng chấn động mạnh. Từ hắn thể ngộ tu luyện Dương Lôi Kim Quang chú tới nay, lợi dụng vì thế thuật muốn đại thành, liền muốn trong lòng quang lớn, phàm là đều muốn đường đường chính chính. Nay bản ý cũng không sai, nhưng hắn nhưng đối với này vốn công thành thẳng, theo đuổi nổi lên cái gọi là tuyệt đối công bằng, trái lại bởi vậy rơi xuống tiểu thừa. Lúc này bị Diệp Phiêu Linh một lời nói toạc ra, hắn như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Ở này thức tỉnh trong nháy mắt, hắn kim thân càng tăng vọt đến 6 trượng chín thước, thực lực không ngờ tăng lên một chút, mà lại mơ hồ chạm tới 7 trượng kim thân ngưỡng cửa. Đái Hà hít một hơi thật sâu, cảm thụ trong cơ thể biến hóa, trong lòng hắn càng có thêm một phần cảm kích. Nhìn lúc này Diệp Phiêu Linh vẫn cứ cóng lấy Trần Mặc, Đái Hà trong thanh âm lộ ra một loại tôn trọng, bất luận làm là kẻ địch vẫn là bằng hữu, đạo hữu đều là trị đến khiến người khâm phục, kim, nhật e giờ, đái nào đó thụ giáo, tiếp đó, hy vọng đạo hữu có thể tiếp được. Nói, hắn nguyên bản không mặt khác hai bàn tay cũng chậm rãi đè lại lôi kiếm chua kiếm. Ở trong nháy mắt đó, một luồng cuồng liệt khí tức đột nhiên từ Đái Hà chu thân tán tràn ra tới, trong tay lôi kiếm lại tăng vài thước, bên trên lôi mang lòng lánh, uy lực khủng bố, để nơi rất xa rất nhiều tu giả tận ngưỡng ác. Đồng thời cũng có tu giả kinh ngạc nói: này họ Diệp tu giả thật lớn khí phách, thật cao tầm mắt, càng một lời vạch trần cái kia Đái Hà bình cảnh, để cho tu vi lại tăng một tầng, lấy đoạt khí thế, có thể như vậy hạ xuống, hắn sống được thành ma. Đối mặt này tăng vọt uy lực, Diệp Phiêu Linh vẻ mặt càng nghiêm nghị, lại không nửa điểm tàng tay, cùng cao thủ như vậy đối chiến, này chiến đấu mới có ý nghĩa. Chỉ là liếc mắt nhìn phía sau Trần Mặc, Diệp Phiêu Linh trong mắt lóe ra một tia nhu hòa, chậm rãi mở miệng nói: đại đạo tranh đấu, ngươi huynh đệ ta đồng hành. Nói Diệp Phiêu Linh quay đầu, trong cơ thể luyện khí 10 tầng tu vi điên cuồng vận chuyển, hắn không có tồn lưu nửa điểm linh lực cùng thân trên pháp ý, mà là được ăn cả ngã về không bình thường đem toàn bộ linh lực chuyển vào bạch ngọc thước, trong phút chốc phóng ra mãnh liệt bạch quang, tia sáng kia càng tăng lên lúc này xí dương. Thế này, hết thảy tu giả đều là biến sắc, không chỉ là bởi vì bọn họ sợ hãi với cái kia bạch ngọc thước tỏa ra sức mạnh kinh khủng, càng là vì là Diệp Phiêu Linh điên cuồng chấn động. Nếu là cái kia bạch ngọc thước không ngăn được lôi kiếm, không có pháp ý phản phất, hắn tất nhiên thân tử nói tiêu, tuyệt không nửa điểm may mắn còn sống sót khả năng. Hắn là coi chính mình nhất định có thể đỡ kinh khủng kia lôi kiếm, cũng hoặc là hắn đã điên rồi. Theo linh lực điên cuồng truyền vào, Diệp Phiêu Linh vẻ mặt trở nên hết sức chăm chú, đồng thời sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt trắng xám, thở dốc âm thanh cũng biến thành gấp gáp. Hắn biết, hắn đã không có lựa chọn nào khác, mà này vừa vặn cũng là sự lựa chọn của hắn, thua một mạng mà thôi, chỉ là liên lụy sư đệ. Diệp Phiêu Linh phía sau Trần Mặc nhìn vì chính mình đem hết toàn lực sư minh, hai mắt giọt nước mắt dì rào lan xuống, hắn liều mạng muốn đi áp chế trong cơ thể hàn hỏa chi độc, nhưng hắn tu vi nhưng vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đến cùng ra sao mới có thể lại tăng lên một chút thực lực? Rốt cuộc muốn thế nào? Trần Mặc trong lòng gào thét, chỉ cần hắn tăng lên một chút thực lực, hắn liền có thể đè xuống hàn hỏa độc, sư minh liền không cần đem tiểu ngũ hành pháp y cho mình, liền không cần gánh vác chính mình chiến đấu, liền không cần cùng những người này như vậy vật lộn xuống mái. Trần Mặc hận thấu chính mình như vậy nhỏ yếu, hận sự bất lực của chính mình liên lụy sư minh. Nước mắt không ngừng từ khỏe mắt của hắn rơi xuống, hắn chết không hết tội, có thể sư minh. Trần Mặc trong lòng mãnh liệt tự trách, có thể bỗng nhiên hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, hắn thần tình mẩn ra, theo hậu trở nên tàn nhẫn lên, nhanh chóng nhắm chặt mắt lại trừ, không lâu lắm khỏe miệng của hắn tràn ra máu tươi, trên mặt vẫn là lần thứ hai hiện lên xích, lam hai sắc. Lúc này Trần Mặc chính đem hết toàn lực, rốt cục phá một điểm sư minh cấm chế, điều ra một tia linh lực, bất quá hắn nhưng cũng bởi vậy lại bị nội thương, hàn hỏa độc lại muốn bạo phát. Không kịp bận tâm những này, Trần Mặc linh lực thăm dò vào nạp túi, một chiếc thẻ ngọc trồi lên, kề sát ở trán của hắn. Lúc này Diệp Phiêu Linh tất nhiên là không thể chú ý đến Trần Mặc trạng thái, hắn đã xem toàn bộ tinh thần tập trung đến trong cuộc chiến đấu này. Ở hắn điên cuồng thôi thúc dưới, bạch ngọc mảnh ánh sáng che lại đến xí dương, đột nhiên cùng Đái Hà lôi kiếm đánh tới đồng thời. Ở cái kia nháy mắt, Diệp Phiêu Linh hai mắt bánh trợn, hắn nhìn thẳng hết thảy trước mắt, không thối lui chút nào, trong ánh mắt của hắn càng còn mơ hồ mang theo một tia hưng phấn, khóe miệng cũng nhấc lên một nụ cười. Thoáng qua, hắn này một nụ cười liền bị vô tận ánh sáng nuốt hết. Chương 238, cái gọi là cường giả. 238 cái gọi là cường giả. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Ở Diệp Phiêu Linh cùng Đái Hà giao chiến thì có như vậy nháy mắt, thời gian phảng phất bị kéo dài. Mỗi người động tác đều trở nên cực kỳ chậm chậm, một cái điểm sáng màu trắng cũng chậm rãi ở trong con ngươi của bọn họ hiện lên. Theo thời gian trôi qua, cái kia điểm sáng màu trắng bắt đầu từ từ lớn lên, cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là nháy mắt cũng hoặc cửu viễn, tất cả mọi người con ngươi đều bị bạch quang tràn ngập. Cũng vào đúng lúc này, thời gian vừa mới lần thứ hai khôi phục tốc độ chạy, giữa không trung, hai người công kích tụ hợp nơi, đã có một viên trăm trượng quả cầu ánh sáng, đảo mắt nổ tung. Nương theo, vô số lôi hồ, tuyết tuyết động hòa tan, có thêm đạo đạo vết thương. Lượng lớn kiếm khí mưa rơi hạ xuống, trong nháy mắt đại địa, ở gần ngọn núi có thêm từng đạo cực sâu lỗ thủng. Đinh Hai nhức góc nổ vang chấn động đến mức chu vi đã sụp đổ trên núi cao núi đá lần thứ hai lăn xuống, từng cuộc một loại nhỏ tuyết lở không ngừng phát sinh. Một đám luyện khí 9 tầng tu giả nhìn ra mí mắt nhảy lên, thân hình gấp hướng về hậu bỏ bất đi. Hai tên luyện khí 10 tầng tu giả đem hết toàn lực một đòn, uy năng đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Một ít kiến thức uyên bác tu giả biết lần chiến đấu này sở dĩ sản sinh uy lực như vậy, một là bởi vì hai người tu vi đều đang luyện khí 10 tầng. Luyện khí 10 tầng chính là tu chân giới một to lớn danh giới, bước vào cảnh giới này tu giả, sức chiến đấu chính là luyện khí 9 tầng tu giả mười mấy lần thậm chí mấy chục lần. Nhưng chỉ như vậy, cũng sản không sinh được hiện tại lớn như vậy uy lực. Tạo thành uy lực như vậy một nguyên nhân khác là tu vi của hai người tương đương, công kích xê xích không nhiều. Như vậy, hai người công kích mới chưa từng xuất hiện nghiêng về một phía tình huống, mà là hoàn toàn ở trung tâm lần thứ hai áp xúc, vì lẽ đó lúc này hai người công kích hối cùng nhau, vừa mới nắm giữ như vậy mạnh mẽ uy lực. Chỉ là, ở như vậy uy lực kinh khủng dưới, hai người còn có thể sống sót mà. Cái kia vạn tượng tiên tung Đái Hà bọn họ cũng không phải quan tâm, chỉ là trên người tiểu tử kia vô cùng có khả năng có lệ dễ, cái huyền thảo, có thể hay không cũng theo sức mạnh kinh khủng này tiêu tan vô hình. Bất quá nghĩ đến Trần Mặc có tiểu ngũ hành pháp y liễu, trong lòng bọn họ đúng là yên ổn một chút. Liên đang nổ dư uy vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan thời điểm, hai tia sáng mang phân biệt từ trắng lóa quả cầu ánh sáng trung phi ra. Trong đó một vệt kim quang gầy yếu, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt, mọi người thấy đi, chính là cái kia vạn tượng tiên tung Đái Hà. Lúc này hắn tiếp cận bảy trượng kim thân bị phá, biến trở về vốn là to nhỏ. Phía bên phải ngực một đạo lô máu dữ tợn khủng bố, sắc mặt tái nhợt, ở giữa không trùng kịch liệt thở này khí thô, trên người càng là mấy bất quá thanh các loại vết thương, trong đó một ít đều thấy tới xương đầu, trận chiến này khốc liệt có thể thấy được chút ít. Thán phục này khốc liệt đồng thời, bọn họ cũng thầm than này vạn tượng tiên tông kim thân quyết thực sự là rất cường hãn, như vậy uy lực, cái kia Đái Hà dĩ nhiên cũng còn sống, hơn nữa nhìn đi còn có sức đánh một trận. Vạn tượng tiên tông thật không hổ là đông xa tam đại nhất phẩm tiên tông một trong, pháp thuật chi thần diệu, uy năng sự cường hãn, hiếm thấy trên đời. Bất quá lúc này trong lòng bọn họ cũng càng cho thỏa đáng hơn kỳ, họ Diệp kia tu giả đến tột cùng người phương nào, xuất thân nơi nào, có thể đem này nhất phẩm tiên tông thiên tài bính thành như vậy thê thảm dáng dấp. Trong lòng mọi người vừa muốn vừa đưa mắt tìm đến phía một đạo khác lưu quang, cái kia lưu quang hiện năm màu, bay ra chính là Trần Mặc cùng Diệp Phiêu Linh. Nguyên lai liền ở Diệp Phiêu Linh sẽ bị cái kia sức mạnh mạnh mẽ lan đến thời điểm, Trần Mặc rốt cục khôi phục một chút linh lực, chỉ kịp lấy tiểu ngũ hành pháp y làm sư huynh đỡ phần lớn công kích, bất quá Diệp Phiêu Linh bị trọng thương. Lúc này cánh tay của hắn đã an toàn bị lôi lợi tổn hại, toàn bộ cánh tay trên huyết nhục đều đã nung chín, lộ ra bên trong sâm bạch xương cánh tay. Tuấn Nhã khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trong miệng máu tươi ràn rụa, hiển nhiên là chịu nội thương rất nặng, trong cơ thể linh lực càng là nhỏ bé không đáng kể, vừa mới một đòn đã tiêu hao hắn gần như hết thể linh lực. Nhìn thấy Diệp Phiêu Linh như vậy thê thảm, một đám luyện khí 9 tầng tu giả trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là, Diệp Phiêu Linh dĩ nhiên thật sự còn sống, thì chính là hắn thực lực tổn thất lớn, luyện dễ, cái huyền thảo rốt cục có cơ hội lấy được. Không biết hai giống lớn một tiếng cái kia họ Diệp tu giả đã xong, mọi người cùng nhau tiến lên. Tiếp nhận hắn, cướp đoạt luyện dễ, cái huyền thảo. Lời này vừa nói ra, mọi người đều vì là lay động, mấy chục luyện khí 9 tầng tu giả, nhất thời điều động pháp khí nhằm phía Trần Mặc cùng Diệp Phiêu Linh. Trần Mặc khỏe miệng giữ lại máu tươi, hàn hỏa độc thêm vào vừa mới một đòn, để hắn bị thương không nhẹ, lúc này thấy sư huynh đã là như vậy thê thảm, càng nắm chắc hơn 10 tu giả nhân cơ hội nổi lên, Trần Mặc tuy trong lòng trăm nghìn không muốn, nhưng cũng không mở miệng không được nói sư huynh, sư đệ đồng ý giao ra luyện dễ, cái huyền thảo. Nói, Trần Mặc liền muốn mò hướng mình nạp túi, liền muốn lấy ra luyện dễ, cái huyền thảo. Lại bị cũng thổi qua tả tay nắm lấy. Cánh tay trái của hắn cũng là bị thương trong mắt, một mảnh cháy khét, có thể vẫn cứ vô cùng mạnh mẽ, chăm chú nắm Trần Mặc tay, hắn vừa thở hổn hển, vừa mở miệng, âm thanh suy yếu lại hết sức kiên định không được, đây là ngươi cơ hội duy nhất, ngươi vừa là ta Diệp Phiêu Linh sư đệ, liền quyết không thể từ bỏ. Vì trong gió nhẹ, Diệp Phiêu Linh ngự kiếm mà đứng, tay phải hắn vô lực thủy, nhẹ nhàng đung đưa, nhìn lại đã không còn nửa điểm sức mạnh. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứ ác liệt, thân thể hắn vẫn cứ thẳng tắp, tự mặc kệ phía trước phóng tới đao thương kiếm kích, hắn đều kiên trì lồng ngực đón. Vẫn còn toán hoàn hảo tay trái nhấc theo cái kia ba dài hơn thức bạch ngọc mảnh, nhìn xuống lại trên mười mấy tên luyện khí 9 tầng tu giả, hắn chậm rãi mở miệng, ngựa khí chậm chậm nhưng kiên định. Sư huynh vẫn còn có thể một trận chiến. Nói Diệp Phiêu Linh liếc mắt nhìn tay phải của chính mình, đã hoàn toàn không cảm giác, hắn tay trái một màn nạp túi, một viên trắng nuột đan dược bị nuốt vào trong miệng. liếc mắt nhìn xa xa Đái Hà, thấy Đái Hà dáng dấp tuy rằng thê thảm, nhưng trung quy vẫn là còn sống, này một hồi chính mình không thắng, nhưng cũng không thua. Nhìn thấy Diệp Phiêu Linh quăng tới ánh mắt, Đái Hà thần sắc phức tạp, hắn dùng một viên màu vàng đang ăn dược, nhưng không có ở độc thủ. Trước hắn liền đã nói qua, như họ Diệp đỡ lấy hắn đòn đánh này, hắn liền không lại ra tay, huống chi hắn còn thừa một ơn huệ lớn bằng trời. Nếu không có luyện dễ, cái huyền thảo thực sự can hệ trọng đại, vừa mới trận chiến đó, hắn dễ, cái vốn không muốn ra tay. Vào giờ phút này, nhìn hắn tôn kính đối thủ, ở trọng thương bên dưới càng tao những kia luyện khí 9 tầng mây công, Đái Hà trong lòng đỗng nhiên bay lên một loại bi thương. Này chính là anh hùng đường cùng ma, hay là tương lai có một ngày hắn kết cục cũng không ở ngoài như thế. Đái Hà đưa mắt rời về phía trong hồ đều là vạn tượng tiên tung đại hán kia, hắn nhẹ nhàng quá khứ, đứng ở đại hán bên cạnh, chậm rãi mở miệng, chúng ta đi thôi. Sợ hãi nhìn thanh niên gầy gò, kinh ngạc nói không nghĩ tới, liền sư huynh đều như vậy thế thảm. Bất quá luyện dễ, cái huyền thảo làm sao đây? Đái Hà thở dài một tiếng, cuối cùng liếc mắt nhìn Diệp Phiêu Linh, lại nhìn đáy hồ tinh lực, cái gì đều không nói, xuất rời đi trước nơi này. Đại hán không tìm được manh mối, cũng vội vàng đi theo. Đối mặt này mấy chục luyện khí 9 tầng tu giả, Diệp Phiêu Linh chậm rãi nhấc lên bạch ngọc mảnh, cái kia mấy chục tu giả nhất thời ngừng lại bước chân tiến tới, mắt lộ ra sợ hãi. Diệp Phiêu Linh đặt ở trong mắt, châm chọc nở nụ cười, cùng phía sau Trần Mặc nói, sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ bọn họ mỗi một cái ánh mắt, động tác. Đó là người yếu biểu hiện, ngươi không thể có. Chương 239, đường cùng. 239 đường cùng. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Nhìn trong gió độc lập, tuy trọng thương ở thân, nhưng đối mặt mấy chục luyện khí 9 tầng tu giả nhưng khí thế không giảm chút nào sư huynh, Trần Mặc trong lòng bay lên thật sâu kính nghệ. Ngày hôm nay, hắn lại lần nữa nhận thức sư huynh. Ở dĩ vãng chỉ nhớ, sư huynh không quen ngôn ngữ nhưng hiểu ý, bề ngoài lạnh lẽo nhưng ngực bên trong nhưng cất giấu một viên nhiệt huyết trái tim. Bất kể là đối với mình, vẫn là đối với tiên môn một ít sư huynh đệ, sư huynh thái độ đều là như vậy ôn hòa. Cương địch trước mặt, hắn rốt cục nhìn thấy sư huynh mặt khác, cái kiêu ngạo cùng bá đạo đã sâu thâm khắc ở hắn cốt tủy hòa vào dòng máu của hắn bên trong. Sư huynh là một cường giả, trái tim của hắn là một viên cường giả chi tâm, bất cứ lúc nào, hắn đều không đồng ý hứa hắn làm ra vi phạm tâm ý sự. Thời khắc này, Trần Mặc cũng rốt cục rõ ràng, sư huynh cường giả như vậy, căn bản là không hiểu được cái gì gọi là chịu nhục, cái gì gọi là lưu đến thanh sơn ở không lo không tủi đốt. Hắn hết thể mục đích đều rõ rõ ràng ràng thể hiện rồi đi ra, mặc dù là đối với kẻ địch, hắn cũng là đường đường chính chính không có nửa điểm câu trong lòng giác. Đột nhiên, Trần Mặc phát hiện sư huynh đơn giản như vậy, đơn giản khiến người ta lo lắng, ở cái này hỗn loạn, ngươi lửa ta gạt tu chân giới, sư huynh như vậy người sao vậy tiếp tục sống? Có thể nghiền ngẫm bên dưới, Trần Mặc lại giác, nếu không có sư huynh như vậy đơn giản, tâm hệ không chuyên tâm, hắn còn có thể lấy nho nhỏ không tang tiên môn cung cấp mỏng manh chính mình tài nguyên, đạt tới luyện khí 10 tầng ma. Như vậy xem ra, này đơn giản lại là như vậy thâm ảo, khiến lòng người bên trong sinh thán, mong muốn nhưng khó có thể chạm đến. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Trần Mặc ý nghĩ liền xoay chuyển mấy lần, hắn lúc này mới nghĩ thông suốt, đối với sư huynh tới nói, cuộc chiến đấu này vừa bắt đầu liền không đơn thuần là vì một cây chỉ là huyền thảo, hắn đối thủ từ lâu cũng không phải trước mắt những người tu này. Mà hắn tự nhiên không thể trở thành sư huynh trở ngại, lúc này hắn liền bỏ đi giao ra luyện dễ, cái huyền thảo ý nghĩ, ngược bên trong chiến ý cũng bị Diệp Phiêu Linh nghe lửa, hắn như chặt đinh chém sắt đối với Diệp Phiêu Linh nói, sư huynh, sư đệ rõ ràng. Nói Trần Mặc liền nhắm chặt mắt lại trừ, nhanh chóng lĩnh ngộ trong ngọc giản nội dung. Cảm nhận được Trần Mặc biến hóa, Diệp Phiêu Linh nghe vậy nết miệng lên ý cười, bất cứ lúc nào, hắn Diệp Phiêu Linh đều sẽ không vi phạm tâm ý của chính mình. Sinh, tử, việc nhỏ ngươi. Trong bàn tay trái bạch ngọc mảnh đột nhiên vung một cái, mặt trên nhiễm Đái Hà vết máu lui sạch. Lần thứ hai tỏa ra hơi bạch quang. Vừa mới Diệp Phiêu Linh cái kia mấy câu nói, nghe được rất nhiều tu giả từ lâu mặt đỏ tới mang tai, nổi giận đan sen, thấy lúc này Diệp Phiêu Linh linh lực yếu ớt, chu vi nhất thời có người trang nổi lên lá gan. Đứng ra chính là một tên luyện khí 9 tầng đại viên mãn thanh niên tu giả, một mặt lệ khí, trong tay một thanh pháp kiếm tỏa ra nhàn nhạt lang quang, mũi kiếm chỉ về Diệp Phiêu Linh. Hắn chỉ là một người, tuy là luyện khí 10 tầng, nhưng cũng chưa chút cơ, bây giờ càng là trọng thương ở thân, chúng ta một đám người cái nào không phải luyện khí 9 tầng, chỉ một tầng chi kém. Chẳng lẽ còn bị hắn làm cho khiếp sợ. Ngẫm lại luyện dễ, cái huyền thảo, chỉ cần dùng huyền thảo, người ta mấy người cũng là có hy vọng luyện khí 10 tầng. Nói cái kia luyện khí 9 tầng vòng tròn lớn tu giả một thẳng trong lòng bàn tay kiếm, hùng hồn linh lực rót vào pháp kiếm bên trong, cái kia pháp kiếm mũi kiếm dao động ra từng vòng màu xanh lam vòng sáng, theo thanh niên tu giả bấm chỉ tay ấn, cái kia pháp kiếm đốn như một vệt sáng xanh bắn hướng về Diệp Phiêu Linh. Thấy có đi đầu người, một ít gan lớn tu giả cũng rốt cục hoàn toàn gióng lên tu tới, gây nên mấy đạo pháp khí hóa thành đạo đạo lưu quang bắn hướng về Diệp Phiêu Linh. Diệp Phiêu Linh chân mày cau lại, trong tay bạch ngọc mảnh đột nhiên bay ra, trong nháy mắt liền đem cái kia màu xanh lam pháp kiếm đánh trúng đoạn làm hai tiết, thanh niên kia tu giả nhất thời rên lên một tiếng, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Thấy một màn này, ở đây tu giả hơi thay đổi sắc mặt, không muốn này họ Diệp tu giả rõ ràng đã là cung dương hết đà, lại vẫn uy lực như vậy. Theo hậu bọn họ đưa mắt tìm đến phía cái kia bạch ngọc mảnh, mắt lộ hỏa nhiệt, biết cái kia bạch ngọc mảnh định là cấp bậc cực cao bảo vật. Mà lúc này tuy đánh gãy cái kia pháp kiếm, Diệp Phiêu Linh trọng thương chi thân chịu đến chấn động dao động, mặc dù cường hãn như hắn, khóe miệng cũng không cấm tràn ra máu tươi. Bước chân lùi lại một bước. Chúng tu giả thấy sắc mặt nhất thời đại hỉ, ở không chỗ nào bận tâm, toàn lực thôi thúc dưới, mấy đạo lưu quang phân biệt từ phương hướng khác nhau dồn ép Diệp Phiêu Linh. Diệp Phiêu Linh ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, vung động trong tay bạch ngọc mảnh, lại không để ý tới những kia linh thuật, pháp kiếm, mà là lấy bạch ngọc mảnh trực tiếp ra tay đánh giết những kia luyện khí tu giả. Trong nháy mắt, liền có vài tên luyện khí 9 tầng tu giả chết ở Diệp Phiêu Linh trong tay, đồng thời Diệp Phiêu Linh cũng thân bị mấy sang, một thanh pháp kiếm thấu ngực mà qua, chỉ thiếu một chút liền bắn trúng trái tim của hắn. Diệp Phiêu Linh không thể đột xuất vòng đây, lão đảo mấy bước vừa mới đứng nghiêm, hắn sắc mặt trắng bệch đã không nửa điểm máu, cổ họng một ngọn, sắc mặt một trận đường hồng, một luồng máu tươi liền muốn phun ra, lại bị hắn miễn cưỡng ép tiến vào. Cánh tay phải lung lay lúc lắc lay động, Diệp Phiêu Linh tay trái chính chính thân hậu gánh vác Trần Mặc, mặc dù lại bị thương nặng, hắn vẫn cứ không chịu mặc vào tiểu ngũ hành pháp ý, chỉ là lần thứ hai chậm rãi đem thân thể thẳng đến thẳng tắp, trong lòng bàn tay bạch ngọc mảnh run lên, bên trên vết máu tận thốn, một đôi không có gì lo sợ con mắt, bình tĩnh nóng nhìn phía trước một đám cao thủ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị Diệp Phiêu Linh phát sợ, bọn họ không dám tưởng tượng, thế gian này sao vậy sẽ có người như vậy. Chiến đấu điên cuồng rồi lại lý tính mười phần. Không biết sợ hãi, không sợ sinh tử. Rõ ràng đã là cung dương hết đà, nhưng lại cứng rắn sinh dây dưa đến chết mấy tên luyện khí 9 tầng tu giả. Nghĩ tới đây, một đám tu giả khắp cả người phát lạnh, mắt lộ ra sợ hãi. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, Diệp Phiêu Linh sớm muộn cũng sẽ linh lực tiêu hao hết mà chết, chỉ là quá trình này còn không biết được bao nhiêu tu giả liên lụy tính mệnh, mà trong đó có thể hay không thì có chính mình. Mọi người nhất thời không dám về phía trước, nhưng lại ở một tên luyện khí 9 tầng đại viên mãn tu giả lấy luyện dễ, cái huyền thảo dưới sự kích thích, lần thứ hai cùng nhau tiến lên, ác chiến đầy đủ thời gian uống cạn chén trà, giữa trường luyện khí 9 tầng tu giả tử thương non nữa. Diệp Phiêu Linh bị hơn 10 sang, cuối cùng nhưng uy có thể đột phá chúng đây, hắn coi thường những người này đối với luyện dễ, cái huyền thảo chấp nhất. Diệp Phiêu Linh cắn chặt hàm răng, ngừng thở, liền ở hắn chuẩn bị cuối cùng liều mạng một lần thì, dị biến tăng vọt. Đại địa đột nhiên lần thứ hai run rẩy lên, giữa hồ cái kia hắc trên đài phương hắc bình đột nhiên kích bắn ra mấy chục đạo trắng đen xen kẽ xương xích. Trong đó vài tên tu giả né tránh không kịp, trực tiếp bị xích sắt xuyên thủng, theo mấy tiếng kêu thảm thiết, cái kia mấy tên tu giả từ bị xuyên thủng vị trí bắt đầu khô héo lên, mặc bọn họ dãy rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng biến thành mấy than cho tàn. Theo hậu cái kia mấy chục cây trắng đen xen kẽ xiển xích đâm vào đại địa bên trong, theo sát một tiếng chấn động sơn hà thê tiếng giống thảm từ đáy hồ truyền đến. Tiếp theo đáy hồ đại địa kịch liệt lan lộn, xuất hiện nói khe nước, vô số tinh lực bắt đầu từ trong vết nước thoát ra, vài tên né tránh không kịp tu giả, bị này tinh lực ăn mòn, như ngọn đến hòa tan, tỏa ra sát thôi giống như thánh tưởi. Tình cảnh này, nhất thời sợ đến ở đây rất nhiều tu giả đều đình chỉ chiến đấu, nhanh chóng rời xa tinh lực. Mà nhưng vào lúc này, đáy hồ trong vết nước bỗng nhiên thoát ra một đạo huyết ảnh. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, đánh về phía một tên luyện khí 9 tầng đại viên mãn tu giả. Chương 240, thoát đi. 240 thoát đi. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Cái kia huyết ảnh giống như hình người, cao bảy thước, tứ chi đầy đủ, nhưng quỷ dị chính là tuy có mặt, nhưng không ngũ quan. Ở tại nào chúng rồi cái kia luyện khí 9 tầng tu giả hậu, diện bính như thế khuôn mặt trên, dĩ nhiên hiện ra một há to mồm, một cái liền đem cái kia luyện khí 9 tầng tu giả đầu lâu nuốt vào. Theo hậu liền nghe cái kia luyện khí 9 tầng tu giả phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, ở mấy chục luyện khí tu giả trong ánh mắt, cái kia tu giả không ngừng giãy giụa. Linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, trong tay pháp khí không ngừng ở đâm xuyên cái kia huyết ảnh. Nhưng huyết ảnh phảng phất cũng không có hình chất, mặc cho pháp khí xuyên đấu, nhưng không bị thương chút nào. Chỉ không lâu lắm, cái kia luyện khí 9 tầng tu giả giãy giụa liền càng ngày càng nhẹ vi, tiếng gào thét cũng càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng cái kia luyện khí 9 tầng tu giả thân thể mềm nhũn, chỉnh người xương phảng phất bị trong nháy mắt rút đi, như một tấm thịt bị phô trên mặt đất. Khẩn đó lấy cái kia huyết ảnh liền nhào ở phía trên, đem cái kia thịt bì cũng nuốt chửng đến sạch sành sanh. Nuốt chửng một tên luyện khí 9 tầng tu giả, huyết ảnh bản thân biến lớn hơn rất nhiều, lại đang đông đảo tu giả chú ý, cấp tốc phân liệt, hóa làm hai đạo huyết ảnh. Này hai đạo huyết ảnh mặt trên mơ hồ hiện lên ngũ quan đường viền, một tấm trong đó mặt cùng vừa mới bị đánh giết tu giả có mấy phần tương tự. Người xem sợn cả tóc gáy. Sau một khắc, cái kia huyết ảnh khuôn mặt nhắm ngay một đám luyện khí tu giả, nhanh chóng độ nhào tới. Vài tên luyện khí 9 tầng đại viên mãn tu giả thấy hướng về phương hướng của chính mình mà tới, nhất thời kinh hãi. Vội vàng thiểm thân né tránh, nhưng thân hậu hai tên tu giả nhưng ngã huyết ngôi, né tránh không kịp, bị nhào vững vàng. Giống nhau vừa mới giống như vậy, bị huyết ảnh nhào bên trong hai tên luyện khí 9 tầng tu giả không có nửa điểm sức phản kháng, trong nháy mắt, hai người bung mình nhuyễn trên đất, cuối cùng bị cái kia hai đạo huyết ảnh nuốt chửng sạch sẽ. Lại nuốt chửng hai tên tu giả, hai đạo huyết ảnh vậy đột nhiên đã biến thành bốn đạo, tình cảnh này nhìn ra đông đảo tu giả sợ hãi mà kinh, mặt lộ vẻ ngơ ngác, đều trong lòng kinh hoàng, muốn rời đi. Có thể tưởng tượng đến bọn họ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Rốt cục đem họ Diệp kia tu giả bính đến đèn cạn dầu, luyện dễ, cái huyền thảo trở tay có thể chiếm được, bọn họ thì lại làm sao cam tâm rời đi luôn. Đông đảo tu giả như vậy một chần chờ, bốn đạo huyết ảnh liền đã chiếm lấy tứ phương, tay bấm kỳ dị pháp quyết, thiên địa linh khí bắt đầu hội tụ, mặt đất rung chuyển, vô số sợi tốc độ lớn tinh lực bắt đầu từ trong vết nứt tràn vào, trong nháy mắt, toàn bộ đáy hồ đã hoàn toàn bị tơ máu tràn ngập. Những này tơ máu mục đích tính cực kỳ minh xác hướng về đáy hồ rất nhiều tu giả tụ tới, nhất thời sợ đến cái kia mấy chục luyện khí 9 tầng tu giả vẻ mặt đại biến, lại không lo được Diệp Phiêu Linh cùng Trần Mặc. Điều động này pháp khí, mảnh có thể không dám trễ nải rời khỏi nơi này. Liếc mắt nhìn cái kia tinh lực, Diệp Phiêu Linh cũng là ánh mắt nghiêm nghị, đem một đạo linh thức khắc ở bạch ngọc mảnh bên trong, điều chỉnh linh lực trong cơ thể, khởi động bạch ngọc mảnh cũng trong nháy mắt rời đi nơi đây. Không có rất nhiều tu giả ngăn cản, chỉ không lâu lắm, Diệp Phiêu Linh Trần Mặc liền hóa thành phương xa một đạo điểm đen, đã rời xa này khủng bố đáy hồ. Mà ở hắn vành thai bên trong, mơ hồ còn có thể nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết, nói vậy cũng không phải là tất cả mọi người đều thành công đào tẩu. Cũng không biết trải qua bao lâu, sắc trời dần dần lờ mờ, bầu trời phương xa đỏ như máu hà bắt đầu thối lui, chân chính tinh lực lại bắt đầu nhuộm dần bầu trời đêm. Diệp Phiêu Linh điều động phi kiếm phi hành tốc độ cao, hai bên tiếng gió rít gào, hậu trên lưng Trần Mặc cũng chậm rãi mở mắt ra chữ. Dựa vào ngũ linh trận tương sinh tương khắc, hắn cuối cùng cũng coi như là đem hàn hỏa độc ép xuống, linh lực cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, liền có thể hành động không ngại. Trong lòng thở dài, Trần Mặc cám đạo nếu không có sư huynh, chỉ sợ chính mình từ lâu thân tử nói tiêu đi. Nghĩ tới đây, Trần Mặc nhìn về phía thân trước sư huynh. Hắn chưa từng gặp sư huynh như vậy chật vật quá, toàn bộ cánh tay phải phảng phất bị rút đi xương cánh tay, ở gió mạnh thổi kéo xuống vải giống như run run, chẳng biết lúc nào cái kia cánh tay liền đứt đoạn mất. Trong lòng đau xót, Trần Mặc thấy phương xa cũng không có người đuổi theo, vội vàng nói sư huynh, những người kia không có đuổi theo, đem ta để xuống đi. Diệp Phiêu Linh không nói gì, hắn chỉ là khởi động bạch ngọc mảnh nhanh chóng đi tới, tựa hồ chỉ cần hắn chậm hơn một điểm, tử thần thì sẽ đuổi theo. Thấy sư huynh không có về chính mình, Trần Mặc nhất thời không có nói nhiều, chỉ nói là sư huynh toàn lực phi hành, không dám phân tâm. Một lát sau, Trần Mặc trong cơ thể linh lực khôi phục hơn nữa, rốt cục không nhịn được lại mở miệng nói sư huynh, thả xuống ta đi, sư đệ linh lực đã hoàn toàn khôi phục, để sư đệ thôi thúc xuyên vân chu tiến lên, sư huynh cũng có thể cố gắng chữa trị một phen. Diệp Phiêu Linh vẫn cứ không hề trả lời Trần Mặc, đứng ở bạch ngọc mảnh trên, thân thể lập thẳng tắp, ngăn cản phía trước cương phong, trong cơ thể linh lực tự chủ vận chuyển truyền vào bạch ngọc mảnh, duy trì tốc độ nhanh tốc tiến lên. Trần Mặc trong lòng lo lắng, sư huynh như vậy xuống thân lĩnh hội sống sờ sờ dây dưa đến chết, hắn lần thứ hai hô kêu một tiếng sư huynh. Nay một tiếng vừa ra, Trần Mặc liền cảm thấy thân trước tối sầm lại, liền ở hắn đột nhiên ngẩng đầu thời khắc, phát hiện phía trước ngoài trăm trượng lại có một chô núi lớn. Trần Mặc con ngươi co rụt lại, kinh ngạc thốt lên một tiếng sư huynh. Mau tránh ra. Nhưng mà, bạch ngọc mảnh trên Diệp Phiêu Linh liền như một cọc gỗ, vẫn cứ không có động tĩnh gì, mà ngự kiếm tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền va về phía cái kia núi cao. Lúc này Trần Mặc Phương phát hiện không đúng, né tránh đã là không kịp, hắn đột nhiên tránh thoát đằng xa, ôm ngược trụ Diệp Phiêu Linh, kích phát tiểu ngũ hành pháp ý, lấy chính mình thân thể che ở sư huynh phía trước. Ở trong nháy mắt đó, hắn vừa mới phát hiện, sư huynh hai mắt tuy nhìn thẳng phía trước, nhưng đã vô thần thải. Nguyên lai, không biết bắt đầu từ khi nào, sư huynh từ lâu hôn mê đi, chỉ là dựa vào luyện khí 10 tầng đại tuần hoàn hấp thu linh lực, truyền vào khắc linh thuật bạch ngọc mảnh, mang theo hắn thoát đi hiểm địa. Nhất thời Trần Mặc trong lòng đau nhức, hai hàng nước mắt lan xuống. Lúc này hắn phương mới hiểu được, vì sao trên đường hắn mấy lần hô hoán sư huynh đều không trở về. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Trần Mặc ôm Diệp Phiêu Linh thị thân, va vào ngọn núi bên trong. Nguyên vốn đã sụp đổ núi cao, lần thứ hai run rẩy, một chút núi đá lăn xuống, tuyết động lướt xuống. Đập ra bên trong hang núi, Trần Mặc lập tức chạm lên, liên tiếp điểm Diệp Phiêu Linh thân trên mấy chỗ đại huyệt, tạm niêm phong lại huyết dịch lưu động, hắn lúc này mới lấy ra thuốc chữa thương, coi Diệp Phiêu Linh thương thế. Lúc này Diệp Phiêu Linh một thân bạch y đã thành hồng y liễu, mặt trên huyết một phần thuộc về Diệp Phiêu Linh, nhưng càng nhiều chính là kẻ địch. Kéo xuống cái kia huyết y liễu, nhìn cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, hai hàng nước mắt không tiếng động mà lăn xuống, hai tay hắn không ngừng mà run rẩy, cứ thế thuốc bột dồn dập rơi ra. Trần Mặc ổn định tâm thần, nỗ lực duy trì trấn định, đầy đủ tiêu hao nửa nén hương thời gian, sáu bình thuốc chữa thương phấn, vừa mới miễn cưỡng đem vết thương đều tùng một lần. Đuốt sư huynh thân thể, phát hiện sư huynh thân thể đã mơ hồ bắt đầu ngồi đi, Trần Mặc trong lòng đại lẫm nên làm thế nào cho phải. Trong đầu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn mắt chử bỗng nhiên một mặt, một luồng mừng như điên sông lên đầu, hắn sao vậy đem nắm đồ vật quên đi. Chương 241, không có đường lui. 241 không có đường lui nữa. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Trần Mặc suy nghĩ đến cũng không phải là hắn vật, chính là khi làm Nhật hắn đánh giết Hồ Tông Toàn được mấy thứ quý trọng đồ vật bên trong dung cốt sinh huyết đan. Ở Hồ Tông Toàn nạp trong túi, dung cốt sinh huyết đan cùng ghi tên tẩy kiếm các tam đại kiếm quyết một trong thanh liên kiếm quyết cùng lấy tử tinh hộp ngọc bảo tồn, có thể thấy được ở Hồ Tông Toàn trong lòng phất lượng. Mà dựa vào khi làm Nhật trong ngọc giản ghi chép, cái này dung cốt sinh huyết đan là cái kia Hồ Tông Toàn sư trưởng vì phòng ngã xuống mà tặng cùng với. Chỉ tiếc khi làm Nhật cái kia Hồ Tông Toàn vẫn còn không tới kịp nuốt vào cái kia bảo đan, liền chết ở bánh lôi phủ bên dưới. Ở chân mặc trọng thương thời gian, cũng từng mấy độ muốn dùng cái kia dung cốt sinh huyết đan, nhưng nhân sợ tẩy kiếm các cao nhân vào trong đó triển khai cái gì thủ đoạn, hắn liền chưa từng dùng, mà là đem giấu ở thần bí không gian. Cũng may là như vậy, bằng không Kim Nhật hắn nắm cái gì cứu trợ sư huynh. Tính toán một chút thì Nhật, chân mặc trong lòng cả kinh, Kim Nhật đã lại đến tiến vào thần bí không gian thời điểm, nhìn sắc trời một chút, phía chân trời đã hoàn toàn tối lại, khoảng cách hắn tiến vào thần bí không gian thời khắc cũng đã không xa. Trong lòng có chút vui mừng, thật vào thời khắc này bọn họ đã thoát khỏi những tu giả kia. Bằng không này thần bí không gian bí mật bại lộ, chờ đợi hắn đem không phải này mấy chục luyện khí 9 tầng tu giả, mà là toàn bộ tu chân giới. Nghĩ tới đây, Trần Mặc trong lòng căng thẳng, lập tức liền cẩn thận tra xét một phen bốn phía, mấy lần tra xét, xác định cũng không tu giả, lúc này mới lấy linh lực đem cửa động chấn động sụp, núi đá lướt xuống, cửa động đóng kín, bên trong hang núi hoàn toàn rơi vào đèn kịt một màu. Nhưng Trần Mặc vẫn cảm giác không an toàn, lại bay xuống mấy tầng ngăn cách cấm chế, lúc này mới vừa bảo vệ sư huynh tìm hiểu ngũ linh trận, vừa chờ đợi tiến vào thần bí không gian thời khắc. Thời gian từ từ trôi đi, tiến vào thần bí không gian thời khắc rốt cục đến. Một khắc đó Trần Mặc mắt tối sầm lại, một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, hắn toàn bộ lần thứ hai tiến vào nhập thần bí không gian. Hắn không dám làm quá nhiều dừng lại, đem dung cốt sinh huyết đan cùng với luyện chế banh lôi phủ vật liệu đều chuẩn bị kỹ càng, sau một khắc liền ngơ cả ngẩn bí không gian. Toàn bộ quá trình bất quá chén trà nhỏ thời gian. Thần bí không gian ở ngoài, bên trong hang núi, nhìn nhưng nằm ở hôn mê Diệp Phiêu Linh, Trần Mặc nhanh chóng đem tử tinh hộp ngọc trên phong ấn mở ra. Hộp ngọc vừa lộ ra một tia khe hở, cái kia thăm thẳm hoa lan hương lần thứ hai tràn ngập ra. Mùi thơm nhập tị, một trận tinh thần sảng khoái, trong cơ thể vết thương truyền đến hơi ma nhiệt cảm giác, dung cốt sinh huyết đan như vậy dược hiệu, để Trần Mặc đáy lòng chân thật mấy phần. Nhanh chóng đem nắp hộp mở ra, lấy ra bên trong chứa cái kia trong trắng lộ hồng đan dược. Chuyện đến nước này, Trần Mặc cũng không kịp nhớ cái kia đan dược bên trong là còn có hay không cái gì tay chân, trước mắt khẩn thiết nhất chính là bảo vệ sư huynh tính mệnh. Chậm rãi nâng dậy Diệp Phiêu Linh hậu bối, Trần Mặc đem viên đan dược kia chậm rãi đưa vào trong miệng. Sau đó lấy linh lực khai thông, trợ giúp dược hiệu nhanh chóng phát tán, theo hậu dùng dấu tay mỏ Diệp Phiêu Linh cái trán, cảm thụ nhiệt độ. Khi làm, Trần Mặc đưa ngón tay tham trụ Diệp Phiêu Linh mạch lạc, chuẩn bị cảm ứng linh lực trong cơ thể thì ngọn núi chợt kịch liệt run rẩy lên nương theo một trận tiếng nổ vang rền. Biến cố bất thình lình này làm cho Trần Mặc trong lòng căng thẳng, vẻ mặt biến đổi, lập tức liền đem linh thức tản ra. Lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào bên ngoài lại có một tên tu giả đuổi theo, giờ khắc này chính lấy một thanh pháp kiếm đấm hắn vị trí ngọn núi. Hơn nữa đánh chúng phá có kết cấu, từ trên xuống dưới, tự làm đến hữu, một chỗ cũng không chịu buông tha, tựa hồ khẳng định ngọn núi bên trong tất nhiên có hắn muốn tìm đồ vật. Truy đến cũng thật là khẩn a. Trần Mặc trong mắt tàn khốc lóe lên, linh thức cảm ứng cái kia pháp kiếm liền muốn xuyên thủng ngọn núi. Như chính mình lại không đi ra ngoài, mình cùng sư huynh liền vô cùng có khả năng bị xem là mục tiêu sống. Nghĩ tới đây, Trần Mặc sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị lên, hắn tay trái mu bàn tay tử quang đại thịnh, nhất thời mấy trăm màu tím đằng xà hiện lên, nhất thời tràn ngập toàn bộ sơn động. Nhìn bên trong hang núi hôn mê bất tỉnh sư huynh, Trần Mặc vẻ mặt lại nhu hòa hạ xuống, hắn đẩy ra che ở Diệp Phiêu Linh trên mặt sợi tóc, nhìn Diệp Phiêu Linh đóng chặt hai con mắt, khóe miệng của hắn càng tràn ngập ra một nụ cười. Sư huynh, lần này, liên đệ sư đệ đến bảo vệ ngươi đi. Nói, Trần Mặc nhặt lên bạch ngọc mảnh, lấy có vài đằng xà đem Diệp Phiêu Linh quấn lên bối ở chính mình hậu bối, tầng tầng bảo vệ, đồng thời thôi thúc hơn trăm đằng dao mãng phá tan ngọn núi. Ở mấy trăm đằng xà dưới sự che chở, Trần Mặc trong nháy mắt gây nên xuyên vân chu, liền muốn hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, một giọt nước tử đã sớm chuẩn bị, càng lặng yên không một tiếng động kéo tới, ở giữa xuyên vân chu. Sau một khắc, cái kia thủy châu với xuyên vân chu bên trong đột nhiên nổ tung. Âm một tiếng nổ vang, cứu Trần Mặc mấy lần tính mệnh xuyên vân chu, nổ thành mảnh vỡ, mà Trần Mặc mượn tiểu ngũ hành pháp ý để đỡ hết thể công kích. Hắn không có đem tiểu ngũ hành pháp y mặc ở Diệp Phiêu Linh thân trên, bởi vì hắn biết, nếu như hắn chết rồi, sư huynh tuyệt không sống được. Vì lẽ đó, hắn không dứt có thể chết. Giữa không trung, Trần Mặc bắt đầu cực tốc chùy xuống, Trần Mặc mười phân rõ ràng, quá trình này hắn không chỗ dùng sức, quả thực chính là mục tiêu sống, vì lẽ đó tập trung toàn bộ tinh thần, linh thức tra xét chu vi. Quả nhiên hai đạo lưu quang cực tốc hướng về hắn bàn đến, mấy trăm đằng xà phân biệt dâng tới cái kia hai đạo lưu quang, ở cái kia hai đạo lưu quang công kích dưới, mấy trăm đằng xà đứt thành từng khúc. Lúc này một đạo ý nghĩ tự Trần Mặc đầu góc thoáng hiện, như chính mình cũng sẽ sư huynh như vậy đem tiểu đằng xà ngưng tụ thành đại đằng xà thủ đoạn nên tốt bao nhiêu. Ý nghĩ một diệt, cái kia hai đạo lưu quang đã dồn ép gần Trần Mặc, bạch ngọc mảnh hắn khó có thể sử dụng, lúc này chỉ có thể dựa vào tiểu ngũ hành pháp ý mạnh mẽ chống đỡ hai đạo công kích. Trong phút chốc, nương theo một tiếng vang thật lớn, Trần Mặc thân ảnh hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, bị đánh bay mấy trăm trượng. Nhưng cũng nhân cơ hội biết, chui vào dãy núi trong rừng rậm. Bây giờ trúc thủy kiếm đâm xuyên, linh hỏa uy lực khó hơn nữa triển khai, oanh lôi phủ cũng đã dùng hết. Muốn vẽ trước mắt nhưng không thời gian, chính là xuyên vân chu cũng đã hủy diệt, duy nhất có thể vận dụng chính là tấm kia ngân phủ. Có thể ngân phủ chỉ có một tấm, tổng cộng có 3 lần sử dụng cơ hội, mà lại mỗi lần sử dụng đều có thời gian khoảng cách, trước mắt vây công hắn chỉ cần có 2 tên tu giả, chính là hắn sử dụng ngân phủ, nếu như không có thủ đoạn khác, hắn cũng là chắc chắn phải chết. Ý niệm trong lòng cực tốc chuyển động, trước mắt duy nhất có thể lợi dụng vẫn là cái kia ngũ linh trận. Nghĩ tới đây, vừa phân ra tinh thần lĩnh ngộ ngũ linh trận, vừa cong lấy Diệp Phiêu Linh buôn tập với ngàn sơn, cây rừng trong lúc đó. Hành động của hắn làm hết sức cẩn thận mà không đưa tới chú ý, nhưng bầu trời nhưng vẫn cứ có thể chăm chú ổn định hắn, đồng thời một cái hắn khá là thanh âm quen thuộc tự cao bầu trời vang lên tính Mặc tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra lệ dễ, cái huyền thảo, chúng ta tuyệt không làm thương hại các ngươi. Trần Mặc nơi nào chịu để ý tới, chỉ là càng nhanh hơn hướng về phức tạp dãy núi địa hình chạy trốn, bởi vì cổ mục che chắn, rất nhiều ngọn núi sụp đổ, để hoàn cảnh của nơi này trở nên cực kỳ phức tạp, đúng là lợi cho Trần Mặc tránh né truy sát. Như vậy, Trần Mặc một trốn chính là mấy nhật thời gian. Trong lúc, Trần Mặc cũng bị đuổi theo mấy lần. Hắn dựa vào tát hộp ngọc, vứt linh thực thủ đoạn mới hiểm tránh thoát hai người vây giết. Có thể kim nhật, Trần Mặc quyết định không lại chạy trốn, hắn đã ném xuống nạp trong túi ngoại trừ lệ dễ, cái huyền thảo hết thể linh thực, đã không linh thực có thể vứt nữa, còn lại chỉ có liều mạng một trận chiến. Chương 242, tái hiện ngũ linh trận. 242 tái hiện ngũ linh trận. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Trần Mặc ngẩng đầu, nhìn một chút trung tâm giới bầu trời. Những ngày qua đến hắn vẫn vội vã lưu vong, còn chưa bao giờ nhìn kỹ một chút cái này hắn từng sáng nhớ chiều mong thế giới. Không biết từ thời điểm nào bắt đầu, bầu trời cũng dẫn theo hơi màu đỏ, chính là mặt trời kia ánh sáng cũng bị nhiễm. Trần Mặc mở ra bàn tay, túi đầu vừa nhìn, bàn tay của hắn thật giống dính đầy vết máu. Khe khẽ thở dài, nóng trông đều là mỹ hảo, thân ở trong đó, chính là khác một phen lĩnh hội. Mới vừa nghĩ tới đây, Trần Mặc linh thức liền đã có phát hiện, hắn đưa mắt tìm đến phía phương xa, hai đạo lưu quang đang hướng về hắn phong tới. Như thế nhanh liền tìm đến ma. So với lần trước thời gian càng ngắn hơn rồi. Sư huynh, sư đệ nhất định có thể thắng, đúng không? Trần Mặc dùng tay nâng lên phía sau còn đang mê man Diệp Phiêu Linh, lấy ra ngân phủ, nhẹ giọng hỏi dò một tiếng, nhưng mà trả lời hắn chỉ có ngàn sơn tuyết gió nhẹ thăng nhẹ. Trong nháy mắt, hai đạo lưu quang liền đã gần đến trước mắt, hiện lộ ra hai khuôn mặt quen thuộc. Nam Đính chính là trước đây không lâu cái kia thanh sam thư sinh, lúc này thư sinh này dáng dấp đúng là khá là thê thảm, cánh tay trái dĩ nhiên đem đoạn đi, mặt trắng xám, nhưng trong đôi mắt lóe hung quang, lạnh lùng nhìn Trần Mặc cùng với phía sau Diệp Phiêu Linh. Nữ tu là trước ở đáy hồ cùng thư sinh này, còn có đại hán vây công hắn tướng mạo luôn vui vẻ nữ tử, bất quá lúc này cô gái này vẻ mặt cũng có vẻ khá là chật vật, một con tùm la tùm lung tóc, trên người thêm ra bị thương, một đôi mắt bên trong không còn nữa trước lưu hòa, lãnh lợi, mà là tràn ngập lạnh lẽo. Nhìn tại chỗ bất động Trần Mặc, cái kia thanh sơn thư sinh cười lạnh một tiếng, chạy a, ngươi sao vậy không chạy? Đúng rồi, ngươi không phải có thể vứt linh thực ma. Lần này sao vậy không ném? Cha cha, thật không nghĩ tới, tiến vào trung tâm giới thời gian không lâu, ngươi càng có thể tìm tới như thế nhiều quý trọng linh thực. Thanh sam tu giả liên tiếp mở miệng, đuổi mấy ngày bị Trần Mặc mấy lần chạy trốn, trong đó lại cùng những tu giả khác mấy trang ác chiến, để trong lòng hắn đổ đến hoảng, ở giết Trần Mặc, đoạt được lệ dễ, cái huyền thảo trước, tự nhiên là phải cố gắng phát tiết một phen. Mà một bên cô gái kia thấy thanh sam tu giả xách cái không để yên, hơi nhướng mày, quát lạnh một tiếng giao ra lệ dễ, cái huyền thảo, các ngươi có thể bất tử. Này, ta thời điểm nào nói muốn tha cho bọn họ bất tử? Thanh sam tu giả chừng một chút cái kia nữ tu. Nữ tu đáy lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, đồng thời mở miệng nói nếu ngươi không đồng ý, cái kia buồn cô nương liền cáo tử. Nói nữ tu xoay người rời đi, đảo mắt liền đã rời xa mấy trăm trượng, thanh sam tu giả nhất thời biến sắc mặt, liền nói đạo hữu chấm đã, mới vừa rồi là đình mộ nói lỡ, này một cây hoàng giai bảo loại linh thực, xem như là đình mộ bồi tội. Nói, cái kia thanh sơn tu giả đem một cái hộp ngọc ném nữ tu tiếp nhận, lúc này mới lần thứ hai trở về, vì hướng về Trần Mặc. Kỳ thực hai trong lòng người đã sớm đem Trần Mặc cho rằng chính mình con mồi, có thể này con mồi trong tay có một ngân phủ, để bọn họ khá là kiêng kỵ. Không quá trải qua mấy ngày, bọn họ cũng chậm chậm tìm tòi ra, này ứng phó tựa hồ có cái gì cấm kỵ, chỉ cần hai người bọn họ cùng ở tại, này con mồi liền không dám thật sự thôi thúc cái kia ngân phủ. Kỳ thực cùng bọn họ suy đoán gần như, ngân phủ tuy có thể kích phát 3 lần, có thể mỗi lần đều muốn tiêu hao hắn lượng lớn linh lực, mà lại trong thời gian ngắn không cách nào lại kích phát lần thứ hai. Này liền mang ý nghĩa, chỉ cần Trần Mặc kích phát ngân phủ, trong hai người một người hẳn phải chết, mà còn lại một người liền có thể ung dung đem hắn đánh giết, là lấy, lúc này này ngân phủ chỉ có thể lên uy hiếp tác dụng. Ngay sau đó cái kia thanh sơn tu giả đưa mắt rời về phía cầm ngân phủ Trần Mặc nói được, nếu ngươi chịu lấy ra lệ dễ, cái huyền thảo, ta cũng thả ngươi đi. Cầm trong tay ngân phủ, Trần Mặc nhìn hai người như vậy bất hòa rằng dấp, trong lòng vi hỉ, biết có cơ hội để lợi dụng được. Vì ma túy hai người, hắn mặt ngoài hơi làm trầm ngâm, một lát sau vừa mới, chậm rãi thở dài một tiếng, tỏ rõ vẻ không muốn nói để ta giao ra lệ dễ, cái huyền thảo cũng có thể. Bất quá, ta không tin được hai người các ngươi, trừ phi các ngươi hai người các ngươi chịu lập xuống huyết thệ. Hai người vừa nghe, sắc mặt ngưng lại, trong mắt hung quang lấp lóe, nhưng nhìn thấy Trần Mặc trong tay tấm kia ngân phủ, rốt cục không dám có hành động. Lại cẩn thận nhìn một hồi Trần Mặc, thấy Trần Mặc khí tức gợn sóng đến lợi hại, sắc mặt tiểu tụy, trong lòng biết Trần Mặc khó hơn nữa kiên trì, nôn ngược lại cũng có mấy phần có thể tin, vì được lệ dễ, cái huyền thảo, hai người liền đều lập huyết thệ như hai người được lệ dễ, cái huyền thảo, thì lại buông tha Trần Mặc hai người. Tu giả thí nghiệm cùng người phàm không giống, một khi lập thí, nếu có vi phạm, tương lai chắc chắn sản sinh tâm ma, tu vi khó hơn nữa tinh tiến, vì lẽ đó tu giả bình thường đều sẽ không lập xuống huyết thệ. Hai người lập xuống huyết thệ hậu, Trần Mặc hơi hít một hơi, trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, trong tay đã có thêm một cái tử tinh hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, lộ ra bên trong một gốc cây thảo diệp diệp mạch đều hiện ra màu trắng, thịt lá huyền hắc, chu vi lượn lờ hắc quang hai màu ánh sáng. Chính là cái kia lợi dễ, cái huyền thảo. Nhìn thấy cùng trong ngọc giản ghi chép giống như lúc huyền thảo, thanh sam tu giả cùng nữ tu hô hấp đột nhiên gấp gáp lên, ánh mắt sáng quắc thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia lợi dễ, cái huyền thảo, đều trong lòng thầm hô đúng là lợi dễ, cái huyền thảo. Liền thấy Trần Mặc đem cái kia hộp ngọc cao cao ném không trung. Thanh sam tu giả cùng nữ tu mừng như điên bên dưới, bóng người vội vã liền hướng về cái kia lệ dễ, cái huyền thảo đuổi theo. Vì tranh cướp lệ dễ, cái huyền thảo, hai người càng trực tiếp ở giữa không trung trực tiếp ra tay ám hại đối phương, rốt cục vẫn là cái kia nữ tu càng hơn một bậc, một đạo thủy châu đem thanh sơn tu giả phi, bạch ngọc giống như bàn tay hướng về tử tinh hộp ngọc vỗ một cái. Hộp ngọc nát tan, Trần Mặc nuốt ở bên trong năm cái em bé dáng dấp đồ vật đột nhiên hiện lên, nữ tu cười khúc khích tiểu huynh đệ, tỷ tỷ đã sớm ngờ tới ngươi sẽ có này một chiêu. Mắt thấy lệ dễ, cái huyền thảo sắp tới tay, nữ tu cũng là tâm tình thật tốt. Mà lúc này, Trần Mặc đáy lòng cười gằn, đáy mắt hàn quang lóe lên. Tay bấm ấn quyết, cái kia ngũ linh em bé bụng nhất thời hiện ra phiền phức trận văn, sau một khắc, từng đạo sóng chấn động năng lượng kỳ dị ra, ở lệ dễ, cái huyền thảo cùng cái kia nữ tu trong lúc đó hình thành một đạo ngũ sắc tinh trận đồ. Theo Trần Mặc tung canh kim mục, hậu thổ trung, hắc thủy châu, ba thải mục, tinh trận đồ biên giới hạ xuống ngũ linh kết giới, đem Đinh Vũ vững vàng bao vây trong đó, theo hậu ngũ linh trận hạ xuống ngũ sắc quang vụ, tràn ngập toàn bộ kết giới, đem nữ tu cùng nhanh chóng tới rồi thành sam tu giả đều bao ở trong đó. Hai người sức sở, nhưng chưa quá mức lưu ý, chỉ là luyện khí 6 tầng tu giả làm ra kết giới có thể lớn bao nhiêu uy lực, lập tức hai người liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển linh lực, chuẩn bị xông ra này ngũ linh kết giới. Lúc này Trần Mặc vẫy tay, luyện dễ, cái huyền thảo lần thứ 2 đi vào hắn nạp túi, theo trong miệng hắn ghi nhớ một đoạn thần chú, kết giới đột nhiên trở nên ngưng tụ, quang vụ ngưng tụ, sền sệt như chất lỏng, hai người hãm vào trong đó, chợt cảm thấy hành động gian nan, lúc này mới sắc mặt đại biến. Thanh sam tu giả trong nháy mắt ngưng tụ lượng lớn linh lực truyền vào kiếm gỗ bên trong, mạnh mẽ va chạm ngũ linh kết giới, mà nữ tu Thủy Châu cũng tới gần kết giới, ầm ầm nổ tung. Ở hai tên luyện khí 9 tầng tu giả công kết giới, ngũ linh kết giới nhất thời một trận mịt mờ gợn sóng, chủ phòng hộ hậu thổ trung nhất thời nứt ra rồi một ít. Cái kia thanh sơn tu giả thấy một đòn càng chưa phá, sắc mặt càng là khó coi, ngược lại là cái kia nữ tu khá là trấn định, hơi nheo lại mắt, nhìn về phía cái kia hậu thổ trung. Chương 243, Ngự Long Quyết, trên. 243 Ngự Long Quyết, trên. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Thấy cái kia nữ tu đưa mắt tìm đến phía hậu thổ trung, Trần Mặc trong lòng ám kêu không tốt. Trước mắt hắn triển khai cùng Mạc Hoàn trước triển khai ngũ linh trận, đều là đơn giản hóa quá, uy năng chủ yếu dựa vào càng kim mục, hậu thổ trung các loại, chờ, dụng cụ, linh thực đến duy trì uy năng. Hậu thổ trung trước bị oanh lôi phù bắn trúng mấy lần, phòng ngự uy lực giảm mạnh tổn hại nghiêm trọng, đã thành vì là trận pháp này ngắn bản, không nhịn được mấy lần công kích, cái kia nữ tu hiển nhiên phát hiện điểm ấy. Quả nhiên liền thấy cái kia nữ tu lần thứ 2 đem bảng bạc linh lực truyền vào cái kia thủy châu bên trong, thủy châu nhanh chóng hướng về hậu thổ trung vị trí trận cơ đánh tới. Lại tao một đòn, hậu thổ trung trên vết rạn nước nhất thời lại lớn hơn rất nhiều, Trần Mặc trong lòng cảm giác nặng nề, ám đạo cô gái này sửa tốt độc nhãn lực, không trách trước một chút liền xuyên thủng hắn tử tinh trong hộp ngọc thủ đoạn. Không dám tiếp tục có nửa điểm chần chờ, Trần Mặc đột nhiên khẽ quát một tiếng tỉnh lại. Cái kia đã bị Trần Mặc nuôi nấng tinh huyết ngũ linh đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi sáng lên hơi ánh sáng. Ở Trần Mặc thôi thúc dưới, này năm con to bằng nắm tay ngũ linh đột nhiên mở miệng, phát sinh một trận sắc bén tiếng hô, nghe được người một trận khiếp đảm. Đây là đơn giản hóa ngũ linh trận mấy đại sát chiêu bên trong ngũ linh nhiếp hồn, nắm giữ đoạt hồn phách người hiệu dụng, mà như muốn thi này linh thuật, cần ngũ linh là do một người tinh huyết ngưng tụ thành, như vậy mới có thể khống chế ngũ linh hoàn toàn tùy tâm ý mà động. Mà ngày đó mò hoàn tính toán mọi người, sử dụng chính là mọi người tinh huyết, vì lẽ đó không thể triển khai này linh thuật. Lúc này thanh sam thư sinh cùng nữ tu biểu hiện hơi chậm lại, hiển nhiên là đã chịu ảnh hưởng, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại. Ngũ linh nhiếp hồn uy lực hiển nhiên cũng không hết sức rõ ràng, Trần Mặc trong lòng bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, dù sao hắn cho ăn tinh huyết không nhiều, thêm vào hắn chỉ có luyện khí 6 tầng, linh lực không đủ, này ngũ linh trận uy lực giảm mạnh. Nhưng vẹn vẹn trong giây lát này cũng đã đầy đủ, Trần Mặc đã khởi động ngũ linh áp sát thanh sam thư sinh. Ngũ linh miệng nhất thời trương đến so với đầu của nó đều phải lớn hơn rất nhiều, ở Trần Mặc vụng về không chế giới, mạnh mẽ cắn về phía thanh sam thư sinh chân trái, ở thanh sam thư sinh hoảng loạn gào thét bên trong, chân trái hầu như trong nháy mắt bị thôn phệ. Trần Mặc đáy lòng vui vẻ, khởi động ngũ linh kế tục nuốt chửng, có thể nhưng vào lúc này, một giọt nước châu đột nhiên xuất hiện ở ngũ linh bên trong, đột nhiên bạo phát, sức mạnh mạnh mẽ nhất thời đem ngũ linh xung kích đến tán loạn. Thanh sam thư sinh cũng bị này sức mạnh mạnh mẽ bắn trúng, lồng ngực trong nháy mắt ao lõm vào, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hề hoài, nhưng một cái mạng trung quy là bảo đảm đi. Theo hậu liền thấy cái kia nữ tu trong tay bay ra một cái hờ mang, cuốn lấy thanh sam thư sinh eo, đột nhiên lôi kéo đem kéo lại bên người, theo hậu trước người thủy châu đột nhiên khuếch tăng đến một trượng phạm vi, đem hai người tất cả đều bao vây trong đó. Nữ tu vi hơi hít mắt, nhìn ngũ linh trong trận đã tổn hại ngũ linh, nàng không tin cái này tầm cơ thâm trầm tiểu tử, lấy lệ dễ, cái huyền thảo làm mồi dụ, làm ra trận pháp cũng chỉ có như thế một điểm uy năng. Nhìn một chút chính đang dùng đan dược chữa trị thanh sam thư sinh, nữ tu mắt lộ ra xem thường, nàng vốn không muốn ra tay, chỉ là một sẽ xuất thủ nhưng thiếu không được sự giúp đỡ của hắn. Theo Trần Mặc giấu tay biến động, cái kia ngũ linh biến hóa, nữ tu trong mắt lộ ra quả nhiên vẻ mặt. Liền thấy cái kia bị hao tổn ngũ linh hòa làm một thể, ở sền sệt trong màn xương lấp lóa quay một vòng, lần thứ 2 tách ra, ngũ linh hoàn hảo. Trần Mặc lần thứ 2 thôi thúc ngũ linh, muốn nuốt chửng cái kia thủy châu, công kích nữa hai người. Có thể chẳng biết vì sao, ngũ linh nuốt chửng cực kỳ chậm chậm, điều này làm cho Trần Mặc trong lòng hơi lạnh lẽo. Này ngũ linh trong trận uy lực to lớn nhất chính là này ngũ linh vệ, có thể nói ngũ hành bên trong, ngũ linh không chỗ nào không thôn, cái kia thủy châu đến tột cùng ẩn giấu loại nào huyền diệu. Lẽ nào là bởi vì này ngũ linh trận là đơn giản hóa quá, cho nên mới phải xuất hiện trước mắt tình huống như thế. Liên ở Trần Mặc suy nghĩ thì, thanh sam giả khôi phục một chút, nữ tu cùng thanh sam thư sinh nói nhỏ vài câu, liền thấy cái kia thanh sơn thư sinh lại nuốt một viên màu đỏ tươi đang ăn dược, vẻ mặt một lệ, há mồm liên tiếp phun ra ba thanh tinh huyết phun khắp nơi kiếm gỗ trên. Kiếm gỗ nhất thời hào quang chói lọi, cùng lúc đó, cái kia bao vây hai người bóng nước cũng trong nháy mắt thu nhỏ lại, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế phá tan ngũ linh, đánh vào ngũ linh kết giới trên. Đông. Nương theo một tiếng vang thật lớn, hậu thổ chung một trận kịch liệt run rẩy, bên trên vết rạn nước trong nháy mắt lẫn nhau tụ hợp, kéo dài tới đến đỉnh chót, phá nát thành từng mảng huyền thiết mảnh, vô lực giải rác hướng về ngàn sơn tuyết. Mất đi hậu thổ chung này đạo phòng ngự lợi khí, ngũ linh kết giới đột nhiên hướng ra phía ngoài đột xuất, mắt thấy sau một khắc liền muốn trận hủy ngũ linh diệt. Ngũ Linh trận ở Trần Mặc trong tay sở dĩ chỉ có điểm ấy uy lực, ngoại trừ trận pháp bản thân rất nhiều bất lợi nhân tố, càng nhiều chính là bởi vì hắn đối với Ngũ Linh trận lý giải kém xa Mạc Hoàn, lại có thương tích tại người, tu vi cũng chỉ có luyện khí 6 tầng, khó có thể phát huy trận pháp toàn bộ uy lực. Thanh Sam thư sinh cùng nữ tu tuy rằng đồng dạng bị thương thực lực giảm mạnh, nhưng cũng không phải lúc này Trần Mặc nuốt được. Mắt thấy hậu thổ trung bị hủy, thổ linh đã diệt, thừa dịp còn lại tứ linh vẫn còn tồn tại, Trần Mặc vội vàng triệt hồi Ngũ Linh trận, để cho dư tứ linh tràn vào trong cơ thể. Ở trong nháy mắt đó, Trần Mặc liền cảm giác được trong cơ thể đang phát sinh biến hóa cực lớn. Luyện khí 7 tầng, tương tự cộng cần mở ra 18 điều kinh mạch, trong đó mỗi 3 cái kinh mạch thành một tiểu tuần hoàn, mỗi 3 cái tiểu tuần hoàn thành một bên trong tuần hoàn, cộng 2 cái bên trong tuần hoàn. Trần Mặc trong cơ thể có một bên trong tuần hoàn, 3 tiểu tuần hoàn, mà lúc này ở tứ linh ảnh hưởng, Trần Mặc phát hiện mình 3 cái tiểu tuần hoàn càng nhanh chóng thành một bên trong tuần hoàn. Đảo mắt thấy, Trần Mặc tu vi liền do luyện khí 6 tầng đại viên mãn tiến vào luyện khí 7 tầng, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt hùng hồn mấy lần, tứ linh hiệu quả này mới ngừng lại. Cũng là ở Trần Mặc tạm thời tiến vào luyện khí 7 tầng thì, Trần Mặc tay trái trên mu bàn tay không tang chi diệp đột nhiên sáng ngời, hai đạo lưu quang, một đạo trắng loa bắn vào Trần Mặc mi tâm, một đạo khác huyền hắc bắn vào Trần Mặc phúc hải. Ở trong chớp mắt ấy Trần Mặc hai con mắt đột nhiên tăng dã, trong cơ thể linh lực một trận hỗn loạn, tiểu ngũ hành pháp ý ánh sáng nhất thời tối xâm lại. Nhìn thấy Trần Mặc khí tức tăng lên dữ dội, lại bắt đầu hỗn loạn, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Trần Mặc nữ tu con ngươi nhắm lại, trong lòng suy đoán Trần Mặc là sử dụng bí pháp nào đó đụng phải phản vệ, mới phải xuất hiện tình huống như thế. Ngay sau đó nắm lấy lúc này kỳ, trong nháy mắt ném ra thủy châu. Trong miệng cười khúc khích tiểu huynh đệ, ngươi này cái tính mạng, tỷ tỷ liền nhận lấy. Cùng lúc đó, thanh sam tu giả cũng hung hãn ra tay, cái kia trắng bệnh như tờ giấy trên mặt lộ ra một trận tàn nhẫn, thôi thúc kiếm gỗ mạnh mẽ đâm hướng về Trần Mặc. Không có bất kỳ bất ngờ, hai tên luyện khí 9 tầng giả một đòn cùng bắn trúng Trần Mặc ngực. Vang một tiếng bang. Ở này hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ dưới, tiểu ngũ hành pháp ánh sáng hoàn toàn mất đi, hướng vào phía trong ao hãm. Chỉ nghe sát một thanh âm vang lên, Trần Mặc xương sườn không biết đứt đoạn mất mấy cây, tập vào núi thể, nhưng này thủy châu, kiếm gỗ thế đi đột nhiên một giảm. Rốt cục trở thành cung dương hết đà. Nhìn một đòn vẫn chưa có thể muốn Trần Mặc tính mạng, nữ tu khẽ to mày, nói thầm này tiểu ngũ hành pháp y không hổ là mạnh nhất vài loại pháp y một trong, bất quá, lần này xem ngươi sao vậy chặn. Nữ tu nhếch miệng lên một nụ cười xem, giơ cánh tay lên, rũa ra một ngón tay, đầu ngón tay hiện lên một giọt nước châu, điểm hướng về Trần Mặc mi tâm. Chương 244, Ngự Long Quyết, bên trong. 244 Ngự Long Quyết, bên trong. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Một cơn gió mạnh lên, nữ tu một điểm bên dưới Thủy Châu bắn nhanh như lưu quang, xoay người liền đã áp sát Trần Mặc trước người ba thước. Liền trong lúc nguy cấp này, Trần Mặc hai con mắt ánh mắt tụ vào, con người đột nhiên xúc, quanh thân linh lực vận chuyển, tiểu ngũ hành pháp ý vững vàng đem bảo vệ. Chỉ nghe tranh một thanh âm vang lên, Thủy Châu kích tiểu ngũ hành pháp ý trên, càng phát sinh kim thiết tương giao âm thanh. Trong phút chốc, tiểu ngũ hành pháp ý trên ngũ hành ánh sáng lấp loé không yên, nhưng vẫn là hoàn toàn cản lại. Nữ tu thấy thế, vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt ánh sáng liên tiệm thức tỉnh nhanh như vậy, lẽ nào tiểu tử này trước cũng không phải là công pháp phản vệ? Một bên thanh sam thư sinh nhưng không quan tâm những chuyện đó. Hắn khuôn mặt dữ tợn, thúc một chút trong lòng bàn tay kiếm, ánh sáng màu xanh với bên trên hơi lờ lờ. Sau một khắc, lần thứ hai hướng về tiểu ngũ hành pháp y đánh tới. Thanh sam thư sinh ra tay, nữ tu tất nhiên là chú ý tới, nàng cũng chưa ngăn cản, chỉ là lặng lẽ hướng về hậu thối lui. Trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng lấp lóe, hắn tiểu tử bản thân liền quỷ dị vô cùng, chuyện trước mắt làm cho nàng cảm thấy có chút không tầm thường. Liên ở cái kia kiếm gỗ cũng áp sát thì, Trần Mặc trong mắt ánh sáng liên thiểm, tay bấm ấn quyết, tay trái trên mu bàn tay tử mang đại thịnh, đảo mắt thấy mấy trăm màu tím đằng xà đột nhiên thoát ra. Theo sau liền thấy Trần Mặc giấu tay biến động, bụng khí hải đan điền đột nhiên thoát ra một đạo ba thước độ lớn, dài mấy trượng, gần như trong suốt yêu mãng tinh hồn. Yêu mãng tinh hồn trên trán có một đạo màu tím dấu ấn, mới từ Trần Mặc trong cơ thể thoát ra, liền hung ác hướng về Trần Mặc phát sinh một tiếng rung trời gào thét. Trần Mặc lập tức trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia dao trên đầu con chăn màu tím dấu ấn ánh sáng lóe lên, cái kia hư huyền bóng người kịch liệt lăn lộn gào thét một tiếng, cuối cùng cực kỳ không cam lòng nhắm lại hai con mắt. Theo Trần Mặc giấu tay biến động, cái kia mấy trăm màu tím dây leo bắt đầu lẫn nhau xoắn xuýt quấn quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một cái hơn trượng độ lớn. Hơn 10 trượng trường màu tím đằng yêu mãng. Ở cái kia kiếm gỗ áp sát Trần Mặc thì, cái kia đằng yêu mãng mở một con mắt, dựng thẳng lên con ngươi tràn ngập xem thường, đuôi quét qua, nhất thời bắn trúng cái kia kiếm gỗ. Chỉ nghe cái kia nguyên bản liền tàn tạ kiếm gỗ một tiếng bi ngâm, kiếm thể nhất thời hiện lên vài đạo vết rạn nứt, bị một cái đuôi quét bay, đâm vào phương xa ngọn núi, phát sinh vang một tiếng bang. Cách đó không xa cái kia thanh sam thư sinh bị liên lụy, vốn là sắc mặt tái nhợt càng là không có chút hồng hào, cả người một trận run rẩy, trong cơ thể linh lực bất ổn, cả người suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Thấy này đằng yêu mãng như vậy bá đạo lợi hại, Trần Mặc trong lòng vui vẻ, bất quá hắn rõ ràng, đằng yêu mãng một đòn đánh bay cái kia thanh sam thư sinh kiếm gỗ, một phần trong đó là bởi vì cái kia thanh sơn thư sinh trọng thương tại người, linh lực không đủ, càng là cánh tay chân đều thiếu một điều, sức chiến đấu giảm nhiều. Cảm thụ trong cơ thể tứ linh nhanh chóng biến mất linh lực, Trần Mặc biết, chính mình này luyện khí 7 tầng tu vi có thể duy trì không được hồi lâu, muốn sống, liền phải nhanh chóng giải quyết này hai tên luyện khí 9 tầng tu giả. Nghĩ tới đây, nhìn một chút phía sau sư huynh Diệp Phiêu Linh, thấy sư huynh vẫn tính hoàn hảo, hắn cũng khẽ thở ra một hơi. Lập tức thôi thúc linh lực, đem Diệp Phiêu Linh thân thể dung nhập vào đằng yêu mãng trong miệng, bảo vệ chặt chẽ lên, theo hậu hắn đột nhiên vươn mình, khiêu ở đằng yêu mãng đỉnh đầu. Thở dài một cái, Dựa vào này đằng yêu mãng, trước mắt thế cuộc hắn nhưng là chiếm cứ ưu thế, vừa vận nhân cơ hội này, thừa thế xông lên, diệt hai người này. Nghĩ tới đây, Trần Mặc một lệ, trong mắt hung quang lấp lóe, một thân sát ý không còn chút nào nữa che giấu. Đằng yêu mãng to lớn đầu lâu trên, Trần Mặc vây quanh hai tay, ở tại linh thức khống chế dưới, đằng yêu mãng đuôi đột nhiên vỗ một cái ngọn núi. Theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đằng yêu mãng hơn 10 trượng thân thể bỗng nhiên lướt qua mấy trăm trượng khoảng cách, độ lớn bằng vại nước đuôi đột nhiên đánh hướng về thực lực yếu nhất Thanh Sam Thư Sinh. Thanh Sam Thư Sinh khắp nơi ngơ ngác, đột nhiên hướng về trên người đập mấy tấm chuông vàng phủ, nhưng khi đạo thứ nhất chuông vàng bóng mở mới vừa hiện lên, đằng yêu xà đuôi liền đã xem rút chúng. Vang một thanh âm vang lên, chuông vàng đột nhiên hiện lên tỉ mỉ vết rạn nứt, trong nháy mắt phá nát, không chờ còn lại chuông vàng phủ hiện ra hộ thể chuông vàng, cái kia đằng yêu xà đuôi dĩ nhiên rút chúng Thanh Sam Thư Sinh thân thể. Ở trong chớp mắt ấy, Thanh Sam Thư Sinh lồng ngực trong nháy mắt nát tan, hai viên trợn thật lớn con ngươi hầu như muốn nhảy ra viền mắt, ánh mắt trong nháy mắt mất đi, trong miệng phun ra máu tươi nhỏ vụn ngũ tạng cho cặn thân thể như bị cự lực ném ra một tảng đá, đập về phía phương xa ngọn núi, đã biến thành một bãi thịt giữa, dáng ngọn núi bên trong. Quá dụng lực lớn. Trần Mặc chỉ lo một đòn giết không chết cái kia Thanh Sam Thư Sinh, trực tiếp tiêu hao tứ linh hơn nửa linh lực, khí tức cũng trở nên hơi bất ổn lên. Nữ tu thấy đằng yêu mãng hiện lên, sắc mặt nhất thời thay đổi sắc mặt, điều này làm cho nàng liên tưởng đến mấy ngày trước, Diệp Phiêu Linh khởi động cái kia trăm trượng đằng dao mãng một màn. Sao chịu được so với trúc cơ sơ kỳ đằng dao mãng ở trong lòng nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc, trong lòng một trận sợ hãi lẽ nào, là họ Diệp kia tu giả. Không thể à, chịu đến như vậy thương thế, mặc dù bất tử, không có cái một năm nửa năm cũng đừng hòng khôi phục, lúc này thôi thúc đằng yêu mãng kiên quyết sẽ không là họ Diệp kia tu giả, hơn nữa này đằng yêu mãng cùng cái kia trăm trượng đằng dao mãng uy lực không biết phải kém trên bao nhiêu, tất nhiên sẽ không là họ Diệp kia tu giả. Nghĩ tới đây, nữ tu trong lòng an tâm một chút, nhưng cũng không dám khinh thường. Tuy rằng vừa mới đằng yêu mãng là tập kích, Sấn Thanh Sam Thư Sinh chưa sẵn sàng vừa mới một lần đánh chết, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Ý nghĩ lóe qua, nữ tu vận chuyển linh lực, tay phải bấm chỉ quyết, trên không trung vẽ một vòng, mười mấy viên thủy châu phủ với trước người, ở tại khống chế dưới, thủy châu mặt ngoài hiện lên tỉ mỉ trận văn. Lúc này Trần Mặc mới vừa đánh giết Thanh Sam Thư Sinh, không có lãng phí bán chút thời gian, ở nữ tu gọi ra bóng nước trong nháy mắt, liền đã thôi thúc đằng yêu mãng đánh lại đây. Liền ở cái kia đằng yêu mãng một cái đuôi đánh hướng về nữ tu thì, cái kia mười mấy tích thủy nhỏ đột nhiên tăng đến một trượng đại đại tiểu. Theo hậu ngưng tụ thành một đạo tường băng, chặn hướng về phía đôi rắn kia. Thấy một màn này, Trần Mặc càng là gia tăng linh lực phát ra, trong cơ thể còn lại tứ linh lực đảo mắt lại biến mất non nửa, cái kia đằng yêu mãng cả người lượn lờ lên nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, làm cho yêu mãng một đòn ẩn chứa sức mạnh càng bàng bạc hùng hồn. Này một cái đuôi kéo xuống đến, đạo thứ nhất tường băng hầu như trong nháy mắt thành băng phấn, thứ hai, ba đạo hầu như cũng khó có thể ngăn cản chốc lát, đều như chiếc gương giống như vỡ vụn. Nữ tu thay đổi sắc mặt, chỉ thấy sắc mặt nàng lóe qua một vệt tàn khốc, cắn chóp lưỡi. Phun ra mấy cái tinh huyết thổ ở trước người một giọt nước châu trên, ở nàng linh lực thôi thúc dưới, này thủy châu biến thành một đạo màu máu tường băng. Nữ tu vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, linh lực trong cơ thể càng là toàn bộ rót vào đến này tường băng bên trong. Trong nháy mắt, 15 nói tường băng đã phá 14 nói, yêu mãng đuôi thế đi yếu bớt rất nhiều, nhưng cuối cùng nhưng mạnh mẽ đánh ở cái kia màu máu trên tường băng. Nương theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một cái đuôi đánh ở màu máu trên tường băng, Trần Mặc liền cảm thấy thật giống chính mình nắm cây búa đập trúng đá hoa cương, một luồng cực cường lực phản chấn truyền đến, làm cho cái kia đằng dao mãng đuôi đều gãy vỡ rất nhiều, đồng thời cái kia màu máu tường băng vậy đột nhiên nứt ra, phát sinh rõ ràng có thể nghe sát thanh. Chương 245, Ngự Long Quyết, dưới. 245 Ngự Long Quyết, dưới. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Bất quá, cuối cùng cái kia màu máu tường băng vẫn là đem đằng yêu mãng một đòn cả lại, nhưng nữ tu hiển nhiên cũng trả giá tương đối lớn đánh đổi, bảy khổng chảy ra máu tươi, để tấm kia khuôn mặt xinh đẹp có vẻ đặc biệt dữ tợn khủng bố. Linh lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, linh lực vận chuyển yếu ớt, trên người pháp ý ánh sáng đều hoàn toàn trở nên ảm đạm. Trần Mặc đồng dạng cũng không dễ chịu, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cổ họng một ngọn, Trần Mặc vội vàng lấy dưỡng nguyên quyết ép xuống, lúc này mới không có đem máu tươi phun ra. Bất quá này một đòn bên dưới trong cơ thể tứ linh hoàn toàn tiêu tan, ngũ linh trận tác dụng phụ cũng bắt đầu thể hiện ra. Trước tứ linh tác dụng với kinh mạch, làm cho ba cái tiểu tuần hoàn tạm thời thành một bên trong tuần hoàn, tu vi tăng vọt đến luyện khí 7 tầng, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, ở tứ linh tiêu tan, gây nên kinh mạch mãnh liệt đàn hồi. Trong thời gian ngắn ngủi, Trần Mặc trong cơ thể hai cái tiểu tuần hoàn sáu cái kinh mạch lẫn nhau liên hệ hơn nửa tách ra, chỉ có hàn hỏa độc vị trí cái kia ba cái kinh mạch, nhân hàn hỏa độc căn mòn, nhưng mà chịu ảnh hưởng không lớn, nhưng hiện một cái tiểu tuần hoàn. Trần Mặc tu vi cấp tốc từ luyện khí 7 tầng rơi xuống luyện khí 6 tầng đại viên mãn, lại hạ thấp đến luyện khí 6 tầng, cuối cùng lùi tới luyện khí 5 tầng. Không có linh lực chống đỡ, đằng yêu mạng thân thể khổng lồ rốt cục nhanh chóng phân giải, hóa thành mấy trăm tử đằng, trong đó hơn nửa đã bị chấn bể, tơ liễu giống như hướng về phía dưới bay xuống, mà cái kia yêu mãng tinh hồn thì lại tràn vào đến Trần Mặc Phúc Hải đan điền, biến mất trong nháy mắt không gặp. Trần Mặc thôi thúc cuối cùng linh lực, lần thứ hai đem sư huynh Diệp Phiêu Linh quấn lấy bối ở sau người, thân thể hắn cũng hướng về mặt đất rơi rụng, theo một tiếng vang ầm ầm tạp nhập tuyết, trên người tiểu ngũ hành pháp ý ánh sáng lại không nửa điểm ánh sáng. Cảm thụ trong cơ thể chống chân như tuần hoàn bị đoạn kinh mạch, Trần Mặc sầm mặt lại. Hắn biết, này chính là sử dụng đơn giản hóa bản ngũ linh nhập thể tăng cao thực lực sau tác dụng phụ. Tu vi hạ thấp tuy chỉ tạm thời, nhưng trình độ như thế này hạ thấp, hơi bị quá mức khủng bố, nếu không có hàn hỏa chi độc cường hóa cái kia ba cái kinh mạch, chỉ sợ giờ khắc này hắn đã mất nhập luyện khí 4 tầng. Mà lúc này nữ tu sắc thì lại sắc mặt đại hỉ, thấy cái kia đằng yêu mãng biến mất, nàng đấy lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này nàng linh lực cũng hầu như tiêu hao hết, liền cũng chậm rãi phiêu rơi xuống mặt đất. Tinh tế trắng nuột bàn tay sờ sờ môi, nhìn một chút chính mình chảy ra dòng máu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước Trần Mặc, đột nhiên khanh khách một trận cười khẽ, trong mắt hiện lên uy nghiêm đáng sợ sắc. Tiểu huynh đệ, thực sự là thủ đoạn cao cường, tỷ tỷ suýt chút nữa liền tài đến trên tay ngươi. Tiểu huynh đệ, cái kia luyện dễ, cái huyền thảo, tỷ tỷ liền chính mình lấy. Nữ tu cười khúc khích, điều động cuối cùng linh lực, trước người cái kia tản tạ màu máu băng thuẫn nhất thời hóa thành từng chiếc băng truy, theo nàng tay bấm ấn quyết, mấy chục băng truy hướng về Trần Mặc bay đi. Chỉ là khi, làm, băng truy mới vừa bay ra mười mấy trượng, nữ tu đông nhiên thê thảm một tiếng gào thét, mánh mả túi đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào một cái màu tím đằng xà từ tuyết thoát ra, cuốn lấy mắt cá chân nàng. Theo một vệ tú lam hiện lên, nữ tu trong nháy mắt biến thành một cái thiêu đốt lam diễm hỏa người, trong nháy mắt liền hóa thành một bãi cho tàn. Từ lúc thanh sam tu giả cùng nữ tu tinh thần đều tập trung ở đằng yêu mãng trên người thì, Trần Mặc đã âm thầm đem linh hỏa phong nhập một cái tử đằng xà bên trong, vì là chính là ứng với trước mắt như vậy tình cảnh. Thấy nữ tu rốt cục chết rồi, Trần Mặc tinh thần buông lỏng, cả người lảo đảo một bước, ngã vào trên mặt tuyết. Trần Mặc trọng thương tại người, lại không có linh lực hộ thể, hàn khí nhập thể, để hắn cảm nhận được loại kia hắn từng là phàm nhân thì thấu xương lạnh giá, thời khắc này, Trần Mặc lại có một loại chính mình vẫn là sống sót cảm giác. Trần Mặc cũng không có gấp dùng đan dược, tinh thần của hắn quá mệt mỏi, hắn thừa dịp khoảng thời gian này, để cái cảm giác này nhiều kéo dài một lúc, ung dung tinh thần của hắn. Chỉ là lý trí nói cho hắn, hắn cần chữa trị thân thể, khôi phục linh lực, sau đó nhanh nhanh rời đi nơi này. Bán chén trà nhỏ sau, Trần Mặc đình chỉ loại này ung dung. Tinh tế kiểm tra một chút sư huynh, cảm giác được sư huynh trên người lại nhiều mấy chỗ thương, hắn lại lấy ra thuốc chữa thương phấn cùng với sát mạng, theo sau lại vì đó nối liền kết thúc đi gân cốt. Làm tốt những này, hắn vừa mới lấy ra từng viên chữa thương đan thôn tiến vào, chỉ cảm thấy một dòng nước cấm tự yết hầu tràn vào đến phúc hải đan điền. Theo Trần Mặc bắt đầu chậm rãi vận chuyển linh lực, theo dược lực tăng ra, thân thể thương thế bắt đầu chậm chậm khôi phục, kinh mạch cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị. Thừa dịp khoảng thời gian này, Trần Mặc đem vừa mới từng hình ảnh từ trong đầu quá một lần. Trận chiến này, tuy là hắn đánh giết cái kia thanh sam thư sinh cùng cái kia nữ tu, nhìn như là hắn bảo vệ sư huynh, có thể ở Trần Mặc đáy lòng, nhưng là sư huynh lại một lần nữa bảo vệ hắn. Liên ở vừa mới hắn dựa vào tứ linh nhập thể tu vì là tạm tăng lên tới luyện khí 7 tầng thì, không tăng chi diệp bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa, hai vật phân biệt bắn vào đầu góc của hắn cùng Phúc Hải. Trần Mặc thế mới biết, hắn chiếm được Trần Mặc không tăng chi diệp cùng người khác không giống, bên trong bị diệp phiêu linh phong ấn một cái đến không dễ nắm giữ 800 năm tuổi thọ yêu mãng tinh hồn, còn có chính là lấy linh thức ấn xuống truyền thừa ấn ký. Cái gọi là truyền thừa ấn ký là tu giả đem chính mình pháp thuật, công pháp, cảm nộ các loại chờ truyền thừa tiếp một loại phương pháp. Loại này truyền thừa ấn ký một khi ấn nhập người thừa kế đầu góc, người thừa kế liền có thể trong thời gian cực ngắn đối với thuật này pháp, công pháp các loại chờ có nhất định linh ngộ, cùng anh lôi phủ truyền thừa cực kỳ tương tự. Mà Diệp Phiêu Linh cho truyền thừa ấn ký, ghi chép chính là ngày đó Diệp Phiêu Linh đại triển thần uy, ngưng tụ đằng giao mãng ngự linh quyết. Dựa theo truyền thừa ấn ký ghi chép, này ngự long quyết chính là Diệp Phiêu Linh mấy năm trước đối với không tang chi diệp uy năng có cảm giác ngộ, nhờ số trời run rủi lại được một cái giao mãng tinh hồn, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, diễn ra mấy năm hoàn thành cái môn này linh thuật. Ngự linh quyết khẩu quyết khá là tối nghĩa, công pháp vận chuyển cũng khá là kỳ lạ, nhưng kỳ uy lực to lớn, tổng cộng chia làm 4 tầng. Muốn tu này ngự linh quyết, cần hai cái điều kiện, một trong số đó không tang chi diệp, thứ hai chính là xà loại tinh hồn. Trong đó tầng thứ nhất ngự linh quyết là lấy chính mình tinh huyết vì là dẫn, ngưng mười mấy đằng xà cùng xà loại tinh hồn làm một thể, luyện khí 4 tầng liền có thể tu tập. Ngưng tụ thành đằng xà có thể so với luyện khí 6 tầng tu giả. Ngự long quyết tầng thứ hai, lấy tinh huyết vì là xúc động ngưng hơn trăm đằng xà phụ lấy yêu mãng hồn phách vì là đằng yêu mãng, luyện khí 7 tầng khả thi triển, sức chiến đấu có thể so với luyện khí 9 tầng đỉnh cao tu giả. Chỉ cần xà hồn bất diệt, linh lực không dứt thì lại đằng mãng liền có thể không ngừng nghỉ phục sinh chiến đấu. Ngự long quyết, xà loại yêu thú tinh hồn Diệp Phiêu Linh từ lâu cho Trần Mặc chuẩn bị kỹ càng. Liền giấu ở cái kia không tang chi lá cây, chỉ cần Trần Mặc tu vi đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể trước tiên tu thành này ngự long quyết. Thoáng chữa trị một chút linh lực, Trần Mặc chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía sư huynh của chính mình Diệp Phiêu Linh. Cái kia tuấn nhã khuôn mặt trên như vậy bình tĩnh, hai con mắt khép kín, hô hấp nhỏ bé yếu đuối, lại như là ngủ say trẻ con. Trần Mặc khỏe miệng nhấc lên một nụ cười, chậm rãi quay đầu, nhìn một chút hiện ra màu máu bầu trời, Trần Mặc chống đỡ lấy thân thể miễn cưỡng chạm lên, chậm rãi mở miệng nói sư huynh, chúng ta nên đi rồi. Có thể Trần Mặc vừa đem Diệp Phiêu Linh vác lên, liền thấy phương xa mấy chục đạo lưu quang như một trận mưa ánh sáng hướng về bọn họ bên này hạ xuống, Trần Mặc trong lòng kinh hãi, trên mặt lộ ra thê lương sắc. Chương 246, Thiên Sơn Huyết. 246 Thiên Sơn Huyết. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Phương xa, màu máu dưới bầu trời, mấy chục đạo lưu quang tứ tán ra, trong đó hai mươi mấy nói đảo mắt liền khoảng cách Trần Mặc chỉ có mấy trăm trượng. Khoảng cách này, lấy Trần Mặc lúc này nhãn lực đã hoàn toàn có thể thấy rõ, cái kia lưu quang bên trong bao vây xác thực là từng người tu giả. Trần Mặc tâm trầm đến đáy vực. Những người này khẳng định không biết dùng cái gì thủ đoạn lần theo tới được, nhưng mà đón lấy một màn để hắn cho hắn một trận kinh ngạc. Chỉ thấy những người tu này nhanh chóng áp sát hắn, nhưng không có nửa điểm dừng lại ý tứ, trong nháy mắt một tên tu vi đạt đến luyện khí 10 tầng tu giả liền từ hắn đỉnh đầu bay qua, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, cũng không thèm nhìn hắn một cái, tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới Trần Mặc. Những người này không phải vì truy sát mình cùng sư huynh. Bầu trời từng đạo bóng người sẽ qua, Trần Mặc phát hiện không có một người có dừng lại một tia, hơn nữa những người này trên mặt đều mang theo sợ hãi, để hắn nhớ tới khi còn bé, mình bị sắt vách thôn chó đất truy cắn tình cảnh. Là có cái gì ở truy những người này? Trần Mặc trong lòng kinh ngạc, đây chính là mấy trăm luyện khí 7 tầng trở lên tu giả, cái gì có thể làm cho này mấy trăm tu giả như vậy sợ hãi? Trần Mặc không khỏi hướng về đông đảo tu giả phía sau nhìn lại, không lâu lắm, hắn cũng là thay đổi sắc mặt. Càng là cái kia huyết ảnh. Trần Mặc không chút nghĩ ngợi, xoay người liền chạy, bất quá hắn cũng không có cùng như vậy người cùng đi một phương hướng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, những này huyết ảnh rõ ràng là truy những này tu giả tu vi cao thầm, mình lúc này có thể chỉ có luyện khí 5 tầng dáng vẻ, lường trước chỉ cần mình không cùng những người kia đồng nhất phương hướng, cái kia huyết ảnh sẽ không phải xá đi những kia luyện khí 7 tầng dưa hấu, mà truy chính hắn một hạt vương đi. Ngay sau đó Trần Mặc càng là thu lại khí tức, con lấy khí tức nhưng yếu ớt Diệp Phiêu Linh nhanh chóng tìm một phương hướng chạy trốn. 4 ngày hậu, bầu trời buông xuống vân cũng đã do màu hồng đã biến thành đỏ sẫm, tựa như lúc nào cũng có thể hàng cuộc kế tiếp mưa máu. Một chỗ sụp đổ núi cao bên trong hang núi, Trần Mặc thở dài một hơi, lần thứ hai lấy ra phù bút. Trong hai ngày này, hắn cũng đã gặp qua 4 con huyết ảnh, bất quá khi đó hắn tu vi đã khôi phục hơn nữa, càng là chế tác oanh lôi phủ. Cái kia huyết ảnh tuy rằng quỷ dị, nhưng dường như cực kỳ bị oanh lôi phủ khắc chế, chỉ vài đạo lôi lực, liền đem đánh giết sạch sành sanh. Cho nên dưới mắt Trần Mặc còn nhiều hơn luyện chế nhiều vài tờ. Bất quá còn lại vật liệu đều đã dùng hết, trước mắt tấm đùa này chỉ cùng chính là lấy sấm mùa xuân tàm tàm ti luyện chế mà thành, mà lại chỉ cái này một tấm. Ngay sau đó Trần Mặc ngưng thần tĩnh khí, để phù bút, no chám cảnh dịch, hạ xuống lá bùa, linh lực trong cơ thể tuôn ra, đất trời bốn phía linh khí hội tụ. Không lâu lắm, theo cuối cùng một bút hạ xuống, cái kia oanh lôi phủ lá bùa nhẹ nhàng run lên, lá bùa mặt ngoài lấp lóe hào quang màu bạc biến mất với lá bùa, theo hậu liền không có động tĩnh gì, nhẹ nhàng hoa tuyết giống như bay xuống ở Trần Mặc trong tay. Trần Mặc thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, đem này oanh lôi phủ thả như nạp bên trong, hắn vung tay lên, cái kia yêu mãng tinh hồn hiện lên. Yêu mãng tinh hồn vẫn là hướng về phía Trần Mặc một tiếng gầm nhẹ, Trần Mặc cũng không để ý tới, giấu tay ngưng tụ, mấy chục đằng xà thoát ra, xoắn xuýt quấn quanh thành một đằng yêu xà, đánh về phía ngọn núi. Vang một tiếng, ngọn núi một cái nào đó nơi núi đá đổ nát tung tóe, theo cộc cộc nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, Trần Mặc đi ra. Quay đầu lại liếc mắt nhìn trên lưng sư huynh, thấy Diệp Phiêu Linh nhưng nằm ở đang ngủ mê man, Trần Mặc nhưng nhíu mày, theo, đệ dùng cốt sinh huyết đan thẻ ngọc người đại lý thiệu, sư huynh cũng sớm nên tỉnh lại. Chẳng lẽ nói, cái kia tẩy kiếm cắt thật sự với đan dược trên động tay động chân. Trần Mặc trong lòng bay lên một tia lo lắng, bất quá càng làm cho hắn lo lắng nhưng là cái này quỷ dị trung tâm giới. Lúc này hắn tiến vào trung tâm giới thời gian cũng không ngắn, đi rồi cũng không biết lại bao xa, có thể nơi đây ngoại trừ sơn chính là tuyết, nơi nào nhìn thấy nửa mảnh hải dương cùng hòn đảo. Nghĩ tới đây, Trần Mặc không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về màu máu bầu trời, nơi này đến tuột cùng là nơi nào a? Trầm thấp nói một tiếng, Trần Mặc liền thu hồi ánh mắt, chính phía sau sư mình, tiếp tục tiến lên. Chỉ chưa dung Trần Mặc đi ra hai bước, đột nhiên phía sau vang lên một đạo thanh âm xa lạ tiểu hữu mà lại dừng chân. Này một tiếng nói hữu đốn gọi đến Trần Mặc trong lòng cả kinh, đến tuột cùng cái gì người dĩ nhiên vô thanh vô tức đến phía sau chính mình? Nếu là người này có ác ý. Trần Mặc chậm rãi xoay người, liền thấy phía sau đứng chính là một tên hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, hai tấn vi xương, trùm vào một cái màu máu khảm biển vàng trường bào, khí độ ung dung, như là một tên thế tục văn sĩ. Mà lệnh Trần Mặc khiếp sợ chính là, từ trên thân thể người này, hắn dĩ nhiên không cảm giác được nửa điểm sóng linh lực, chỉ có người bình thường như thế khí tức. Người trước mắt này là phàm nhân. Điều này ma khả năng. Phàm nhân sao vậy khả năng vô thanh vô tức tiếp cận hắn, sao vậy có thể đi vào trung tâm giới, mà lại ở cái này hắn đều mấy độ suýt nữa chết trung tâm giới sống đến hiện tại. Trần Mặc đấy lòng cảnh giác trong nháy mắt nhấc lên hoàn toàn, chuẩn bị bất cứ lúc nào thôi thúc tiểu ngũ hành pháp ý, đồng thời sờ về phía nạp túi. Văn sĩ trung niên thấy thế hơi mỉm cười, cặp kia thế sự xoay vẩn trong con ngươi nhìn Trần Mặc, trong mắt không có cái gì rung động tâm tình, chỉ là nói tiểu hữu không cần căng thẳng, tại hạ cũng không ác ý. Trần Mặc nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, chậm rãi mở miệng nói không biết các hạ người ở nơi nào sĩ, xưng hô như thế nào. Văn sĩ trung niên nghe vậy nhìn một chút, cái tia thâm thúy hai con mắt nhìn về phía Trần Mặc, để Trần Mặc cảm giác mình trên người bí mật tựa hồ bị trong nháy mắt nhìn thấu, tâm thần tập trung cao độ. Lúc này văn sĩ trung niên khẽ mỉm cười nói, trong lời nói càng dẫn theo mấy phần tang thương người ở nơi nào sĩ. Nhớ không rõ, bất quá tự năm đó, một vị tiên sư đi ngang qua, điểm hóa cho ta liền vẫn thân ở chỗ này, coi như là nơi này nhân sĩ ba, còn xưng hô. Đã rất lâu không có nói ra quá, tiên sư năm đó xưng hô ta ngàn sân huyết, tiểu hữu như không ngại, liền cũng như xưng hô này đi. Văn sĩ trung niên, để Trần Mặc cảm thấy rất là quỷ dị, cảnh giác lại nói không biết các hạ vì sao âm thầm theo dõi Mặc Mỗ. Văn sĩ khẽ cười cười, cuối cùng nói tiểu hữu không cần thăm dò, tại hạ cũng là mới vừa đến không lâu, lần này đến đây, là bởi vì tiểu hữu không ngày trước lấy đi như thế ở các ngươi nơi đó xưng là linh thực đồ vật. Trần Mặc nghe vậy con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt nhớ tới luyện dễ, cái huyền thảo, tiểu ngũ hành pháp ý trong nháy mắt kích phát, trong tay oanh lôi phủ vừa rơi xuống với trong lòng bàn tay. Chậm rãi mở miệng nói các hạ ý tứ, Mặc Mỗ không hiểu. Nhìn thấy Trần Mặc trong lòng bàn tay cái kia lập lòe lôi mang lôi phủ, văn sĩ trung niên trong mắt ánh sáng liên thiểm, nhưng không nửa điểm vẻ sợ hãi, đưa tay chụp vào cái kia oanh lôi phủ. Trần Mặc thân hình đột nhiên lùi lại, trong nháy mắt kích phát oanh lôi phủ, văn sĩ trung niên nhưng cũng không truy đuổi, phảng phất sẽ chờ Trần Mặc phóng thích lôi phủ. Sau một khắc, oanh lôi phủ bay đến hư không, một đạo lôi mang trong nháy mắt bổ xuống dưới, nhưng mà quỷ dị chính là, cái kia lôi mang nhưng không có bổ về phía văn sĩ trung niên, mà là bổ về phía hàng trăm, hàng ngàn dặm ở ngoài. Màu máu dưới bầu trời, nhị long cấp châu đầu rồng tụ hợp đáy hồ nơi, ba đạo lôi đỉnh bổ chúng cái kia hắc trên đài hắc bình một trận mãnh liệt run rẩy, xuất hiện một tia vết rạn nứt. Chương 247, chân chính trung tâm giới. 247 chân chính trung tâm giới. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Giờ khắc này, văn sĩ trung niên hình như có cảm ứng, vẻ mặt hơi có thất vọng, lắc lắc đầu, uy lực vẫn là quá yếu. Văn sĩ trung niên nói lời này thì, Trần Mặc trong lòng đã bị văn sĩ thủ đoạn chấn động đến, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, oanh lôi phủ kích phát, nhưng oanh không tới địch thủ. Trần Mặc trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh lại, này oanh lôi phủ liền lấy luyện khí 10 tầng trúc cơ hồ tông tất cả đều phách đến tử, nhưng đều liên tục bổ đều phách không trúng trước mắt này văn sĩ trung niên, tu vi định vượt xa ra sự tưởng tượng của hắn. Lúc này văn sĩ trung niên nguyên bản thân ra tay trưởng, rồi lại chậm rãi thu lại rồi, chậm rãi nói ta có thể lại cho ngươi một cơ hội, nhưng không thể làm ta thỏa mãn, không chỉ có cái kia linh thực ngươi không chiếm được, hai người ngươi mệnh cũng phải lưu lại. Văn sĩ trung niên âm thanh bình thản, trong đó nhưng là sát cơ lộ, Trần Mặc hơi hít một hơi, hắn tuy không biết trước mắt này văn sĩ đến cùng muốn làm cái gì, nhưng nếu cho hắn lần thứ hai cơ hội xuất thủ, từ nạp bên trong lấy ra tâm kia vừa lấy sấm mùa xuân tàm ti vì là lá bùa hội thành oanh lôi phủ. Theo một đạo linh lực truyền vào trong đó, cái kia oanh lôi phủ mặt ngoài nhất thời một trận cuồng bạo lôi lực phun trào, theo Trần Mặc ném đi, oanh lôi phủ bay lên giữa không trung. Màu máu dưới bầu trời phong vân dũng động, đảo mắt oanh lôi phủ liền nhỏ loại kém nhất nói lôi mang. Cái kia lôi mang cũng không trắng sau, mà là dẫn theo một tia nhàn nhạt màu xanh, thế này, cái kia văn sĩ trung niên trong mắt ánh sáng sáng ngời, âm thầm gật gật đầu. Trong nháy mắt cái kia lôi mang đã mất, nhưng mà như trước không có nhỏ ở văn sĩ trung niên trên người, nhưng Trần Mặc ánh mắt nhưng bắt lấy, trước mắt văn sĩ trung niên bóng người dĩ nhiên ảm đạm rồi một ít. Xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt năm đạo lôi lực hạ xuống, phương xa cái kia hắc bình ở lôi lực dưới trong nháy mắt phá nát, cái kia ba tầng hắc trên đài âm quỷ thê thảm một tiếng hét thảm, trong nháy mắt tiêu tan, hắc trên đài cũng hiện lên tỉ mỉ vết rạn nứt. Mà lúc này Trần Mặc thì lại sắc mặt khó coi nhìn đứng ở trước mặt hắn văn sĩ trung niên, năm đạo lôi lực một đạo cũng không bổ chúng này văn sĩ trung niên, chỉ là bóng người lại ảm đạm rồi rất nhiều, hiển nhiên này lôi phù bao nhiêu vẫn còn có chút tác dụng. Liên ở Trần Mặc chuẩn bị vận dụng cái kia ngân phù thì cái kia đạo thứ 6 lôi lực cầm ầm hạ xuống, dĩ nhiên chúng rồi cái kia văn sĩ trung niên. Văn sĩ thân thể bong bóng giống như phá diệt, có thể Trần Mặc nhưng nửa điểm không cao hứng nổi, bởi vì tại trung niên tu giả bị đánh rất thì, hắn rõ ràng nhìn thấy trên gương mặt đó ý cười nhàn nhạt. Tên văn sĩ kia đến cùng là sao vậy một chuyện? Trần Mặc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, chỉ là chưa tha cho hắn suy nghĩ nhiều, phương xa lôi lực đánh xuống địa phương, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét, tiếp theo đại địa bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện nói khe nước, từng tia một tinh lực thoát ra, đem đại địa tầng tầng nhuộm dần, ngàn sơn tuyết nhuộm thành ngàn sơn huyết. Hơn nữa những này tinh lực càng đều nắm giữ cực cường tính ăn mòn, chính là Trần Mặc tiểu ngũ hành pháp ý ở này tinh lực bên trong, cũng là ánh sáng từ từ lờ mờ. Biến hóa không chỉ như vậy, đại địa nhưng kịch liệt run rẩy, Trần Mặc chợt phát hiện, phương xa phía chân trời hiện lên một tia tấm màn đen, Trần Mặc nhìn khắp bốn phía, đều như thế. Nay tấm màn đen đang lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ tăng lên trên, càng ngày càng hướng về trung tâm dựa vào, bên trong tinh lực cũng càng ngày càng xệ, ăn mòn càng bá đạo hơn. Đang lúc này, Trần Mặc đống nhiên nghe thấy phương xa chuyển đến một tiếng tu giả thê thảm gào thét đi mau. Trần Mặc tìm theo tiếng nhìn tới, liền thấy một tên tu giả đã một đạo huyết ảnh cuốn lấy, thân thể của hắn từ từ khô héo, đau thương liếc mắt nhìn cách đó không xa một tên nữ tu, rơi về phía ngàn sơn huyết. Cái kia nữ tu cắn răng quằn, khỏe mắt rơi ra hai giọt nước mắt, theo sau kiên quyết nhanh chóng hướng về cựu thiên bay đi. Trần Mặc trong lòng hơi động, ngẩng đầu, liền thấy chẳng biết lúc nào, trên chín tầng trời xuất hiện một mảnh vòng xoáy linh lực, vòng xoáy bên trong không có màu máu, trái lại hiện lên bảy màu huyết quang. Thất thải huyết quang. Trần Mặc cả kinh. Hắn đã sớm hoài nghi nơi này cũng không phải là trung tâm giới, mà là bị nơi nào đó ảo cảnh hoặc là hiểm địa, lúc này thất thải huyễn quang xuất hiện, để hắn khẳng định ý nghĩ của mình, mà cái kia vòng xoáy linh lực, tất nhiên chính là rời đi nơi đây lối ra, mở miệng. Đưa mắt tìm đến phía cái kia vòng xoáy linh lực, Trần Mặc phát hiện cái kia vòng xoáy chính đang chậm chậm giảm nhỏ, đang bị tinh lực nuốt chửng, chỉ sợ dùng không được hồi lâu thì sẽ như biến mất, đến thời điểm nơi này mỗi người đều sẽ bị tinh lực ăn mòn. Nghĩ tới đây, Trần Mặc trong lòng đại lẫm, lập tức Trần Mặc tay bấm ấn quyết, sau một khắc kim, mộc, thủy, hỏa thổ to bằng nắm tay ngũ linh hiện lên. Theo Trần Mặc quát khẽ một tiếng tỉnh lại, ngũ linh đột nhiên mở hai mắt ra, nhập thể, Trần Mặc tu vi nhất thời tăng vọt đến luyện khí 7 tầng. Thôi thúc hùng hồn linh lực, Trần Mặc trên mu bàn tay tử mang đại thịnh, mấy trăm tử đằng xà thoát ra, xoắn xuýt quấn quanh thành từng cái điều hơn trượng độ lớn, hơn 10 trượng trường màu tím đằng yêu mãng. Trần Mặc đột nhiên nhảy lên đằng yêu mãng đầu lâu, nhanh chóng hướng về cái kia linh khí vòng xoáy phóng đi. Phát hiện tình cảnh này không ngừng Trần Mặc một người, xa xa nhìn tới, lưu quang đủ có mấy trăm, đều dâng tới cái kia linh khí vòng xoáy. Mà ở những người này phía dưới, càng có lít nha lít nhít từng đạo huyết ảnh, đuổi sát không ngừng, phát sinh từng trận gào thét thảm thiết. Tình cảnh này nhìn đến Trần Mặc sợ hãi trong lòng, càng là đem linh lực thôi thúc đến cực hạn, đằng yêu mãng phát sinh từng tiếng hí lên, đem hết toàn lực bay về phía vòng xoáy linh lực. Nếu có người từ đàng xa quan sát, liền có thể nhìn thấy mấy trăm lưu quang cùng nhập linh khí vòng xoáy cảnh tượng, như cá chép tranh dược long môn. Nhưng mọi người ở đây tiếp cận linh khí vòng xoáy trăm trượng thì, vòng xoáy nơi ngưng tụ rất nhiều máu ảnh. Huyết ảnh vừa hiện ra, mấy trăm lưu quang nhất thời hơi ngưng lại, Trần Mặc cũng là dừng lại, nhưng nhìn cái kia linh khí vòng xoáy nhanh chóng nhỏ đi, trong cơ thể linh lực cấp tốc tiêu hao, Trần Mặc biết, như chần chừ nữa xuống, các loại chờ, trong cơ thể hắn ngũ linh biến mất, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Vẻ mặt một lệ, Trần Mặc thôi thúc hơn 10 trượng đằng yêu mãng lần thứ 2 xông lên trên, đảo mắt thấy liền đã lướt qua đại thể là tu giả. Lúc này đông đảo tu giả bên trong cũng có người hô to xông lên đi, ở lại chỗ này cũng là chờ chết. Theo sau liền thấy từng đạo lưu quang bắn vào cái kia huyết ảnh bên trong, mạnh mẽ nhất chính là một thanh lôi lực cự kiếm, cùng vài đạo uy lực xê xích không nhiều linh thuật. Ở cái kia linh thuật bên dưới huyết ảnh tận tán, trên cao không, Trần Mặc nhận ra một người chính là Vạn Tượng Tiên Tông Đái Hà, bảy trượng kim thân trên đứng rất nhiều tu giả, theo sát cự kiếm kia cái thứ nhất nhảy vào linh khí vòng xoáy, biến mất không còn tăm hơi. Trần Mặc cũng tăng nhanh tốc độ, phía trước có huyết ảnh chặn đường, Trần Mặc liền thôi thúc lôi phủ, trong nháy mắt nổ ra một con đường, kế tục đi nhanh. Phu cận vài tên tu giả mắt chữ sáng ngời, nhất thời bay lên Trần Mặc đằng yêu mãng, đồng thời cho Trần Mặc lượng lớn bổ sung linh khí cực phẩm đang ăn dược, so với Trần Mặc quẩn linh đan tốt hơn quá nhiều. Trần Mặc không có từ chối, này thời khắc nguy hiểm, hắn không muốn gặp trở ngại, đảo mắt thấy hắn liền thôi thúc đằng yêu mãng, cũng lao ra linh khí vòng xoáy. Trong chớp mắt ấy, rộng rãi sáng sủa. Trần Mặc nhưng duy trì ngước nhìn. Thiên, xanh thảm bên trong lóng lánh thất thải huy quang, theo Trần Mặc ánh mắt di động, vẫn kéo dài hướng về vô tận phương xa. Ở bầu trời xanh thẳm dưới, là vừa nhìn vô tận huyền biển đen dương, chi chít như sao trên trời tô điểm vô số hải đảo. Chương 248, hung thực độ kiếp. 248 hung thực độ kiếp. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Trên hải đảo mọc ra các loại kỳ dị thảm thực vật, liêu người mắt mục, Trần Mặc ánh mắt quét qua, một cây cao tới trăm trượng to lớn cái nấm linh thực đập vào mi mắt. Cự cô trên có bảy màu huyết hoa văn, chính là có tiếng kịch độc linh thực, bảy màu độc huyết cô, mà như vậy hấp dẫn mắt mục đích linh thực, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số kể. Trần Mặc chỉ là hơi liếc mắt nhìn, liền vô tâm làm thêm quan sát, hắn chậm rãi dừng lại đằng yêu mãng, xoay đầu lại, ánh mắt rời xuống, muốn nhìn một chút trước nhốt lại chính mình đến tột cùng là cái gì địa phương. Liền thấy, một đóa đã không thể dùng to lớn hình dung đóa hoa màu đỏ nổi huyền hắt trên đại dương. Chỉ là phù ra mặt biển tám biển đỏ như máu cánh hoa độ cao liền không biết mấy ngàn trượng, hoa mặt ngoài có cực kỳ kỳ lạ màu vàng hoa văn, từng vòng như là từng đạo trong nước biển vòng xoáy nối liền cùng nhau. Tám đóa màu máu cánh hoa chính đang chậm chậm hợp lại mà lại đang chậm chậm thu nhỏ lại, bầu trời bị một màu máu bình phong bao phủ. Trung tâm chỉ có một linh khí vòng xoáy có thể nhìn xuyên tuyến, có thể rõ ràng nhìn thấy, đóa cánh hoa trên có từng cái ngọn núi nhỏ màu đỏ ngòm bao. Thấy này Trần Mặc sắc mặt đột ngột biến sắc, đáy lòng một cái tên ầm ầm nổ vang hung thực, Thiên Sơn Huyết. Trong nháy mắt, Trần Mặc chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân trực dũng thiên linh, toàn thân hắn tóc gáy như con nhím gai nhọn bình thường dựng thẳng lên, đáy lòng hiện lên một loại kiếp sau quãng đời còn lại vui mừng. Nếu không có cái kia chợt hiện linh khí vòng xoáy, bọn họ đều ở tử ở trong đó. Phát hiện điểm này tu giả tự không ngừng Trần Mặc một người, đang yêu mãng trên một tên vóc người nóng bỏng. Ăn mặc lớn mật nữ tu, khuyết đại vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Vỗ một cái bên dưới, trước ngực trên dưới mãnh liệt quơ quơ, qua lại đến một bên vài tên nam tu không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng một trận nhiệt liệt, nổi lên bất lương tâm tư. Chỉ là, khi làm nhìn thấy nữ tu trắng như tuyết ngực cái kia nhất phẩm tiên tông ma âm nói tông đánh dấu thì, mọi người đốn như bị ập lên đầu rót một dũng nước lạnh, vội vàng thu hồi ánh mắt. Ma âm nói tông môn hạ đệ tử, đặc biệt là nữ tu, là xưng tên hung tàn độc ác, mà lại cái kia ma âm công kích thiên biến văn hóa, khó có thể tìm được vết tích. Chính là bọn họ những này môn phái nhỏ một ít trúc cơ sơ kỳ trưởng lão cũng có thể không phải là đối thủ, bọn họ làm sao dám động ý biến thái. Thực sự là hù chết ta, ta còn tưởng rằng liền muốn chôn thây này hùng thực chúng rồi đây. Nữ tu tay khinh ra khẩu khí, khẽ mỉm cười, tay bấm lan hoa chỉ, tinh tế ngẫu cổ tay trên khay chiếc đũa độ lớn con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ toàn thân đỏ như máu, một đôi dựng thẳng lên con ngươi tỏa ra u lam tia sáng yêu dị, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn cái kia vài tên nam tu, sợ đến những người kia nhất thời ngự kiếm rời đi đằng yêu mãng. Thế này nữ tu trong lòng ám đạo toán mấy người các ngươi thức thời, lập tức nhìn về phía yêu xà to lớn đầu lâu trên, con lấy diệp phiêu linh đón gió mà đứng Trần Mặc, trong mắt chợt loé sáng, si ngốc nở nụ cười, bước động êm dịu phong dài, ngô đủ nhẹ chút, liền muốn tiếp cận Trần Mặc. Đứng lại. Liền vào lúc này, Trần Mặc ngắt lấy một tấm vinh lôi phủ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nữ tu, hơi nheo lại mắt, nhàn nhạt nói đã ra thiên sơn huyết, cô nương cũng có thể rời đi. Nữ tu nghe vậy che miệng đầu tiên là một trận cười khẽ, theo sau ưu hoán nhìn Trần Mặc một chút, sâu xa nói ta, thật sự liền như vậy để công tử chán ghét ma. Công tử cứu ta một mạng, ta vẫn không có báo đáp công tử đây. Nói nữ tu xấu hổ nở nụ cười, hai quai hàm hiện lên một tia đà hồng, ẩn tình đưa tình nhìn về phía Trần Mặc. Không cần rồi. Nhìn nữ tu dáng dấp, Trần Mặc đáy lòng nổi lên một tia dị dạng gợn sóng, nhưng cảm giác được chính mình loại này dị thường biến hóa, Trần Mặc lập tức liền ra tốc vận chuyển dưỡng nguyên quyết, để tâm tình của chính mình vững vàng đi. Nữ tu thấy thế ưu oán sắc càng nồng, lại không chịu rời đi, nhìn một chút Trần Mặc trong tay vanh lôi phủ, tự oán nộ quát nhẹ một tiếng nói lẽ nào, công tử còn tưởng rằng ta sẽ cướp giật ngươi lợi dễ, cái huyền thảo không được. Càng còn nắm cái kia lôi phù hù dọa ta, ta không phải là như vậy vong ân phụ nghĩa người. Lời vừa nói ra, Trần Mặc vẻ mặt biến đổi, nguyên vốn đã đi xa mấy tên tu giả, đột nhiên ngừng lại bước chân, xoay người lại nhìn về phía Trần Mặc cùng nữ tu. Trần Mặc nhìn một chút trước mắt nữ tu, trong mắt ánh sáng liên hiểm, lại nhìn một chút tụ lại tới được mười mấy người, Trần Mặc mới vừa muốn nói chuyện, há liêu cái kia nữ tu lại sái lên trò gian. Giờ khắc này nữ tu lấy tay ô môi đỏ, một bộ chấn kinh răng rắc, liên tục nói mới vừa rồi là ta nói sai, chư vị không nên hiểu lầm, trước mắt vị này điều động đằng yêu mãng gánh vác một người công tử, thật là căn bản không từng có cái gì lệ dễ, cái huyền hảo, ta vừa mới chỉ là nhất thời tức giận, nói mỏ. Lúc này một tên xúm lại tới được đại hán trầm giọng nói mỏ. Đạo hưu thật biết nói đùa, nếu cũng đã vạch trần, cần gì phải che che giấu giấu. Nữ tu nghe vậy thở dài, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc điềm đạm đáng yêu nói công tử, ta thật sự không phải cố ý. Một đám tu giả nghe vậy đồng thời nhìn phía Trần Mặc, ánh mắt sáng sủa, nắm chặt trong tay linh khí, chỉ kiêng kỵ Trần Mặc trong tay banh lôi phủ, tạm thời không núp đích. Trần Mặc chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía một mặt vô tội nữ tu, trong lồng ngực tức giận, đáy lòng sát cơ nổi lên, bất quá hắn biết lúc này không năng lực địch, ánh mắt hơi động, cười lạnh một tiếng đạo hữu thực sự là thật là độc tâm địa, thiên sơn huyết bên trong, Mặc Mộ chỉ là trong lúc vô tình sờ soạn đạo hữu một cái, nhưng Mặc Mộ cũng đem đạo hữu mang ra thiên sơn huyết, vốn tưởng rằng xem như là không ai nợ ai, nhưng oán hận trong lòng, lúc này càng hành này ác độc kế sách. Mọi người vừa nghe, ánh mắt lại nổi lên ngờ vực, nhìn về phía nữ tu, dù sao Trần Mặc trong tay banh lôi phủ ẩn hiện sức mạnh, quá mức mạnh mẽ, mà lại không biết đến tuột cùng có bao nhiêu trường, bọn họ cũng không muốn không duyên cớ mạo hiểm, cuối cùng vì người khác làm gà ý ỉa. Nữ tu nhưng si ngốc nở nụ cười, quay về Trần Mặc ném đi mị nhãn nói công tử muốn ta lại làm sao dám không tuân lời. Nhìn ma âm nói tôn nữ tu lang thang dáng vẻ, vài tên nam tu trong lòng hừng hực đồng thời, cũng hoàn toàn phủ định Trần Mặc lời giải thích, một tên nam tu nhìn Trần Mặc, lạnh cười lạnh nói đạo hữu, vẫn là lấy ra luyện dễ, cái huyền thảo để chúng ta nhìn qua đi. Này vừa dứt lời, dị biến tăng vọt, một trận tiếng nổ vang rền đống nhiên vang lên, mọi người nhất thời không khỏi đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Liền thấy huyền hắc trên đại dương, cái kia to lớn hung thực thiên sơn huyết chính ở vụt nhỏ lại, bốn phía nước biển cuộn cuộn, tiếng hót từng trận, cuối cùng cái kia to lớn thiên sơn huyết ở mấy trăm tu giả trước thu nhỏ lại thành một đóa to bằng bàn tay màu đỏ nụ hoa, chậm rãi trôi về hư không. Ở thăng đến giữa không trung thì cái kia màu đỏ nụ hoa lan ra rất nhiều tinh lực, ở giữa không trung ngưng tụ ra một bóng người. Người kia thân mang một cái khảm nạm viền vàng trường bào màu đỏ ngòm, hơn 40 tuổi răng dấp, hai tấn vi sương, khí độ ung dung, như là một tên thế tục văn sĩ. Lúc này, này văn sĩ trung niên nhìn về phía Trần Mặc, Trần Mặc thấy rõ mặt mũi hắn, vẻ mặt chấn động, khi đó cùng hắn nói chuyện hiện lên đầu góc. Người ở nơi nào sĩ? Nhớ không rõ năm đó tiên sư đi ngang qua điểm hóa cho ta, ta liền vẫn thân ở chỗ này, tiên sư năm đó xưng hô ta Thiên Sơn Huyết. Nguyên lai, hắn chính là Thiên Sơn Huyết. Nguyên lai, hát dưới đại bị phong ấn chính là hắn. Chính mình, sớm nên nghĩ đến. Trần Mặc kinh ngạc trong lòng, cái kia văn sĩ trung niên cũng quay đầu, nhìn về phía trên không, theo sau trong tay huyết quang lóe lên, hiện lên một đạo bà tầng huyết đài. Cùng lúc đó, bầu trời phong vân lan lộn, tối om om cháo đi, rất nhiều tu giả trong lòng sợ hãi, trong nháy mắt rời đi. Chỉ không lâu lắm, mây đen nồng nặc đến mức tận cùng, trong đó lôi đỉnh lan lộn, không lâu lắm một tia chớp đột nhiên hạ xuống, văn sĩ mái tóc dài màu đỏ ngòm tung bay, gây nên cái kia một lần nữa bị luyện chế huyết đài, đón nhận cái kia lôi phạt. Chương 249, ta muốn luyện khí 13 điên. 249 ta muốn luyện khí 13 điên. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Trong phút chốc, trắng sáng cùng màu máu tụ hợp. Nương theo một tiếng ầm ầm nổ vang, ba tầng huyết đài đột nhiên chìm xuống, tinh lực đại loạn, đạo thứ nhất lôi phạt đột nhiên tiêu tan, hóa thành đầy trời lôi hồ khắp nơi đi khắp. Mấy cái xui xẻo tu giả bị lôi phạt dư vi lan đến, như là nam châm hấp dẫn thanh sắc bình thường đem lôi hồ hút tới trong cơ thể. Sau một khắc, những người tu này thân thể liền hoàn toàn biến thành cho tàn, ở cuồng phong bên trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh. Đem tình cảnh này đặt ở trong mắt rất nhiều tu giả, kinh dị với này hung thực thủ đoạn mạnh mẽ đồng thời cũng bị thiên phạt chấn động. Vẹn vẹn chỉ là thiên phạt dư uy bên trong một kia, liền có thể để mấy tên luyện khí 9 tầng toàn thân phòng ngự tu giả trong nháy mắt hóa thành cho tàn, đây là cỡ nào uy lực khủng bố. Như các loại, chờ, tương lai bọn họ như có một ngày đối mặt thiên phạt, nên làm gì chống đối? Nghĩ tới đây, một ít tu giả không khỏi tự giễu nở nụ cười, bọn họ nghĩ đến thực sự có chút nhiều, giữa trường mấy trăm tu giả, chỉ sợ không có một người có thể tu luyện tới nên tiếp thiên phạt cảnh giới. Bất quá, điều này cũng không trở ngại bọn họ đối với này huy hoàng thiên uy, túc sát lôi lực kính nể. Tình cảnh này đồng dạng nhìn ra cái kia ma âm nói nữ tu biến sắc, bóng người lần thứ hai cực lùi, khắp nơi kính nể mà nhìn cái kia văn sĩ trung niên cùng bầu trời còn ở thai nghén lôi đỉnh. Trần Mặc cũng là có một lần trực quan cảm thụ, lôi phạt uy lực nhưng là phải so với hắn oanh lôi phủ mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Hắn dục vọng luyện khí 13 điên, đến lúc đó đối mặt lôi phạt cũng không biết là cỡ nào hung hiểm, hắn thật có thể gánh chịu được ma. Hắn nhớ tới ngày đó truyền thừa oanh lôi phủ thì cảnh tượng, cái kia cây che kín bầu trời sinh cơ vĩ đại không biết cuối cùng to lớn cổ thụ, ở cái kia huy hoàng tiên uy bên dưới, nhưng miễn không được bị đánh thành than cốc kết cục, chỉ có lưu lại cái kia một mảnh tàn diệp. Này đều là linh thực văn sĩ trung niên, ở này khủng bố lôi đình bên dưới, có thể chịu đựng vài đạo lôi lực. Nam đạo, vẫn là lục đạo. Cuối cùng có hay không liền bán cánh hoa đều không để lại, thì sẽ biến mất trong thiên địa này. Trong thiên địa này, thật sự sinh linh có thể hoàn toàn đỡ này lôi kết ma. Liên ở Trần Mặc đấy lòng sản sinh một tia dao động thì, đã lại có một đạo trắng sáng lôi đình hạ xuống, lôi lực từ lớn bằng cánh tay vẫn khuếch tăng đến một thước độ lớn, hơn nữa trắng sáng bên trong dẫn theo một tia màu xanh. Này một đạo oanh kích ở cái kia ba tầng huyết trên đài tinh lực trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh, đột nhiên hạ xuống mười mấy trượng, phía dưới văn sĩ trung niên, bóng người cũng là hướng phía dưới hàng rồi hàng, khí thế quanh người gợn sóng đến lợi hại. Đạo mắt đạo thứ ba ba thước độ lớn, thanh chơi lôi đỉnh hạ xuống. Lần này uy lực là đạo thứ hai mấy lần không thôi. Xét một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đánh vào huyết đài ở một trong nháy mắt hiện lên vô số tỉ mỉ vết rạn nứt, cuối cùng ở tất cả mọi người trong mắt hoàn toàn phá nát, lượng lớn ly hỏa, quỷ thủy trong nháy mắt tán tràn ra tới. Toàn bộ bầu trời bị đỏ đậm ly hỏa, huyền đen quỷ thủy nhân chìm, hai người lẫn nhau giao hỏa, phát sinh xì xì tiếng vang kịch liệt. Nhưng theo văn sĩ trung niên đem trong tay một cây nụ hoa tung, này ly hỏa, quỷ thủy đảo mắt tràn vào màu máu nụ hoa bên trong, tiếng vang cũng tiêu nặc trong vô hình. Liền thấy văn sĩ trung niên nhẹ nhàng lay động trong tay nụ hoa, lượng lớn tinh lực từ bên trong tràn ra, ngưng tụ thành một đạo phạm vi mười mấy trượng cực kỳ ngưng tụ dày nặng màu máu vòng bảo vệ, đem một người một hoa bao ở trong đó. Cùng lúc đó, đạo thứ tư lôi kiếp dĩ nhiên hạ xuống. Này một đạo lôi kiếp có tới một trượng độ lớn, bên trong hơn nửa đều vì màu xanh, trong nháy mắt đánh vào màu máu vòng bảo vệ trên. Một sát na kia, màu máu vòng bảo vệ một trận mãnh liệt chập trùng gợn sóng, trong nháy mắt phá nát, này đạo thứ tư lôi lực rốt cục bị văn sĩ trung niên đỡ lấy. Tình cảnh này nhìn ra bảng quan tu giả đều trong lòng khiếp sợ, chín đạo thiên lôi kiếp này hùng thực dĩ nhiên đã đỡ lấy bốn đạo, đã là rất khó được. Nhưng còn lại năm đạo, một đạo mạnh hơn một đạo, nó còn có thể bằng hà chống đối. Nhưng vào lúc này, đen đặc bầu trời âm trầm lần thứ hai hiện lên lôi mang, lần này lôi mang có tới 3 trượng độ lớn, toàn thân xanh nhạt, kỳ uy lực so với bốn vị trí đầu nói lôi kiếp gộp lại đều ngang tàng hơn rất nhiều. Đang rơi xuống trong nháy mắt đó, Trần Mặc các loại, chờ, nhân thần sắc đại biến, cực tốc hướng về lùi lại đi, đồng thời cũng nhìn thấy cái kia văn sĩ trung niên trước người cái kia một cây hoa nụ hoa bỗng nhiên tràn ra, một đóa màu máu cánh hoa ở ánh mắt của mọi người dưới chậm rãi bay ra, càng cùng tốc độ kia cực nhanh lôi đỉnh giữa không trung tương giao. Ở một sát na kia, không có nổ vang không có cuồng phong, cánh hoa cùng đạo thứ năm lôi đỉnh đồng thời mất đi. Trong lòng mọi người thất kinh, không nghĩ tới cái kia cánh hoa càng cũng có uy lực như thế, bất quá Trần Mặc nhưng có thể hiểu được, dù sao ở ngàn sơn tuyết bên trong thì bọn họ vị trí cánh hoa trên nhìn lại nhưng là vô biên vô hạn, có thể lập tức này đạo thứ năm thiên lôi kiếp nhưng cũng nói được, có thể phía sau bốn đạo. Trần Mặc hơi nhíu nhíu mày, hắn hy vọng này văn sĩ trung niên có thể chịu nổi, mà không phải lại một lần nữa nghiệm chứng cái kia cái gọi là lôi kiếp bên dưới không nửa điểm may mắn còn sống sót chân lý. Ánh mắt nhìn chăm chú cái kia văn sĩ trung niên, Trần Mặc nhìn thấy đạo thứ sáu thiên lôi đã hoàn toàn ngưng tụ, bầu trời sấm gió phun trào, một đạo chín trượng thô độ lớn, toàn thân bích thanh thiên lôi ầm ầm hạ xuống, trái tim của hắn cũng nâng lên. Mà lúc này cái kia cây màu máu hoa nhỏ trong nháy mắt bay ra ba biện, ở trên hư không ngưng tụ thành một đạo khá là kỳ dị trận pháp, vô số huyết ảnh từ cái kia trong trận pháp tuôn ra, nhằm phía cái kia giữa không trung màu xanh lôi đỉnh. Nhưng mà ở màu xanh lôi đỉnh dưới, huyết ảnh trong nháy mắt tiêu tan, vây kích ở cái kia trận pháp trên, ba cánh hoa trong nháy mắt hóa thành cho bụi, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng màu xanh lôi phạt cũng còn sót lại dư uy, bị văn sĩ trung niên xa xa chỉ điểm một chút nát tan, hóa thành đầy trời lôi hổ. Xem tới đây một màn, Trần Mặc hơi thở phào nhẹ nhõm, phản phất độ kiếp không phải văn sĩ trung niên, mà là hắn. Vạch trần lôi kiếp, văn sĩ trung niên dĩ nhiên lần thứ hai thôi thúc bay xuống ba cánh hoa, lần thứ hai với hư không hình thành trận pháp. Lúc này bầu trời lần thứ hai ngưng tụ càng dày nặng lôi vân, một luồng so với cường càng mạnh mẽ hơn uy thế tản mát ra. Vài tên tu giả quan sát từ đằng xa tu giả, cảm thấy trong lôi vân sức mạnh kinh khủng, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu xong, này đạo thứ bảy thiên lôi sợ là không chặn được. Trần Mặc nghe vậy một trái tim cũng nâng lên, hắn là một chút thuần linh căn, có thể rõ ràng cảm thụ linh thực, này văn sĩ trung niên vì là hung thực biến thành, tình huống bây giờ Trần Mặc tự nhiên là so với người bình thường càng hiểu hơn. Trước mắt này hung thực biến thành văn sĩ trung niên tuy sắc mặt không thay đổi, nhưng dám nhìn thẳng lôi phạt, phần này dũng khí vượt qua không biết bao nhiêu tu giả, khiến người khâm phục, nhưng lúc trước 6 lần lôi kiếp đã làm cho hắn bị trọng thương, không biết nhưng còn có thủ đoạn, có thể đỡ lấy này đạo thứ bảy thiên lôi. Rốt cục ở mọi người chú ý, đạo thứ bảy lôi đỉnh hạ xuống. Này một tia chớp so với đạo thứ sáu tế rất nhiều, chỉ có 3 trượng độ lớn, nhưng trong đó nhưng hiện ra một luồng hắc mang, ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng, làm cho cách ngàn xa vạn trượng rất nhiều tu giả vẫn cảm giác đến không đủ bảo hiểm. Theo này đạo thứ bảy lôi đỉnh hạ xuống, cái kia ba cánh hoa trong nháy mắt mất đi, đánh về văn sĩ trung niên. Văn sĩ trung niên chỉ kịp cầm gây nên cái kia hiếm hoi còn sót lại một cánh hoa đóa hoa màu đỏ ngỏm, liền bị hắc mang bắn trúng, Trần Mặc liền cảm giác được trung niên kia tu giả khí tức trong nháy mắt yếu ớt hắn cực hạn, hắn cũng lại không cảm giác được. Trần Mặc sắc mặt một trận khó coi, lấy này hung thực thiên sơn huyết như vậy uy năng, càng cũng chỉ có thể ngăn trở lục đạo lôi kiếp, lẽ nào lôi phạt bên dưới coi là thật liền không nửa điểm sinh cơ. Chương 250, ta muốn luyện khí 13 điên 2. 250 ta muốn luyện khí 13 điên. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Không. Vừa có luyện khí 13 tầng, vừa có thất bảo trúc cơ đan, liền nhất định đã từng đạt đến 13 tầng, dùng thất bảo trúc cơ đan, chống được lôi phạt, trúc cơ thành công, cho nên mới phải có công pháp này, phương pháp luyện đan truyền lưu thế gian. Này lôi phạt cũng sẽ không bởi vì cá nhân thực lực mạnh yếu mà phát sinh thay đổi, nếu tổ tiên có thể thành công vượt qua, tại sao hắn liền không được? Huống chi, mình còn có thần bí không gian, hắn cũng không tin, khi làm lôi kiếp đến thì, hắn có chư bảo hộ thân, nhưng sẽ như cái kia cự mục, hung thực bình thường ngã xuống ở. Mới vừa nghĩ tới đây, Trần Mặc đột nhiên vẻ mặt biến đổi, phát hiện không đúng địa phương, đột nhiên nhìn về phía hư không lôi vân. Không đúng, hung thực hoàn toàn bị lôi lực đánh giết, này lôi vân khi làm tiêu tan mới là, nhưng lúc này chẳng lẽ nói Trần Mặc ánh mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía vừa mới lôi phạt đánh xuống địa phương, quả nhiên chỉ một lúc sau, theo lôi hồ tàn đi, một cây chỉ có một cánh hoa thiên sơn huyết hiện lên ở Trần Mặc các loại chờ người trước mắt. Không biết cái gì nguyên nhân, Trần Mặc ngắn ngủi đối với hắn mất đi cảm ứng, nhưng này cây thiên sơn huyết thật là còn sống sót. Tuy lúc này khắp cả người vết rạn nứt, dáng dấp thê thảm, nhưng chỉ còn lại một cánh hoa nhưng tỏa ra nhàn nhạt vi quang, tự tuyên kỳ sự tồn tại của hắn. Xa gần tu giả đều là trong lòng rất là chấn động. Vừa mới cái kia một đòn, chỉ là khí bạo xung kích, liền đã làm cho bọn họ khí huyết cuồn cuộn, có thể tưởng tượng được cái kia đạo thứ bảy thiên lôi là kinh khủng cỡ nào. Này hung thực tuy rằng cũng là cực cường, có thể ở thiên địa này bài dưới, lại sao vậy khả năng tồn tại? Nhưng mà, sự thực nhưng chứng minh, trong lòng bọn họ không thể, cũng chỉ giới hạn với trong lòng bọn họ mà thôi. Liên ở mọi người chấn động thì, cái kia văn sĩ trung niên bóng người lần thứ hai hiện lên, bất quá lúc này hắn lúc này lại là cực kỳ chật vật, đầu đầy huyết pháp bị đánh đến cháy đen hơn nữa, trên người che kín đạo đạo vết rách, nhìn lại làm như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn thành một đống tiểu khối cốt đục. Văn sĩ trung niên đối với thương thế của chính mình nhưng dường như chưa phát hiện, một bên màu máu hoa nhỏ lúc này đem lượng lớn quỷ thủy ly hỏa dung nhập vào văn sĩ trung niên trong cơ thể. Văn sĩ trung niên thân thể được cực nhanh chữa trị, trên thân thể cháy đen từ từ rút đi, vết rạn nước chậm rãi khép lại, không lâu lắm liền khôi phục lại lôi kiếp trước răng rớp. Văn sĩ trung niên khí độ như trước cũng dùng, thần sắc không có nghiêm nghị, không có căng thẳng, không có sợ hãi, tựa hồ dưới cái nhìn của hắn, trước mắt lôi kiếp, bất quá là tính mạng hắn quá trình một lần nho nhỏ nhấp nô. Cùng phong kéo tới, khẽ động hắn huyết bào một trận run run, phía chân trời vang lên vài tiếng sấm rền, hắn lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn giờ khắc này còn đang tụ tập kết vân. Đòn đánh này, sợ là không ngăn được. Văn sĩ trung niên thật dài thở dài, nhưng trong lòng không có nửa điểm sợ hãi, bất an, chỉ là có chút không muốn cùng tiếc nuối. Chắp hai tay sau lưng, hắn ấy mắt thâm như này huyền đen biển rộng đại dương u ám thâm thúy, nhìn về phía cái kia lôi vân, hồi tưởng vãng sinh, khẽ mở huyết môi. Năm xưa ta bản một cây cỏ, ngẫu nhiên gặp tiên sư cổ đạo bên. Một làn gió thơm phiêu vũ tụ, ngàn sợi vân mang nhiễu nghe thường. Mở lời những câu đều huyền lý, điểm ta ngu muội trí tuệ dương. Trung niên tu giả vừa chậm rãi nói, hắn vừa bấm ấn quyết, theo quanh thân màu máu lan lộn, càng hóa thành 10.000 trượng to lớn đóa hoa. Theo sau những đóa hoa này nhanh chóng hợp lại, cuối cùng đem cái kia cây tản tạ thiên sơn huyết vững vàng hộ ở trong đó. Lấy lúc này hung thực tu vi, từ lâu đạt đến thoát ly bản thể cảnh giới, Trần Mặc nhưng không hiểu, hắn vì sao còn muốn bảo vệ cái kia tản tạ thân thể. Trần Mặc ý niệm trong lòng lóe qua thì, cái kia thai nghén một lúc lâu đạo thứ 8 lôi phạt rốt cục cấp độ hoàn thành, bầu trời sấm gió động, trong chớp mắt, một đạo chỉ có một trượng độ lớn, nhưng phảng phất bị mực tàu xâm nhiễm lôi đỉnh, như một cái ác long, dữ tợn gầm thét lên đánh tới cái kia vạn trượng thiên sơn huyết. Ở trong nháy mắt đó, không có mảnh liệt nổ vàng, không có tia sáng chói mắt, có chỉ là yên tĩnh một cách chết chóc, màu đen lôi đỉnh phảng phất chỉ là dung nhập vào thiên sơn huyết bên trong. Cái kia thiên sơn huyết to lớn thân thể tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa to lớn, nhưng tắm rễ giữa không trùng, che kín bầu trời, chỉ có màu sắc từ màu máu đã biến thành sám trắng, xem tới đây một màn, trong lòng mọi người kinh dị sao vậy sự việc. Lẽ nào? Chặn lại rồi. Nhiên, sau một khắc, phong đến. Che kín bầu trời to lớn linh thực quấn lên tảng lớn đuổi, lại như là phàm nhân thổi bay cái nào đó trưng bày đã lâu đổ vật bụi trần. Chính là tại này cố gió nhẹ dưới, to lớn linh thực sám trắng mặt ngoài bắt đầu hiện lên vết rạn nứt, theo sau từ khổng lồ đóa hoa vẫn lan tràn đến gốc rễ tiệp, lượng lớn sám trắng bắt đầu rơi xuống. Rốt cục theo đệ nhất đóa sám trắng cánh hoa ầm ầm sụp đổ, tập nhập trong nước biển, còn lại bảy biển sám trắng cánh hoa cũng trong nháy mắt sụp xuống thành một đôi sám trắng bột phấn, ở huyền đen trên đại dương, xếp thành một cái sám trắng tiểu đảo. Nhìn cái kia xếp thành tiểu đảo cho tàn, đông đảo tu giả lại một lần nữa bị chấn động. Cũng không hung thực không đủ mạnh, mà là ngày đó phạt quá mức bá đạo, vào giờ phút này, bọn họ mới rõ ràng cái gì gọi là thiên phạt bên dưới không nửa điểm sinh cơ. Nhưng vào lúc này, một cây tàn hoa bay ra, màu máu trên cành cây đạo đạo vết rạn nứt, từng mảnh cháy đen, hiếm hoi còn sót lại một cánh hoa, tràn đầy cháy đen thủng. Dĩ nhiên, vẫn không có mất đi. Chưa dung cho bọn họ suy nghĩ nhiều, tàn cây phảng phất có cảm ứng giống như vậy, lấy một loại tốc độ cực nhanh đột nhiên thoán hướng về phía Trần Mặc các loại, chờ người phương hướng. Bầu trời lôi vân lan lột, Trần Mặc vị trí, nhất thời cảm nhận được một luồng làm người nghẹt thở áp bức, một loại tu giả sợ đến vãi cả linh hồn, như ong vỡ tổ chạy trốn ra. Trần Mặc cũng là vẻ mặt đại biến, nhanh nhanh rời đi, có thể cái kia tàn cây thiên sơn huyết nhưng đuổi theo hắn không tha, đảo mắt liền áp sát Trần Mặc mấy trăm trượng. Bầu trời kiếp vân cuồn cuộn, càng sức mạnh mạnh mẽ, Trần Mặc trong mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên kích phát oanh lôi phủ, ba đạo lôi lực trong nháy mắt đánh về phía tàn cây. Trắng loa ánh sáng đem cái kia tàn cây thiên sơn huyết bao vây, mà cùng lúc đó, Trần Mặc rõ ràng cảm giác được cái kia tàn cây cuối cùng một điểm sinh cơ cũng bị hắn cắt đứt. Trong lòng khe khẽ thở dài, hắn bản hy vọng này thiên sơn huyết có thể vượt qua lôi kiếp, lại không nghĩ rằng cuối cùng không chôn thây thiên lôi dưới. Trái lại cuối cùng một con đường sống, đoạn ở trong tay chính mình. Là chính mình cắt đứt chính mình hy vọng ma. Trần Mặc trào phúng một trận tự dễ ước, khẽ ngầm đầu, lúc này chính thấy bầu trời lôi vân chính đang chậm chậm tiêu tan, nhưng ngay khi lôi vân đem hoàn toàn tiêu tan thì, càng lần thứ hai lan lộn, lôi đỉnh thoáng hiện. Một bên mọi người nhất thời cả kinh, cho rằng lôi kiếp lại lên, nhưng chỉ một lúc sau, cái kia mây đen lan lộn, cuối cùng tiêu tan. Trần Mặc cũng đang tự trong lòng kinh ngạc, có thể nhưng vào lúc này, hắn phát hiện có dị dạng gợn sóng, ngưng mắt nhìn lại, liền thấy nguyên bản bị ba đạo lôi lực bắn trúng Thiên Sơn huyết tản cây dĩ nhiên lần thứ hai khôi phục sinh cơ, hơn nữa ở Trần Mặc nhận biết dưới, trong cơ thể huyết sát khí tức chính đang hướng về một loại dương cương chuyển biến. Này Thiên Sơn huyết dĩ nhiên tránh thoát tầng thứ 9 lôi kiếp. Thế này, Trần Mặc trong lòng vui vẻ, bất kể như thế nào, Thiên Sơn huyết không có chôn thây thiên kiếp bên dưới, cuối cùng để hắn nhìn thấy hy vọng. Con đường phía trước gian nan, nhưng chung không chết lộ. Tu chân một đường kiếp nạn tầng tầng, nhưng cuối cùng cũng có một chút hy vọng sống. Nhưng mạnh như Thiên Sơn huyết, Thất Diệp Linh bên trong cổ mục đều lấy thủ xảo phương thức trốn mở một lần kiếp nạn, mà hắn muốn chứng đại đạo, kháng qua hết thể kiếp nạn, nhất định phải càng mạnh hơn, đạt đến tất cả mọi người chưa từng đạt đến cảnh giới, đạt đến một cái tu giả có khả năng đạt đến cực hạn. Ta muốn luyện khí 13 điên. Đây là phát ra từ Trần Mặc sâu trong nội tâm hò hét, mà không phải năm đó hồ đồ lập xuống chuyện cười nguyện vọng. Liên ở Trần Mặc trong lồng ngực hào khí bắn ra, ý nghĩ hiểu rõ thì cái kia cây tản tạ Thiên Sơn huyết nhưng lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế lược đến Trần Mặc trước mặt. Chương 251, biển sâu vết nước, trên. 251 biển sâu vết nước, trên. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Trần Mỗ trong lòng đột nhiên cả kinh, nhiệt huyết trong nháy mắt lạnh xuống, khởi động đằng yêu mãng cấp tốc nhanh chóng tối lui. Thầm nghĩ trong lòng vật này sao vậy hướng mình bay tới, lẽ nào là muốn báo vừa mới ba đòn lôi lực mối thủ. Ý nghĩ lóe qua, Trần Mặc thôi thúc đằng yêu mãng đuôi hướng về rút đi, há liêu cái kia Thiên Sơn huyết vệ trắng lóe lên, càng là biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Trần Mặc linh thức phát hiện tiểu ngũ hành pháp ý ngực trái chính cắm vào cái kia cây Thiên Sơn huyết. Trần Mặc con người đột nhiên xúc, này Thiên Sơn huyết sao vậy khả năng xuyên thấu tiểu ngũ hành pháp ý phòng ngự. Ngay sau đó Trần Mặc liền đem toàn lực thôi thúc tiểu ngũ hành pháp ý liễu, phòng ngự tăng lên tới cực hạn, bảo vệ thân thể, lấy tay chụp vào cái kia Thiên Sơn huyết, muốn đem quăng đi. Nhưng là ở Trần Mặc tiếp xúc cái kia Thiên Sơn huyết thì, tay của hắn bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt ở trong nháy mắt đó ngưng trệ. Thời gian cũng không lâu lắm, Trần Mặc trong mắt dị thải liên tục, đem Thiên Sơn huyết chộp vào trong lòng bàn tay, nhưng chưa ném. Trần Mặc cầm này trải qua lôi phạt Thiên Sơn huyết, để hắn trở thành hư không nhất là chú ý tồn tại. Ma âm nói nữ tu kiểu mị trên mặt nhất thời hiện lên kinh dị sắc, ánh mắt liên thiểm, vẻ mặt một trận dãy rủa sau hướng tới ổn định, hơi nheo lại mắt thấy hướng về Trần Mặc, trong lòng đã quyết định. Một tiếng cười duyên, nữ tu vặn vẹo dịu dàng có thể nắm vòng eo, chân ngọc nhẹ chút, dưới chân một cái toàn thân đỏ như máu vương xà mang theo nàng bay đến Trần Mặc cách đó không xa. Ánh mắt rời về phía Trần Mặc trong lòng bàn tay cái kia cây Thiên Sơn huyết, than nhẹ một tiếng. Nguyên lai từ nơi sâu xa, công tử đã được này Thiên Sơn huyết tán thành. Chẳng trách ở Thiên Sơn huyết bên trong liền như vậy kỳ ngộ, thực sự là gọi khi, làm, ta ước ao vô cùng a. Nữ tu câu chuyện vậy một cái, một đám tâm thần nhanh chóng từ vừa mới chấn động bên trong khôi phục như cũ, cũng nhớ tới cái kia luyện dễ, cái huyền thảo. Lúc này bất luận Trần Mặc lại nói cái gì, bọn họ cũng xác định cái kia lưu truyền đến mức sôi sùng sục luyện dễ, cái huyền thảo đang ở trước mắt trên thân thể người này, dù sao cái kia Thiên Sơn huyết bay đến trong tay, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trần Mặc sắc mặt chìm xuống, nhìn nhân cái kia ma âm nói nữ tu mấy câu nói đã mơ hồ đã thành hợp lại tư thế mọi người, cảm thụ trong cơ thể sắp tản mất ngũ linh, trong lòng biết, kéo dài thêm chỉ không lợi cho mình. Nhìn này biết bao quen thuộc một màn, Trần Mặc đáy lòng cũng sản sinh một tia thất vọng, vì một cây thiên địa kỳ vật, giết người đã là việc nhỏ ngươi. Nghĩ tới đây Trần Mặc vẻ mặt một lệ, trong cơ thể hắn linh lực đột nhiên điên cuồng vận chuyển, hữu tay nắm lấy cái kia Thiên Sơn huyết, đột nhiên vung lên, liền thấy mấy chục đạo huyết ảnh hướng về phía trước mọi người vọt tới, phát sinh từng trận sắc bén chói tai tiếng hú. Huyết ảnh vừa ra, mọi người kinh hãi, những kia từ Thiên Sơn huyết bên trong chạy ra tu giả, càng là đột nhiên hướng về lùi lại đi, một ít không thấy huyết ảnh lợi hại mạnh mẽ tu giả, trái lại nộ rên một tiếng, đón nhận cái kia huyết ảnh. Một tên trong đó luyện khí 9 tầng đại viên mãn chàng thanh niên, hít sâu một cái trường khí, lấy linh khí đem áp xúc bao vây đến cực hạn, theo sau há mồm một tiếng quát nhẹ. Thanh như hồng trung đại lữ, khá là bằng bạc, sóng âm khuyết tán bên dưới, cái kia huyết ảnh một trận run rẩy, tiêu tan vô hình. Chàng thanh niên che ở Trần Mặc trước người, cười lạnh một tiếng, ta nói có gì lợi hại nơi, nguyên lai cũng bất quá như. Hắn một cái này tự chưa phun ra, vẻ mặt liền đột nhiên đại biến, vội vàng vận chuyển linh lực, thôi thúc pháp ý đi. Nguyên lai ngay khi huyết ảnh xuất hiện thì, bầu trời chẳng biết lúc nào bay lên hai đạo hoành lôi phủ. Trong lúc nhất thời lại nổi sóng gió, mây đen giăng kín, tiếng sấm vang động, ở Trần Mặc thôi thúc dưới, đồng thời hạ xuống hai vệt màu trắng lôi đỉnh, phân biệt bắn chúng che ở trước mặt, chàng thanh niên ở bên trong hai tên luyện khí 9 tầng đại viên mãn cao thủ. Chỉ trong nháy mắt, chàng thanh niên trên người pháp y tận nát tan, hộ thể mảnh ngọc gãy vỡ ra, một loại đối với tử vong mãnh liệt cảm giác sợ hãi bao phủ trong lòng. Hắn không thể tin được, chính mình chính là trẻ tuổi người tài ba, thậm chí có thể lấy luyện khí 10 tầng trúc cơ, hắn sao vậy có thể sẽ chết ở chỗ này, hắn vẫn không có. Ý nghĩ mới vừa tới đây, lại một tia chớp bổ trúng chàng thanh niên mi tâm, thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành màu trắng xám, mà một gã khác chặn đường luyện khí 9 tầng đại viên mãn tu giả, cũng là thân thể cứng đờ, trên mặt bắt đầu có bột phấn rơi xuống. Quá trình chỉ trong nháy mắt, Trần Mặc khống chế oanh lôi phủ còn sót lại hai đạo, bổ về phía trước trong ba người hai người đem hết toàn lực miễn cưỡng đỡ. Nhưng nhân cơ hội này, Trần Mặc đã lướt qua hai người, thôi thúc đằng yêu mãng đánh hướng về phía cái kia cuối cùng chặn ở trên đường tên kia áo lam tu giả. Cái kia tu giả thấy Trần Mặc thủ đoạn cũng là cả kinh, vẻ mặt nghiêm túc, cả người linh lực phun trào, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một dài ba trượng trường kiếm màu xanh lam, cùng đằng yêu mãng đôi va vào nhau. Áo lam tu giả chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ hầu như phải đem hai tay của hắn đập vỡ tan, lấy tá lực xảo kình, hướng ra phía ngoài bay ra mấy trăm trượng khoảng cách. mà to lớn lực phản chấn lượng cũng làm cho Trần Mặc khí huyết kịch liệt rung động, hành động vậy đột nhiên hơi ngưng lại. Huyết ảnh uy hiếp, thêm vào giờ khắc này oanh lôi phủ khiến người ta liên tưởng đến kinh khủng kia lôi kiếp, đáy lòng của mọi người chính là cả kinh, phản ứng cũng chậm một chút. Ngay khi này thoáng qua liền qua trống rỗng, Trần Mặc cả người đã đâm vào huyền đen bên trong đại dương, oanh một tiếng vang thật lớn, nổ lên đầy trời màu trắng bọt nước. Mà theo sát Trần Mặc sau, tên kia ma âm nói nữ tu cũng lặng yên không một tiếng động hòa vào trong nước biển, càng chưa lên nửa điểm sóng lớn. Thoáng qua thấy, thân ảnh của hai người liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, mọi người một trận kinh ngạc, này mới phản ứng được, lập tức lấy linh thức điều tra, có thể này nước biển rất là quỷ dị, càng rất lớn mức độ ràng buộc bọn họ linh thức, giờ khác này cũng miễn cưỡng có thể lần theo đến hai người được tung tích mà thôi. Ở thời khắc mấu chốt này, vài tên gan lớn tu giả thôi thúc pháp ý đi, cũng vào huyền đen hải dương, lần theo mà đi, theo sau phần phật một đoàn tu giả cũng đều thâm nhập huyền biển đen dương. Luyện dễ, cái huyền thảo còn có cái kia thiên sơn huyết, quyết không thể liền như thế từ bỏ. Lúc này ở huyền đen hải dương nơi sâu xa, Trần Mặc khởi động đằng yêu mãng ở bên trong nước nhanh chóng xuyên hành, so với cùng với những cái khác pháp khí, này đằng yêu mãng ở bên trong nước tốc độ muốn nhanh hơn nhiều, nhưng hắn linh thức tản ra, nhưng phát hiện cái kia ma âm nói nữ tu dĩ nhiên đi sát đằng sau. Trần Mặc chau mày, ám đạo này ma âm nói nữ tu thực tại không đơn giản, vừa mới hắn lấy huyết ảnh, oanh lôi phủ uy hiếp, nhưng không có dọa đến đó người, càng cùng đến như thế thần. Bất quá, ngươi đây chính là chính mình muốn chết. Trần Mặc đáy lòng cười gằn, thôi thúc đằng yêu mãng, hướng về biển sâu nhanh chóng bơi đi. Ngay khi vừa mới hắn tiếp xúc thiên sơn huyết thì một ít tàn tạ ký ức mảnh vỡ tràn vào đầu óc hắn, để hắn tâm thần dập dờn đồng thời cũng biết nguyên bản ở trung tâm giới hai tầng cảnh thiên sơn huyết là thông qua đáy biển một vết nước tiến vào một tầng cảnh. Hắn nhớ tới sư huynh trong ngọc giản ghi chép, lần này trung tâm giới trận này biến đổi lớn, dĩ nhiên ảnh hưởng trung tâm giới hai tầng cảnh ổn định, trong thời gian ngắn hình thành một chút có thể câu thông hai tầng cảnh vết nước đường nối. Hai tầng cảnh yêu thú có thể thông qua nhờ vào đó tiến vào một tầng cảnh, mà một tầng cảnh tu giả liền có thể thông qua những thông đạo này tiến vào hai tầng cảnh. Đối mặt mấy trăm tu giả vây công, Trần Mặc cũng chỉ có thể lựa chọn một đánh cược, thông qua tiến vào hai tầng cảnh, phá hỏng thiên sơn huyết bố trí ổn định cấm chế, đem này mấy trăm tu giả ngăn cách ở một tầng cảnh. Chương 252, biển sâu vết nước, dưới. 252 biển sâu vết nước, dưới. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Dọc theo thiên sơn huyết bên trong truyền đến ký ức mảnh vỡ, Trần Mặc vẫn đi khắp lặn xuống, khoảng chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, ở đáy biển nơi sâu xa, hắn nhìn thấy một chỗ vết nước. Vết nước lan tràn ở một biển sâu mặt đất, trường mười mấy trượng, khoan mấy trượng, tỏa ra hơi bạch quang, đem nước biển che đậy ở bên ngoài. Chu vi còn đi khắp một ít loại cá, hiếu kỳ nhìn màn ánh sáng bên trong trắng sáng, này cùng ký ức mảnh vỡ bên trong hoàn toàn ăn khớp. Trần Mặc trong lòng vui vẻ, đợi đến hắn đang muốn lẻn vào vết nước đường nối thì, vẻ mặt chợt biến đổi. Linh thức tra xét dưới, Trần Mặc phát hiện, cái kia ma âm nói nữ tu dĩ nhiên lần thứ hai theo tới. Trên đường hắn mấy lần muốn kích người này, trong đó một lần, càng là đem một con gáy biển dị thú dẫn hướng về cái kia nữ tu. Chỉ là, cái kia nữ tu không hổ là nhất phẩm tiên môn thiên tài, không biết dùng loại nào thủ đoạn, từ cái kia hung thực mí mắt phía dưới bơi qua. Cái kia hung thực càng dường như chưa phát hiện, trái lại là phía sau lần theo rất nhiều tu giả gặp ương. Mấy lần ra tay đều không có thể thành công, Trần Mặc đấy lòng đối với cô gái này tu càng ngày càng kiêng kỵ lên, tất phải giết tâm cũng mãnh liệt hơn. Lại không chậm trễ, Trần Mặc thôi thúc đằng yêu mạng hướng về vết nước đột nhiên xông tới xuống, phía sau ma âm nói nữ tu vậy đột nhiên ra tốc, tốc độ kia nhanh chóng, càng là Trần Mặc mấy lần, đảo mắt liền muốn áp sát Trần Mặc. Nguyên lai nàng vẫn ở ẩn giấu thực lực. Trần Mặc vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt hàn mang lóe lên, đảo mắt liền tiến vào cái kia bạch quang bên trong, đồng thời ném ra một đạo vành lôi phủ. Vành lôi phủ lượng mang lóe lên, ở trong nháy mắt đó, phạm vi mấy ngàn trượng bên trong, các loại sinh linh đều rõ rõ ràng ràng, cái kia nữ tu cùng mấy trăm tu giả con ngươi trong nháy mắt này, đều chậm rãi co rút lại, chu vi cấm chế cũng nhanh chóng tổn hại. Lúc này, vết nước đường nối cũng là vô cùng hung hiểm, tuy có thiên sơn huyết vững chắc, nhưng dù sao Trần Mặc tu vi quá thấp. Sâu thẳm bích lục trong đường nối, cương phong bừa bãi tàn phá, Trần Mặc cật lực chống đỡ lấy tiểu ngũ hành pháp ý, cùng đang yêu mãng, nhưng cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Theo một trận khói đen đột nhiên trục xuống, Trần Mặc liền cảm thấy đầu thật giống bị cái gì bắn trúng. Trong nháy mắt mất đi ý thức, cũng không biết mê man bao lâu, hắn rốt cục chậm rãi mở mắt ra chử. Vừa mới tỉnh táo, Trần Mặc liền cảm thấy sau nào trước một trận đau đớn, theo bản năng muốn dùng tay đi ô, có thể vừa mới chạm, càng đau đớn kịch liệt để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia khói đen bên trong đến cùng có cái gì đồ vật? Trần Mặc trong lòng âm thầm gọi đau, đồng thời nhìn trước mắt thế giới. Trước mắt lục mờ mịt một mảnh, không trung đồng bền đến không hết to bằng móng tay điểm sáng màu xanh lục, phương xa dãy núi chập trùng, ở gần đầy đất nhân, cây cỏ mục. Hơi hô hút một ngụm không khí, Trần Mặc liền cảm thấy một trận mùi thơm ngát đạo vào miệng. Lối vào thị, đau đớn đều giảm nhẹ đi nhiều, nhỏ bé cảm ứng, này linh khí tinh khiết nồng nặc, so với một tầng cảnh đều muốn nồng nặc mười mấy lần. Bởi trước thiên sơn huyết đối với hắn ảnh hưởng, trước tiên liền muốn đến, chính mình có hay không lại rơi vào một loại nào đó linh thực trong cơ thể. Trong lòng hơi động, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, thấy phía chân trời thất thải hà quang bao phủ, hắn này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn cùng sư huynh hẳn tạm thời không gặp nguy hiểm. Nghĩ đến sư huynh, Trần Mặc liền thuận lợi sờ về phía sau bối, có thể một màn bên dưới, giống tuyết, Trần Mặc vẻ mặt biến đổi, chẳng biết lúc nào Diệp Phiêu Linh đã không ở hắn phía sau. Trần Mặc trong lòng căng thẳng, hô to một tiếng sư huynh. Nhưng mà trả lời hắn không có Diệp Phiêu Linh hồi phục, ngược lại có từng trận thú hống từ phương xa truyền đến, âm thanh cực kỳ hùng hồn cao vút, hiển nhiên là có thể so với trúc cơ kỳ dị thú. Trần Mặc Tâm ưu sư huynh cũng không kịp nhớ có thể hay không đưa tới cái kia dị thú, tiếp liền hô lên sư huynh sư huynh. Trần Mặc mới vừa hô vài tiếng, đột nhiên ở núi nhỏ lệnh một đầu, vang lên một thanh âm nữ tử âm thanh nguyên lai người kia là sư huynh người à. Hắn đã bị trong vết nước loạn lưu cuốn về cái khác vào miệng, lôi vào, hẳn là không sinh tử chi ưu. Bất quá, công tử ngươi nếu là lại như vậy gọi xuống, đưa tới dị thú, công tử cùng ta liền muốn thành cái kia dị thú trong miệng món ăn. Nghe được này thanh âm quen thuộc, giật mình trong lòng, đột nhiên nhìn lại, liền thấy lên tiếng chính là cái kia ma âm nói nữ tu. Lúc này nữ tu cũng là khá là chật vật, pháp ý có vài chỗ tổn hại, nhưng cũng không lo ngại, Trần Mặc con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh nghi bất định, nói ngươi sao vậy lại ở chỗ này. Ma âm nói nữ tu thấy Trần Mặc động tác bĩu môi, tự sân làm cả giận nói công tử là muốn hỏi, ta sao vậy còn sống sót chứ. Trần Mặc không nói, nhìn nữ tu kiểu rên một tiếng đáng thương ta đối với công tử một lòng say mê, công tử nhưng càng dùng cái kia lôi phủ đánh giết ta, nếu không có trong biển sâu lôi lực tán loạn, ta còn có chút thủ đoạn, sấn lối đi kia vỡ vụn trước may mắn đi vào, sợ từ lâu chết ở bên trong biển sâu. Công tử ngươi thực sự là thật là độc ác ca. Nữ tu một bộ nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu răng dấp, như đổi làm bình thường tu giả, khả năng đã trong lòng không đành lòng, mà Trần Mặc nhưng cảnh giác đại thăng, càng là lấy ra hoanh lôi phủ. Nữ tu thấy thế viền mắt thường hồng, trong mắt sương mù mông lung, tiểu tích tích nói liền biết nắm cái kia đáng sợ ngoạn ý hù dọa ta. Tuy nói như thế, nữ tu trong mắt nhưng cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, biến sắc mặt, cười dài mà nói nơi này tuy là trung tâm giới hai tầng cảnh, có thể ở vào cùng một tầng cảnh tụ hợp nơi, không gian vốn là không ổn định, như công tử triển khai lôi phủ, sợ là không gian vỡ vụn, công tử cùng ta muốn làm một đôi vong hồn uyên ương rồi. Trần Mặc nghe vậy ánh mắt liên thiểm, đối với nữ tu, hắn hơn nửa là tin, bất quá nhưng chưa thu hồi lôi phủ, giờ khắc này trong cơ thể hắn ngũ linh tiêu tan, tu vi sụt giá đến luyện khí 5 tầng, không có lôi phủ uy hiếp, cô gái này tu đột nhiên ra tay, hắn có thể không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, Trần Mặc chậm rãi mở miệng, chỉ vào một phương hướng ngươi đi bên kia, ta đi một bên khác, hai người chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Nói, Trần Mặc chậm rãi tối hậu. Nhìn người trước mắt như vậy để phòng chính mình, nữ tu cũng là không có chỗ xuống tay, trong lòng hơi có chút bực mình, trên mặt nhưng vẫn là kiều mị, si ngốc cười nói ta quan công tử, hẳn là không biết này trung tâm giới chân chính bí ẩn đi. Tiếng nói nhỏ, nữ tu không lại lấy ngôn ngữ dẫn ra, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Trần Mặc gò má. Trần Mặc cũng không vì nữ tu ngôn ngữ có xúc động, kế tục hướng về lùi lại đi. Nữ tu thấy Trần Mặc như vậy không có tò mò tâm, tức giận đến dậm chân một cái, gắt giọng công tử thực sự là vô vị khẩn, được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết này trung tâm giới thiên đại bí ẩn đi. Công tử cũng biết, vì sao trung tâm giới có này rất nhiều thiên địa kỳ vật cùng phẩm cấp cao linh thực. Lời này vừa nói ra, Trần Mặc bước chân dừng lại, nhìn về phía nữ tu, hơi trầm ngâm mới vừa hỏi nói vì sao. Nữ tu cười giả dối, không hề trả lời Trần Mặc vấn đề, mà là nói công tử hẳn là cũng không xuất từ trên tam phẩm tiên môn đi. Nữ tu lời này, đột nhiên để Trần Mặc trong lòng căng thẳng, ám đạo cô gái này tu quả thực giả dối. Lời nói tràn ngập thăm dò, lập tức Trần Mặc ngậm miệng không nói, mặc cho nữ tu đoán đi. Công tử không cần đa nghi, trung tâm giới bí ẩn ở trên tam phẩm tông môn từ lâu không phải bí mật, nói cho công tử cũng không sao. Này trung tâm giới mặc dù có thể sản sinh lượng lớn thiên địa kỳ vật, phẩm cấp cao linh thực, đều bởi vì ở trung tâm giới nơi sâu xa, có một viên tiên quả. Chương 253, kết minh. 253 kết minh. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Tiên quả. Trần Mặc chân mày hơi nhíu lại, nghi ngờ nhìn nữ tu. Bị Trần Mặc như vậy nhìn chằm chằm, nữ tu con ngươi ba quang lưu động, cười khúc khích, thao túng một thoáng sợi tóc, trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói bằng không, công tử cho rằng tại sao chỉ có trung tâm giới ủng có như thế lượng lớn ủng có đủ loại huyền bí uy năng thiên địa kỳ vật. Là này trung tâm giới linh khí nồng nặc. Có thể ngoại trừ trung tâm giới, ngoại giới cũng không có thiếu thiên địa linh khí vô cùng nồng nặc chỗ, nhưng lại chưa từng nghe nói nơi nào có thể so sánh được với trung tâm giới sản sinh thiên địa kỳ vật vào nhất. Vì lẽ đó, hiện tại tu chân giới nhận định, chính là nhân làm trung tâm giới nơi sâu xa cái kia viên tiên quả tỏa ra tiên linh khí, hấp thu lượng lớn linh khí. Ngàn vạn cuối năm mới vừa có bây giờ các loại huyền bí thiên địa kỳ vật. Trần Mặc không nói, nếu mày đến càng sâu, trong lòng suy nghĩ nữ tu, cũng cảm thấy như vậy giải thích nhưng cũng nói được, chỉ là khó tránh khỏi có chút quá mức ly kỳ, ở không tang tiên môn, hắn có thể chưa từng nghe tới quá bán điểm như vậy ngôn luận. Nói rằng nơi này, nữ tu vẻ mặt càng cũng có một tia mê man, ngữ khí cũng biến thành trịnh trọng rất nhiều có người nói, trung tâm giới trong ngoài hết thảy sinh linh đều là này tiên quả lan ra tiên linh khí biến ảo mà thành. Trong này bao quát các loại linh thực. Nói tới chỗ này, nữ tu tiếng nói dừng một chút. Vừa mới nói tiếp cũng bao quát chúng ta những người tu này. Trần Mặc nghe vậy đầu tiên là sức sở, tựa hồ cũng không có rất rõ ràng, có thể chẳng biết vì sao, trong đầu, Chu Khinh Tuyển, Trúc Ú Hoàng thân ảnh của hai người từng cái hiện lên. Cho tới nay, hắn liền vô cùng không rõ, vì sao ở này trên người của hai người sẽ cảm giác được linh thực khí tức. Mà cái kia hung thực thiên sơn huyết lại có thể hóa thành hình người, nghĩ tới đây, Trần Mặc con người đột nhiên xúc, phảng phất có một cánh cửa bị nữ tu mở ra. Lẽ nào thật sự như này ma âm nói nữ tu nói, thế gian sinh linh thật đều là trung tâm giới cái viên này tiên quả tiên linh khí biến ảo mà thành. Một niệm đến đây, Trần Mặc Tâm Hải lật lên cơn sóng thần, chấn kinh đến nhìn nữ tu. Nhìn Trần Mặc một mặt trầm trọng ngưng tụ dáng vẻ, nữ tu nhưng che miệng xì xì bật cười, công tử ngươi có thể thật đáng yêu, ta nói như vậy, ngươi sẽ tin rồi. Trần Mặc nghe vậy chính là sức sở, nhìn cười đến nhánh hoa run rẩy nữ tu, nhất thời biết mình bị sái. Tu giả chính là tu giả, linh thực chính là linh thực, hắn sao vậy sẽ liền với đều không nghĩ ra, ý nghĩ đến nơi này, hắn ấy lòng không lý do bay lên một luồng nổi giận, trên mặt một trận nóng bỏng, đỏ bừng lên. Thế này, nữ tu cười đến càng là lợi hại, Trần Mặc vẻ mặt khó coi, thầm nghĩ ma nữ này thực sự giả dối cực kỳ, trong miệng thật thật giả giả hư hư thật thật, cần phải cẩn thận đề phòng. Nữ tu nở nụ cười một hồi lâu, vừa mới ngừng lại, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình hai quai hàm, cười tủm tỉm nhìn trước mắt cái này người thú vị tiếp tục nói, ta mới vừa nói đến tiên quả xác thực không có lừa dối công tử, bằng không đông rộng lớn lục cái kia nhất phẩm tiên môn làm sao chịu đem cái kia trúc cú hoàng vạn tượng một nhan linh thơ để vào này hung hiểm chi địa, còn không phải là vì cái kia tiên quả. Trần Mặc chân mày cau lại, lạnh rên một tiếng, nghi vấn nói, đạo hữu lời này sợ là không thật đi, mấy ngàn năm qua bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt trúc cơ kỳ tu giả cũng không chiếm được cái kia tiên quả, bằng trúc cú hoàng vạn tượng một nhan linh thơ lại làm sao thiên tài, bất quá luyện khí 11 tầng tu vi lại sao vậy có thể đạt được. Nữ tu mít một cái Trần Mặc, làm lũng nói, công tử ta đều ngươi nói như thế nhiều, sau này đừng tổng cái kia trong tay năm đó trò chơi hù dọa ta đi. Trần Mặc nghe vậy vẻ mặt bất biến, phảng phất không có nghe thấy. Nữ tu thấy thế kiểu hừ một tiếng, oán giận nhìn Trần Mặc, vẫn còn là tiếp tục nói, công tử có chỗ không biết, một khi tiến vào hai tầng cảnh, càng là thâm nhập đạo đài bị áp chế càng là lợi hại. Đến hai tầng cảnh tầng thứ năm, đạo đài căn bản không thể phát huy ra nửa điểm uy năng, trúc cơ kỳ tu giả ưu thế cũng là không còn sót lại chút gì. Hơn nữa đối với trúc cú hoàng vạn tượng một nhan linh thơ ba người công tử sợ cũng không biết đi. Này ba người đều đông rộng lớn lục ngàn năm hiếm thấy thiên tài, tu vi tinh thâm, lấy nhan linh thơ tới nói, chính là phổ thông trúc cơ trung kỳ tu giả, cũng chưa chắc chính là đối thủ. Hơn nữa lần này tiến vào trung tâm giới, nàng cũng mượn cơ hội này, chuẩn bị ở trung tâm giới hai tầng cảnh nội đột phá luyện khí 12 tầng, nếu thật sự bị nàng đập đến, chỉ sợ nàng cái kia tiên quả thật có thể bị nàng cầm vào tay. Nói tới chỗ này, nữ tu trên mặt càng có một tia lo lắng, bất quá lập tức liền tiêu tan, tiếp theo cùng Trần Mặc nói cho tới trúc cú hoàng, vạn tượng một, hai người này nói vậy cũng không thua với cái kia nhan linh thơ. Vì lẽ đó, theo để ta suy tính, lần này trung tâm giới hành trình ba người này đều có khả năng được cái kia tiên quả. Lần này công tử dù sao cũng nên tin tưởng ta nói tới đi. Nói, nữ tu níu nhúc nhích một chút vòng eo, hướng về Trần Mặc trừng mắt nhìn nói, ta có thể cái gì đều nói rồi, công tử sẽ không lại bỏ xuống ta đi. Trần Mặc trong tay ngắt lấy oanh lôi phủ, trong mắt ánh sáng liên thiểm, đối với này ma âm nói nữ tu lời đã tin tưởng tám phần, dù sao loại này khó có thể với tới mà lại dễ dàng bị vạch trần sự tình, thực ở không có cần thiết nói dối. Này hai tầng cảnh linh khí bàng bạc nồng nặc, chỉ cần hắn luyện hóa luyện dễ cái huyền thảo, tăng lên linh căn nói phẩm, đem tu vi tăng lên đến luyện khí 10 tầng, dựa vào ngũ linh trận các loại chờ rất nhiều thủ đoạn, hắn cũng không phải không có cơ hội lấy được cái kia tiên quả. Nghĩ như thế, Trần Mặc trong lòng liền rất là ý động, trong lòng phân chấn, nhưng cũng không có bị choáng váng đầu óc, hỏi do trong lòng không rõ đạo hữu cùng tại hạ không quen không biết, vì sao nhất định phải cùng tại hạ đồng hành, còn nói như thế nhiều bí ẩn. Nữ tu liếc mắt một cái Trần Mặc một đây, là ta không nỡ công tử rời đi hai đây, nhưng là bởi vì công tử cùng ta lúc này đều ở hai tầng cảnh tầng thứ nhất. Như muốn tiến vào tầng thứ hai, công tử cùng ta liền phải tìm được tầng thứ nhất này tế đàn, gieo xuống một giọt máu bồi dưỡng ra cùng mình cùng một nhịp thở bản mệnh linh thực, này mới có thể đi vào tầng thứ hai. Có thể tầng thứ nhất này tế đàn có thật nhiều có thể so với trúc cơ sơ kỳ dị thú chiếm lấy, những tên kia, da dày thịt béo, dài đến lại hung, ta thực lực thấp kém, lá gan cũng tiểu, thấy đều sợ hãi, sao vậy đánh thắng được chúng nó sao? May là công tử có cái kia lôi phủ, có thể đánh chết những tia thô lô ra hỏa. Nữ tu nói chuyện mang theo địa âm, nghe được Trần Mặc đến xương cũng không khỏi quả quyết, thực sự có chút không chịu được. Nghe xong nàng nói ra mục đích của chính mình, Trần Mặc tiện lợi tức đánh gãy, trong lòng hơi động, khoe miệng nổi lên ý cười nói, nếu tại hạ đã biết việc này, vì sao lại muốn cùng đạo hưu hợp tác? Nữ tu nghe vậy lông mày nhíu lên, cắn môi, vẻ mặt hai đoán, công tử rất biết thương hương tiếc ngọc, ta một đại cái đại mỹ nhân đứng ở trước mặt ngươi, không biết dụ dỗ ta, còn tổng muốn bỏ lại ta, ngươi nếu thật sự khí đi rồi ta, xem ai vì là công tử như vậy toàn tâm toàn ý dẫn đường. Trần Mặc nghe vậy ánh mắt liên thiểm, mặc kệ là tiên quả, vẫn là thất bảo trúc cơ đan cần thiết linh thực, đều cần ở trung tâm giới bên trong thu được. Ma nữ này là một phẩm tiên tông thiên tài, đối với trung tâm giới hiểu rõ xa so với mình nhiều hơn. Nếu có nàng dẫn đường, liền có thể càng thâm nhập hơn hai tầng cảnh, cùng với hợp tác, ngược lại cũng chưa chắc không thể. Bất quá, cô gái này tu tâm cơ thâm trầm, tâm định cũng vì lệ dễ, cái huyền thảo lay động, như có cơ hội, tất nhiên sẽ ra động các tay. Trong lòng một phen cân nhắc, Trần Mặc quyết định chủ ý, hơi lại cười nói, lần này cùng đạo hữu một phen tâm tình, tại hạ được ích lợi không nhỏ, tựa như đạo hữu nói, hai người chúng ta tạm kết đồng minh. Chương 254, tại hạ quyết định. 254 tại hạ quyết định. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Ma âm nói nữ tu si ngốc nở nụ cười, ta liền biết công tử vẫn không nỡ bỏ rời đi ta. Trần Mặc còn như không nghe thấy, chỉ là dùng ánh mắt đánh giá cái này lục mờ mịt hai tầng cảnh tầng thứ nhất, đồng thời khôi phục tu vi. Lần này sử dụng ngũ linh trận sau tác dụng phụ, muốn so với trước mãnh liệt hơn, chính là bị hàn hỏa chi độc xâm nhiễm tiểu tuần hoàn, cũng đã có một phần nhỏ tiết điểm tách ra. Theo Trần Mặc suy đoán, như hắn không thể đem tu vi tăng lên tới luyện khí 7 tầng, để trong cơ thể kinh mạch hình thành hai cái bên trong tuần hoàn, lần thứ hai sử dụng ngũ linh nhập thể sau, tu vi của hắn chỉ sợ muốn trực hạ xuống luyện khí 4 tầng. Tác dụng phụ rõ ràng như thế, mãnh liệt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chuyện tốt, Trần Mặc phát hiện, chính mình dùng đan dược hiệu quả càng cũng bởi vậy tăng lên không ít, tiểu quan đan dược hiệu hẳn là cũng có thể tăng lên một ít. Nơi này linh khí như vậy nồng nặc, cũng có thể nhân cơ hội này, lên cấp luyện khí 7 tầng, lại tiến vào 2 tầng cảnh tầng thứ 2, cũng có thể thêm một phần bảo đảm. Trần Mặc trong lòng làm nhật sau dự định, nữ tu cũng là hơi trầm ngâm, trong lòng tính toán kế hoạch của chính mình. Ngọc tay không chỉ khinh nặng nặng cầm của chính mình, theo sau lại cười nói dựa theo vừa mới dị thú tiếng gào phán đoán, ta kết luận, cái kia tầng thứ nhất tế đàn phương hướng hẳn là ở cái phương hướng này. Nói, nữ tu hướng về này lục mờ mị thế giới cái kia một vòng mặt trời đỏ chỉ, Trần Mặc nghe vậy nhìn lại, không khỏi cau mày nói cái kia không phải thú hống truyền đến phương hướng. Nữ tu nở nụ cười xinh đẹp ai nói thú hống truyền đến phương hướng chính là tế đàn vị trí, tế đàn đều thiết lập tại khu vực đông phương. Trần Mặc đang khi nói chuyện, hai người liền muốn bắt đầu tiến lên, rồi lại nhân hướng về nơi nào sản sinh phân kỳ. Nữ tu nhẹ nhàng cắn môi đỏ, ánh mắt u oán nhìn Trần Mặc, có chút vội vàng nói công tử cùng ta tự nhiên là muốn lúc trước hướng về tế đàn a, chúng ta ở trung tâm giới thời gian không nhiều, chỉ có toàn lực tiến vào tầng tiếp theo mới có thể được chỗ tốt lớn nhất. Công tử không phải là muốn linh thực ma, ở phía sau hai tầng cảnh phía sau mấy tầng, huyền giai linh thực liền giống như ngoại giới linh thảo giống như vậy, nhân công tử hái. Trần Mặc mắt điếc hai ngơ, hắn vẫn chưa quên đi tới trung tâm giới mục đích, luyện dễ, cái huyền thảo đã chiếm được, nhưng luyện chế thất bảo trúc cơ đan linh thực hắn nhưng là phần lớn đều không tập hợp đủ. Chỉ phía trước hai sơn bí mật mang theo, trung gian bí mật mang theo một con sông lớn thế cuộc nói linh ngọc đạo hữu mà lại xem, phía trước hai sơn hình thù kỳ lạ như hổ, trung gian có một dòng sông dường như giao long, chính là sơn thủy thế cuộc bên trong, nhị hổ nhào giao long. Trong đó tất có quý trọng linh thực, chúng ta mà lại trước tiên đi thăm dò tham một phen. Nói, Trần Mặc cũng không để ý tới cái kia ma âm nói nữ tu nhan linh ngọc, trước tiên bay nhanh quá khứ. Ngay khi vừa mới, hai người liên hệ họ tên, Trần Mặc nhưng dùng tên giả mặt bụi, còn nữ kia tu thì lại tự xưng nhan linh ngọc, mà lại cười xưng phải nhan linh thơ cùng mâu nghĩa phụ tỉ muội, Trần Mặc tất nhiên là không tin. Thấy Trần Mặc kia hảo không để ý tới mình, nhan linh ngọc lại liếc nhìn dáng dấp kia quái dị ngọn núi cùng sông lớn, tức giận đến dậm chân một cái, gắt giọng cái gì chó má nhị hổ đấu giao long, ta xem ra rõ ràng chính là hai cậu nắm bắt chủng. Trần Mặc nghe vậy bóng người một trận lảo đảo, khoe miệng giật giật, nghe nữ tu cũng không lại ta tự xưng mà là đã biến thành ta, biết tất nhiên trong lòng thật mang trong lòng hoàng khí. Bất quá Trần Mặc nhưng cũng không thèm để ý, trái lại bước nhanh hơn, nữ tu khí đến lại dậm chân, này hai tầng cảnh tầng thứ nhất cỡ nào còn đại như vậy, siêu tầm xuống muốn lục soát thời điểm nào. Nhìn Trần Mặc bóng lưng, nữ tu phẫn nộ thấp giọng nói sớm muộn thu thập ngươi tên ghê tầm này. Tức giận mắng một tiếng, nhan linh ngọc cuối cùng vẫn là đi theo. Vọng sơn chạy ngựa chết, Trần Mặc lúc này tu vi chỉ có luyện khí 5 tầng, chạy một canh giờ, cuối cùng chỉ là nhìn cái kia sơn gần ngay trước mắt, nhưng trên thực tế không biết có còn xa lắm không. Nhan linh ngọc trung liền không chờ được, ống tay trung phi ra một cái hồng trù đem cuốn lấy Trần Mặc bên hông, Trần Mặc con ngươi co rụt lại, trong lòng dùng mình, trong tay oanh lôi phủ liền muốn kích phát. Ta tải ngươi qua, như vậy xuống, Mặc công tử ngươi là muốn chạy đến chúng ta đều ra trung tâm giới a. Nữ tu tràn ngập hàn khí. Trần Mặc nghe vậy biết là chính mình hiểu lầm, bất quá nhưng cũng vẫn chưa thu hồi oanh lôi phủ, cười nhạt nói vậy thì phiền phức linh ngọc đạo hữu. Nhan linh ngọc mềm mại lỗ mũi khinh rên một tiếng biết phiền phức là tốt rồi, siêu tầm xong nơi này linh thực, Mặc đạo hữu liền cùng ta mau chóng chạy đi đi. Nhất định, nhất định. Trần Mặc ha ha cười nói. Ở Nhan linh ngọc nhanh chóng chạy đi dưới, hai người không lâu lắm liền đến cái kia sơn thủy thế cuộc trung tâm, trên không trung, hai người lấy ánh mắt linh thức quét qua, liền nhìn thấy phía đông núi cao chân núi, sông lớn bên, loạn thạch cỏ dại bên trong, mọc ra ba cây toàn thân kỳ dị cỏ nhỏ. Ba cây cỏ nhỏ đều cao ba thước, toàn thân bích ấu, mỗi người có ba mảnh phiến lá. Phiến lá khá là kỳ lạ, cũng không lưu tuyến hình một cái thành thể, nhìn lại nói như là từng viên hình thoi ngọc bích mảnh ghép lại lên giống như vậy, chu vi lưu chuyển thanh hồng quang mang, ở này lục mờ mịn trong thế giới, đặc biệt dễ thấy. Nhìn thấy này cây ngọc bích thảo, Trần Mặc mắt chữ chính là sáng ngời, đáy lòng vang lên một cái tên, Mục Tinh Thảo, chính là luyện chế thất bảo ớt mục đan trọng yếu phụ trợ linh thực một trong, hơn nữa còn có ba cây. Trần Mặc trong lòng rất là kích động, tay trái tử quang phun trào, ba cái màu tím đằng xà liền bay ra dâng tới cái kia ba cây mục tinh thảo. Liên ở tử đằng xà tất cả đều cái kia mục tinh thảo thì ngọn núi bên trong truyền đến một tiếng hổ gầm, theo sau liền thấy ba con cao tới ba trượng điếu trừ bạch hổ nhảy ra ngoài, một cái cắn chúng ba cái màu tím đằng xà. Trần Mặc thấy thế cười nói nguyên lai bảo vệ này mục tinh thảo chính là xuất sinh này. Tiếng nói nhỏ, Trần Mặc nhìn về phía một bên Nhan Linh Ngọc cười nói Linh Ngọc đạo hữu, ngươi cũng biết, oanh lôi phủ như vậy bảo vật còn muốn giữ lại đối phó bảo vệ tế đàn dị thú, này con xuất sinh liền làm phiền Linh Ngọc đạo hữu, trong đó ba cây mục tinh thảo Linh Ngọc đạo hữu có thể chiếm được một cây, đạo hữu nghĩ như thế nào? Nhan Linh Ngọc nghe vậy trận to mắt chử nhìn Trần Mặc, lại nhìn một chút cái kia mục tinh thảo, vật này tuy rằng quý giá, nhưng đối với nàng lại không cái gì tác dụng, ý nghĩ lóe lên, nàng mắt chử một đỏ, gắt giọng công tử chỉ biết bắt nạt ta, những người này, ta sao vậy đánh thắng được? Trần Mặc nghe vậy than thở nói hết cách rồi, này mục tinh thảo đối với tại hạ vô cùng trọng yếu, nếu Linh Ngọc đạo hữu không chịu ra tay, vậy tại hạ chỉ có vận dụng oanh lôi phủ. Chỉ là đã như thế, liền không cách nào đánh giết tế đàn phụ cận dị thú, đến lúc đó chúng ta cũng không có kết minh cần phải. Nói Trần Mặc nhìn chung quanh, cuối cùng dừng lại ở cái kia ba trượng mánh hổ cự hổ trên người, gật gật đầu nói hưởng, tầng thứ nhất này cũng không sai, bầy xuất sinh này tại hạ tuy rằng đánh không lại, nhưng cũng không đến nỗi làm mất mạng. Tầng thứ nhất đã như vậy, tầng thứ hai các loại dị thú tất nhiên càng thêm hung mãnh, thực sự nguy hiểm. tại hạ đến trung tâm giới chỉ là vì linh thực, cũng không muốn làm mất mạng. Nói tới chỗ này, Trần Mặc phảng phất nghĩ đến cái gì, Cao Hưng nói đúng, liền như thế làm, ngược lại rời đi trung tâm giới thật linh thực đều muốn lên trước, ta làm gì còn muốn liều sống liều chết tìm linh thực, còn không bằng thừa dịp này linh khí nồng nặc, tăng lên một thoáng cảnh giới tốt. Nói Trần Mặc nhìn về phía Nhan Linh Ngọc nói Linh Ngọc đạo hữu, tại hạ quyết định, này cái gì chó má linh thực tại hạ không muốn, tại hạ liền ở đây nơi tu luyện rồi. Chương 255, sưu tầm linh thực, trên. 255 sưu tầm linh thực, trên. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Nhìn trước mắt Mặc tính tu giả càng thể hiện nổi lên vô lại, Nhan Linh Ngọc chỉ cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng biết người này là ăn chắc chính mình, nhận định chính mình muốn đi vào hai tầng cảnh, liền thiếu không được sự giúp đỡ của hắn. Nhiên, tiếc nuối chính là, trên thực tế cũng thật là như vậy, vừa mới Mặc tính tu giả cái kia một phen ngôn ngữ, cũng cực kỳ phụ họa một tên luyện khí 6 tầng tu giả ý nghĩ. Bất quá, Nhan Linh Ngọc càng tin tưởng, tiên quả to lớn sức hấp dẫn là mỗi cái tu giả đều khó mà chống cự, như có cơ hội lấy được, ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa từ trước luyện dễ, cái huyền thảo sự kiện suy đoán, trước mắt này Mặc tính tu giả kiên quyết không phải loại kia sẽ chọn cầu an tính mạng người, cho nên nàng kết luận, cái kia một phen ngôn ngữ, bất quá là kích nàng ra tay. Sự thực chứng minh, mục đích của hắn cũng đạt đến, chính mình sẽ xuất thủ, bởi vì nàng không có lựa chọn khác. Nhìn người trước mắt cái kia một mặt hờ hững, một bộ ta không có vấn đề răng dấp, Nhan Linh Ngọc hận đến căn bản trực dương, thật sự rất muốn một trưởng vô ở phía trên, đem tấm kia đang ghét khuôn mặt đập nát, chảo nát. Thường ngày nàng tự xưng là trí kế hơn người, có thể lần này, nàng biết rõ ràng mình bị trước mắt cái này chỉ là luyện khí 6 tầng, không giờ khắc này chỉ là luyện khí 5 tầng tiểu tu giả tính toán, nhưng không có biện pháp gì. Nay đã không phải âm mưu, mà là dương mưu, đối với này, nàng cũng là bó tay hết cách, bất quá, này cũng không có nghĩa là nàng thì sẽ dễ dàng thuận theo. Ý nghĩ chuyển động, Nhan Linh Ngọc đôi mắt sáng ánh mắt lấp lóe, che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ thấy nàng giấu tay biến đổi, cái kia hồng lăng đột nhiên run run một hồi, lập tức bay trực, theo sau đột nhiên vùng một cái, đem Trần Mặc bóng người quăng về phía cái kia cao ba trượng cự hổ. Cái kia cự hổ thấy có người bay tới, hướng lên trời một tiếng gào thét, thanh âm kia hùng hồn nổ tung, làm người chấn động cả hồn phách, theo sau đột nhiên nhảy lên, hướng về Trần Mặc một cái liền cắn đi. Như vậy đột nhiên xuất hiện một màn, nhất thời dọa Trần Mặc nhảy một cái, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này càng đem hắn ném ra ngoài. Bất quá Trần Mặc trong lòng cũng không hoảng loạn, mu bàn tay bên trong hào quang màu tím lóe lên, hơn trăm tử đằng xà nhất thời thoát ra, dâng tới kéo tới cự hổ, hắn thì lại nhân cơ hội né tránh đòn đánh này. Theo đoán cái kia cự hổ thực sự hung mãnh, một cái đem mấy chục tử đằng xà cắn đứt, đuôi quét qua, lại là mấy chục cây tử đằng xà đứt rời, thân thể rơi xuống đất sau, lần thứ hai đánh về phía Trần Mặc. Trần Mặc hơi nheo lại hai con mắt, không dám kinh thường, tay bấm ấn quyết, một đạo đỏ đậm bên trong bí mật mang theo một tia lam diễm quả cầu lửa bay ra, va về phía cái kia cự hổ. Cự hổ há mồm phun ra một đoàn hắc khí đem quả cầu lửa bao vây, quả cầu lửa nhất thời tắt, mãnh hổ lần thứ hai đập tới, Trần Mặc con ngươi co rụt lại, trong miệng kêu cứu đồng thời, trong tay chuẩn bị kích phát oanh lôi phủ. Thấy Trần Mặc bị truy đến khá là chật vật, ngoại trừ oanh lôi phủ làm như không còn thủ đoạn, Nhan Linh Ngọc lúc này mới khanh khách một trận vui cười, vừa mới chuẩn bị ra tay, cũng không gặp nàng làm sao động tác, quanh thân ánh sáng màu xanh lưu chuyển, mũi chân nhẹ chút dưới chân hồng lăng, cái kia hồng lăng đốn như linh xà múa, trong nháy mắt kéo dài ra mấy trăm trượng, tốc độ nhanh chóng, xa không phải mắt thường có khả năng bắt giữ. Liên ở Trần Mặc chuẩn bị vận dụng oanh lôi phủ trong chớp mắt ấy, hồng lăng tiếp xúc được cự hổ thân thể cao lớn, da hổ cứng cỏi, nhưng trong nháy mắt bị cái kia nhìn lại dường như nhẹ nhàng hồng lăng xuyên thấu. Nhan Linh Ngọc mũi chân lại điểm, hồng lăng cuốn lên hai cây mộc tinh thảo bay trở về, ánh sáng màu xanh lóe lên, hai cây mộc tinh thảo biến mất ở nạp trong túi. Coi như này mộc tinh thảo nàng tác dụng không lớn, nhưng cũng có thể đổi làm linh thạch, nàng đương nhiên sẽ không vô cớ làm lợi Trần Mặc. Nhan Linh Ngọc động tác này làm liền một mạch sau, cái kia cự hổ tiếng kêu rên vừa mới vang lên, thân thể lung lay lúc lắc, dầm một tiếng ngã xuống đất, co giật mấy lần, liền cũng lại không thể động đậy, cuối cùng hồn tiêu phách tán. Trần Mặc trong lòng dùng mình, hắn cũng không định đến, này có thể so với luyện khí 9 tầng tu giả cự hổ càng bị này Nhan Linh Ngọc một chiêu xóa bỏ. Cũng có như thế thực lực, nhưng còn nói cái gì đánh không lại, nữ nhân này, coi là thật là nửa điểm không tin được. Ngay sau đó trong lòng hắn đối với Nhan Linh Ngọc tâm cơ cùng thực lực càng là nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Nhìn một chút còn sót lại một cây mộc tinh thảo, Trần Mặc khỏe miệng giật giật, này có thể cùng với trước chính mình đến hai cây kế hoạch không giống nhau à, bất quá lúc này hắn có thể không tốt nói thêm nữa cái gì, mộc tinh thảo có một cây như vậy đủ rồi, cái kia hai cây, liền coi như là nàng ra tay phí dụng đi. Nghĩ, Trần Mặc hơi vung tay, một cái tử đằng xà bay ra, quyển trở về cái kia mộc tinh thảo đi vào nạp túi. Liên ở hắn muốn rời đi thì, bất quá theo sau hắn lại phát hiện một tia dị dạng, này cự hổ trên thi thể chính đang chậm chậm bay ra từng viên một ngón cái đỗ to nhỏ màu xanh lục trùm sáng. Trần Mặc thấy này hơi sững sờ, theo sau nhỏ bé một trận cảm ứng, phát hiện những này trùm sáng bên trong ẩn chứa đều đang là tinh khiết một linh khí. Trần Mặc trong lòng vui vẻ, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển dưỡng nguyên quyết, nhanh chóng hấp thu những này một linh khí. Lúc này Trần Mặc khí hải đan điền tổng cộng có linh hỏa, một hành khối không khí, thủy hành khối không khí, kim hành khối không khí, theo một linh khí hấp thu, Trần Mặc trong cơ thể một hành khối không khí bắt đầu chậm rãi lớn mạnh, linh lực trong cơ thể cũng từ từ khôi phục. Nhìn khôi phục linh lực Trần Mặc trong tay nhưng ngắt lấy oanh lôi phủ, Nhan Linh Ngọc cũng là có chút bất đắc dĩ, cũng không có quấy rầy, mà là đồng dạng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu một linh khí, này một linh khí đối với hắn. Theo đạo lý nói, vốn là tu vi cao hơn Trần Mặc rất nhiều nhan linh ngọc khí, làm hấp thu một linh khí nên thật nhiều, có thể do ở trong cơ thể một hành khối không khí tác dụng, hơn nửa một linh khí đều bị hút vào Trần Mặc trong cơ thể. Khoảng chừng quá thời gian uống cạn chén trà, Trần Mặc tu vi liền từ luyện khí 5 tầng khôi phục lại luyện khí 6 tầng đại viên mãn, một hành khối không khí gia tăng rồi không ít, mà lại mơ hồ có như linh hỏa bình thường muốn ngưng tụ hình thái xu thế. Cảm giác được này, Trần Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt liên thiểm, thầm nghĩ trong lòng này trung tâm giới quả nhiên là bảo địa, tầng thứ nhất cũng không thể liền như thế rời đi. Nghĩ tới đây, hắn hơi suy nghĩ, trên mặt một bộ thâm trầm răng dấp, hơi làm trầm ngâm, chỉ vào phương xa hai cái sơn mạch nói bậy nói linh ngọc đạo hữu mà lại xem, phương xa hai cái sơn mạch xoay quanh như rồng, đầu đuôi liên kết, chính là một chỗ tuyệt hảo sơn thủy thế cuộc đúng không? Không chờ Trần Mặc nói xong, Nhan Linh Ngọc đã đánh gãy Trần Mặc. Trần Mặc không biết lúng túng cười nói linh ngọc đạo hữu quả nhiên thật tin tưởng, sơn thủy thế cuộc càng nơi này bên trên nhị long nô đùa cục, nơi đó chắc chắn quý trọng linh thực đúng hay không? Đã không còn nữa trước yêu mị thái, trên mặt hiện lên nhàn nhạt xương lạnh chẳng lẽ, công tử cho rằng cầm một tấm phá lôi phủ, liền có thể bắt nạt ta. Trần Mặc vẻ mặt chậm rãi quay đầu, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Nhan Linh Ngọc, nương trọng nói linh ngọc đạo hữu sao lại nói lời ấy, đạo hữu tu vi cao thâm, 10 cái trăm cái mặc bụi đều không phải đạo hữu đối thủ, mặc bụi lại an dám bắt nạt đạo hữu. Trần Mặc vừa chăm chú ngắt lấy oanh lôi phủ, vừa nói linh ngọc đạo hữu, ngươi phải tin tưởng một tên linh thực sư phán đoán, phía trước chắc chắn quý trọng linh thực, mà lại vô cùng có khả năng là giai linh thực. Linh thực sư? Nhan Linh Ngọc trên dưới nhìn một chút Trần Mặc, làm như không tin, bất quá giai linh thực to lớn hấp dẫn, làm cho nàng không nhịn được dò hỏi thật sự có giai linh thực. Thật sự có. Trần Mặc một mặt nghiêm túc. Chương 256, sưu tầm linh thực, dưới. 256 sưu tầm linh thực, dưới. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt chính là mười mấy ngày. Lúc chạng vạng, to nhỏ mặt trời đỏ ngả ở phía tây, ngâm đỏ nửa bên bầu trời. Bảy màu huyễn quang vẫn cứ sắc thái sắc sỡ, để này lục mở mị thế giới có vẻ chẳng nhiều ma đơn điệu. Hống. Hai tầng cảnh tầng thứ nhất nguyên bản có vẻ hơi yên tĩnh một cái nào đó khu vực, đột nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng gào. Lục mờ mịt trong thế giới lao ra một con có tới 10 tầng lầu các cao kim cương long tượng, cả người tắm rửa kim quang chữa trị tràn đầy vết thương thô ráp vàng óng ánh ra rẻ, một đôi so với nắp nồi đều phải lớn hơn hai vòng con mắt càng là tràn ngập lửa giận. Bốn cái chống trời cự trụ giống như tượng chân đạp đứt từng cái gò núi nhỏ, đại địa run rẩy, ầm ầm vang vọng, thật dài mũi quét qua, như sấm sét giữa trời quang sát thanh không ngừng, cổ mục tận chết. Chỉ như vậy nó còn chưa đủ cho hạ giận, thật dài mũi đỉnh hướng thiên không, mở ra hắc sơn động miệng lớn bên trong, phát sinh một trận cực kỳ cao vút chất phát sự phẫn nộ tiếng gào. Mà lúc này ở khoảng cách kim cương long tượng khoảng chừng chỉ có trăm trượng một cái gò núi nhỏ bên trong hang núi, Trần Mặc cùng Nhan Linh Ngọc nhét chung một chỗ, tuy rằng đã ở bốn phía bố trí ngăn cách cấm chế, nhưng hai người nhưng vẫn là không dám có chút động tác, thậm chí đều nín thở. Tiểu sơn động nhỏ bên trong, hai cái gò má hầu như đều muốn kề sát tới đồng thời, thậm chí có thể nghe thấy được lẫn nhau trên người nhàn nhạt mùi. Trần Mặc mũi thở hơi giật giật, một luồng nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, như là hoa hồng mùi hoa, vô cùng dễ ngửi. Nhan Linh Ngọc tựa hồ phát hiện Trần Mặc dị dạng, gò má không khỏi hơi đỏ lên, theo sau chừng một chút Trần Mặc. Trần Mặc còn như chưa tuyệt, chỉ là chậm rãi nhắm chặt mắt lại trừ. Hai người ai cũng không có lên tiếng, mặc cho cái kia kim cương long tượng ở bên ngoài dùng sức giàn vặt. Mấy ngày nay nàng vài lần khuyên bảo, cãi vã, bức bách, muốn cùng tiến vào tầng thứ hai, có thể cái kia mặc tính tu giả đến té ngã châu ngốc như thế, chính là muốn ở đây thứ tìm kiếm linh thực. Hơn nữa trong miệng động một chút là linh ngọc đạo hữu, ngươi phải tin tưởng một tên linh thực sư phán đoán, phía trước chắc chắn giai linh thực. Buồn cười chính là, loại này lừa người chuyện ma quỷ, nàng Nhan Linh Ngọc lại vẫn tin tưởng một lần. Ngay hôm nay buổi sáng, cái kia người trước mắt này phát hiện một chỗ rất tốt sơn thủy bố cục, còn nói lần này chắc chắn giai linh thực. Nàng tuy không hiểu địa thế, lại có thể cảm nhận được nơi này dị thú mạnh mẽ, cho là có giai linh thực. Bất quá làm nàng có chút thất vọng chính là, theo từ từ đến gần, phát hiện nơi đây linh thực là một cây huyền giai bảo loại đã đạt đến trung phẩm một linh quả. Này một linh quả nuốt vào, cùng bách linh quả có đồng dạng hiệu quả, bất quá chỉ có thể cung cấp một linh khí, mà lại thuộc tính chỉ một, nhưng thắng ở một linh khí càng hùng hồn tinh khiết, cũng là khá là quý trọng. Tuy không phải giai linh thực, nhưng vượt nhưng đã đến rồi, tự nhiên không thể tay không mà về. Bọn họ đem cái kia kim cương long tượng lừa gạt đi, nhưng là ở tại bọn hắn sắp lấy một linh quả thì cái kia kim cương long tượng phản ứng lại, đột nhiên giết về. Một phen đắc chiến, liền anh lôi phù đều dùng, tuy đoạt hai cái một linh quả, nhưng cũng không thể đánh giết này kim cương long tượng, trái lại bị kim cương long tượng truy sát một đường. Những ngày gần đây, đối mặt những này dị thú, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, ngược lại cũng đều quen thuộc. Chỉ là không nghĩ tới, này con kim cương long tượng tựa hồ bị gây nên hung tính, dĩ nhiên vẫn đuổi bọn họ hơn nửa ngày thời gian, thẳng đến lúc này. Hai người vừa mới dựa vào núi cao rừng rậm hơi hơi thoát khỏi lần theo, tạm thời ẩn giấu lên. Nghĩ đến chính mình dĩ nhiên cũng có sẽ trở nên như vậy ngu xuẩn, chật vật một ngày, nàng nhưng không khỏi phát sinh thổi phù một tiếng cười khẽ, nhưng thoáng qua đã biến mất. Trần Mặc nghe tiếng nhưng mở mắt ra chữ, nhìn Nhan Linh Ngọc đóng chặt hai con mắt, phảng phất tất cả không có quan hệ gì với nàng, trong lòng cười thầm không ngớt. Quá không lâu lắm, cái kia kim cương long tượng không tìm được Trần Mặc hai người, lần thứ hai gào thét vài tiếng, liền dọc theo nguyên bản con đường trở về. Trần Mặc phát hiện, lúc này mới hơi đưa khẩu khí, lại quá hồi lâu. Hai người lúc này mới phá tan sơn động, đi ra. Trần Mặc phủi một cái tiểu ngũ hành pháp y trên cho bụi, nhìn Nhan Linh Ngọc cười cười nói lần này là Mặc Mỗ nhìn nhầm, không nghĩ tới như vậy địa thế đều không có giai linh thực. Nhan Linh Ngọc chậm rãi từ bên trong hang núi đi ra, nhìn một chút hướng về Kim Cương Long Tượng biến mất phương hướng, lại liếc Trần Mặc một chút châm chọc nói ồ, công tử thật giống liền không thấy nhìn thẳng quá. Trần Mặc khẽ mỉm cười, không để ý chút nào, ánh mắt tìm đến phía cái kia tàn tạ khắp nơi đại địa, trong lòng đối với Kim Cương Long Tượng không khỏi bay lên mấy phần kính nghệ, ai có thể nghĩ tới, thuận buồm xuôi gió oanh lôi phủ, dĩ nhiên làm sao cái kia Long Tượng không được. Nay còn chỉ là hai tầng cảnh tầng thứ nhất, tiếp theo liền muốn đi vào tầng thứ hai, đến thời điểm như vậy dị thú sợ là càng nhiều đi, cấp thấp oanh lôi phủ đã không thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Trần Mặc nỗi lòng tung bay, Nhan Linh Ngọc đôi mắt đẹp mắt sáng lên, chậm rãi mở miệng nói Mặc công tử, hiện tại những này dị thú càng ngày càng mạnh, công tử cùng ta như lãng phí thời gian nữa cùng pháp khí, chỉ sợ liền thật sự khó có thể tiến vào hai tầng cảnh tầng thứ hai. Trần Mặc nghe vậy hơi trầm ngâm, vào giờ phút này, hắn đã sưu tập không ít linh thực, hơn nữa hắn phát hiện một cái khá là kỳ quái địa phương, chính là hắn ở chỗ này thu thập đều là thuộc tính mộc linh thực. Luyện chế thất bảo ất mộc đan thuộc tính mộc linh thực đại thể đã tập hợp, bất quá quan trọng nhất ba loại giai linh thực nhưng chưa tìm được. Dựa theo Trần Mặc suy tính, nơi này tầng thứ nhất hẳn là khó có thể tìm được, cũng là thời điểm tiến vào tầng thứ hai. Nghĩ tới đây, Trần Mặc trả lời Linh Ngọc đạo hữu, chúng ta bên này chuẩn bị tiến vào tầng thứ hai đi. Ồ, liền biết công tử ngươi lại muốn nuốt lời. Ngươi nói cái gì? Công tử chịu cùng ta đi tới tầng thứ hai? Nhan Linh Ngọc trợn to con mắt nhìn Trần Mặc. Trần Mặc sắc mặt bất biến, khẽ mỉm cười nói bất quá, liền biết ngươi lại lừa gạt ta. Nhan Linh Ngọc một quyết miệng, đánh gãy Trần Mặc. Linh Ngọc đạo hữu hiểu lầm, Mặc Mộ ý tứ là, Mặc Mộ cảm giác được đột phá luyện khí 7 tầng thời cơ. Chỉ cần Mặc Mỗ đột phá luyện khí 7 tầng, định cùng Linh Ngọc đạo hữu đi tới tầng thứ 2. Ồ, ngươi lại cảm thấy đến. Toán lần này đã là lần thứ 4 đi. Nhan Linh Ngọc khinh đôi mắt đẹp nhìn Trần Mặc, trên mặt vừa không có kinh hỉ, hiển nhiên cũng không đúng Trần Mặc đột phá luyện khí 7 tầng ôm có hy vọng. Trần Mặc nở nụ cười, không cần phải nhiều lời nữa. Ba lần trước là thần bí không gian sắp sửa mở ra, hắn tự nhiên không thể nói rõ, không thể làm gì khác hơn là tìm một cái cớ rời đi. Giữa hai người tuy có chút đồng cam cộng khổ, nhưng còn lâu mới có được đạt đến có thể lẫn nhau tín nhiệm mức độ. Như đột phá cảnh giới loại này sự tình cần yếu, tự nhiên là phải tìm một cái yên lặng không người, sợ bị người quấy rối. Trần Mặc quay về Nhan Linh Ngọc nói liền làm phiền Linh Ngọc đạo hữu nhiều hơn nữa các loại, chờ mấy cái canh giờ. Nhan Linh Ngọc nghe vậy nhìn một chút Trần Mặc, tự nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười trêu nói nếu không, ta vì là công tử hộ pháp đi. Trần Mặc chắp tay đa tạ Linh Ngọc đạo hữu hảo ý, bực này việc nhỏ liền không làm phiền đạo hữu. Nói, Trần Mặc bóng người lóe lên, không lâu lắm biến mất ở Nhan Linh Ngọc trước mắt. Chương 257, luyện khí 7 tầng. 257 luyện khí 7 tầng. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Lục mờ mịt trong thế giới, trôi nổi từng viên một ngón cái đỗ to nhỏ quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Một trận gió nhẹ kéo tới, những này nguyên bản yên tĩnh quả cầu ánh sáng, đốn như là nổ hoa ong mật lung tung sông tới lên, dung nhập vào phụ cận đại địa, cỏ nhỏ, cổ mục, nước chảy, cao trong núi. Cũng nhưng vào lúc này, rộng rãi trên mặt nước ánh sáng màu xanh lóe lên, phịch một tiếng nhẹ vang lên, bọt nước nổ lên, Trần Mặc từ đáy nước nhảy ra ngoài. Ánh mắt nhìn phía khi đến phương hướng, thấy Nhan Linh Ngọc không có theo tới, hắn này mới thoáng yên tâm. Thu lại khí tức, thanh lý tung tích, Trần Mặc cẩn thân với cây rừng núi cao bên trong, chọn một chỗ trống trải sơn động, bố trí cấm chế. Ngồi xếp bằng ở ưu ám bên trong hang núi, Trần Mặc trong tay thanh mang lóe lên, ba cái tử ngọc hộp cùng một chiếc nhân thảo đang bày ở trước mắt. Con ngón tay búng một cái, một đạo to bằng ngón cái quả cầu lửa đem nhân thảo đang nhen lửa, trong hang núi nhất thời một mảnh tử quang mịt mờ, nồng độ linh khí lại tăng lên nữa mấy lần. Theo hắn vận chuyển dưỡng nguyên quyết, trong cơ thể kinh mạch vận chuyển đồ chậm rãi với đầu óc hiện lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, linh khí bốn phía chen chúc hòa vào trong kinh mạch của hắn, ở một cái tuần hoàn sau, hóa thành trong cơ thể hắn tinh khiết linh lực, chuyển vào Phúc Hải đan điền. Nay cỗ linh lực cực kỳ hùng hồn, tinh khiết, một cái tuần hoàn hầu như tương đương với hắn ở bên ngoài mấy ngày khổ tu. Điều này không khỏi làm hắn trà trà than thở linh khí như vậy nồng nặc, nếu như có thể vẫn ở đây tu luyện, thật là tốt bao nhiêu à. Đáng tiếc, có thể lưu ở trung tâm giới thời gian chỉ có 3 tháng. Như đến lúc đó vẫn chưa thể rời đi, liền muốn vĩnh viễn lưu ở chỗ này, này có thể cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trăm ngàn năm qua, tiến vào trung tâm giới thiên tài vô số kể, nhưng chưa từng nghe nói có người có thể ở trung tâm giới dừng lại mấy chục năm. Tại hạ thứ trung tâm giới mở ra về đến thế giới bên ngoài. Phát hiện ý nghĩ có chút bay xa, Trần Mặc lúc này thu lại tâm thần, cật lực đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất. Khoảng chừng lại quá một canh giờ, Trần Mặc đã cảm giác được khó hơn nữa hấp thu giới linh khí, nhưng ngoại giới linh khí vẫn cứ từ lỗ chân lông xâm nhập, để hắn kinh mạch từng trận trương thống. Trần Mặc biết, là thời điểm. Ngay sau đó hắn con ngón tay búng một cái, một đạo ánh sáng màu xanh rơi vào hộp ngọc trên, hộp ngọc mở ra, bên trong nằm một viên đan dược, chính là cái kia tiểu con đan. Ăn vào tiểu con đan, theo dược lực tan ra, Trần Mặc liền phát hiện ngưng tụ thành thứ hai bên trong tuần hoàn tiết điểm nhất thời lít nha lít nhít hiện lên đi ra, Trần Mặc một mấy, tổng cộng có 21, số lượng vượt xa Trần Mặc tưởng tượng. Trong lòng than thở một tiếng, ngũ linh trận tác dụng phụ rất lớn, ai từng muốn nhưng cũng có như vậy chỗ tốt. Hoa hề phúc ỷ phúc hề hòa phục, thiên hạ này sự coi là thật khó dò đến mức rất ta. Thừa dịp dược lực tan ra, Trần Mặc bắt đầu xung kích luyện khí 7 tầng tiết điểm. Xung kích tiết điểm chính là mở ra trong cơ thể kinh mạch, một phen đau đớn tự nhiên là miễn không được. Quá trình này Trần Mặc từ lâu quen thuộc, tùy ý này đâm nhói tràn ngập, hắn chỉ là cắn răng kiên trì, cũng không biết quá hồi lâu, 21 tiết điểm rốt cục hoàn toàn bị hắn một chút mở ra. Lúc này sau lưng hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi, đau đớn kịch liệt để thân thể hắn đều khinh hơi run rẩy, nếu là đổi làm tầm thường tu giả, một lần mở ra 21 tiết điểm, nói vậy đã là cực kỳ thỏa mãn, khả năng liền ngừng lại chữa trị một phen, dù sao mạnh mẽ xông tới xuống chắc chắn tổn thương kinh mạch. Có thể Trần Mặc biết, chính mình không có thời gian như vậy, trung tâm giới nguy hiểm tầng tầng, hắn chỉ có mau chóng tăng cao thực lực, vừa mới có thể giữ được tính mạng, mới có thể bàn lại cái khác. Nghĩ tới đây, Trần Mặc dùng viên thứ 2 tiểu con đan, theo dược lực phát huy, linh lực vận chuyển, trong kinh mạch lần thứ 2 hiện ra 3 cái tiết điểm. Mở ra tầng thứ 7, cũng là 24 tiết điểm a. Trần Mặc đương nhiên sẽ không cho rằng viên thứ 2 tiểu quan đan dược hiệu sẽ giảm xuống gấp 7, khả năng duy nhất, hắn lần này cần mở ra tiết điểm, còn lại 3 cái. Bất quá lúc này hắn linh lực trong cơ thể đã hao tổn hết sạch, linh khí chuyển hóa đã không đủ, lần thứ 2 dùng 3 viên luận linh đan, không lâu lắm, linh lực bổ sung xong xuôi, Trần Mặc vừa mới bắt đầu lần thứ 2 xung kích. Không bao lâu, còn sót lại 3 cái tiết điểm liền đã bị mở ra 2 cái, còn lại cuối cùng 1 cái tiết điểm, ở Trần Mặc lấy linh hỏa mạnh mẽ trùng kích vào, một lần phá tan. Trùng kích cực lớn lực, để thân thể của hắn run lên bần bật, kinh mạch đau nhức, sắc mặt một trận trắng xám. Nhưng hầu như ngay khi cùng trong nháy mắt, Trần Mặc rõ ràng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trong cơ thể linh lực vận chuyển đột nhiên trôi chảy mấy lần, 9 cái kinh mạch hình thành một cái hoàn chỉnh bên trong tuần hoàn. Hơn nữa theo linh lực vận chuyển, hắn phát hiện trong cơ thể nguyên bản linh lực lần thứ 2 bị tinh luyện một lần, trong cơ thể linh lực giảm mạnh đến nguyên bản 1/3. Nhưng cũng không lâu lắm, ngoại giới nồng nặc, tinh khiết linh khí truyền vào, để trong cơ thể hắn tiêu hao linh lực không lâu lắm liền đã bổ túc. Lần này đột phá, kinh mạch lại bị hư hỏng thường, bất quá Trần Mặc nhưng cũng không để ý, dùng một bình dưỡng mạch dịch tu dưỡng hơn nửa ngày, kinh mạch cũng rốt cục được rồi mấy phần. Đảo mắt, liền đã qua đi tới một ngày thời gian, lúc này đã là ngày thứ 2 chạm vạng. Trần Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ trong cơ thể so với trước đây hùng hồn, cô đọng mấy lần linh lực, trên mặt sắc mặt vui mừng khó nén. Chậm rãi nắm chặt nắm đấm, Trần Mặc thở dài một cái, rốt cục luyện khí 7 tầng rồi. Theo hắn nhếch miệng lên một nụ cười, trong cơ thể hùng hồn linh lực bạo phát, tay trái mu bàn tay tử quang đại thịnh, lít nha lít nhít có tới 4-500 dư tử đằng xà tràn ngập toàn bộ sân động. Ở Trần Mặc linh thức triệu hoàn dưới, một cái bóng mờ từ Trần Mặc trong bụng thoát ra, thực sự là cái kia yêu mãng hồn phách. Trần Mặc tay bấm ngự long quyết ấn, tử đằng xà xoắn xuýt quấn quanh, đảo mắt thành một cái dài 40-50 trượng, mấy trượng thô khủng bố tử yêu mãng. Quanh thân lượn lờ tử quang, u ám bên trong cái kia một đôi to lớn con mắt như là hai ngọn đèn lồng màu đỏ, trung gian một đạo ngăm đen hẹp dài khe nhỏ, lộ ra lạnh lùng hung lệ, nhìn Trần Mặc. Bị này đằng yêu mãng nhìn chằm chằm, Trần Mặc cũng là lương mắt lạnh, nhưng theo sau lạnh rên một tiếng, giấu tay biến đổi, trong miệng trầm thấp ngâm sướng, cái kia đằng yêu mãng một tiếng kêu thảm, trong mắt hung lệ nhạt đi, hiện lên thuần phục sắc. Trần Mặc lúc này mới thỏa mãn gật gù, nhảy đến này đằng yêu mãng đầu lâu trên, hai tay vây quanh, điều động một đôi đánh mở cấm chế, phóng lên trời, hướng về khi đến phương hướng bay đi. Theo tu vi tăng lên, hắn có khả năng triển khai ngự long quyết cũng càng ngày càng mạnh mẽ, bất quá cái kia yêu mãng tinh phách phát huy ra sức mạnh cũng cấp tốc gia tăng, sức phản kháng càng mạnh hơn, điều động đến muốn tiêu hao hắn không ít tâm thần. Hơi nhíu nhíu mày, Trần Mặc lấy ngự long quyết cùng này yêu mãng tinh phách giao lưu, ta biết ngươi có 800 năm tu vi, tuy bị sư huynh của ta tạm giam tinh phách, nhưng linh trí vẫn còn tồn tại. Ngự long quyết bác đại tinh thâm, sự phản kháng của ngươi chỉ là phí công, chỉ cần ta đồng ý, bất cứ lúc nào có thể để cho ngươi tinh phách tiêu tan. Bất quá, trước mắt ngươi đối với ta còn có tác dụng lớn, ta có thể ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần đón lấy ngươi chịu vì ta đem hết toàn lực, ra trung tâm giới, ta liền còn ngươi tự do thân, đồng thời trợ ngươi lộ sát ra mãng. Ngươi hẳn phải biết, ta có năng lực này. Trần Mặc âm thanh hạ xuống một lúc lâu. Cái kia yêu mãng trong mắt hồng mang liên thiểm, cuối cùng phát sinh một tiếng rung trời gầm rú, Trần Mặc liền cảm giác được yêu mãng tinh phách thuần theo, khởi động này đằng yêu mãng, chân chính là như cánh tay điều động. Chương 258, huyết đàn, trên. 258 huyết đàn, trên. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Nhan Linh Ngọc nhàm chán ngồi xổm ở một khối thanh ngọc thạch trên, tay trái nâng hương quay hàm, tay phải cong ngón tay búng một cái, một đạo ánh sáng màu xanh bắn trúng trước mắt to bằng ngón cái điểm sáng màu xanh lục. Nhìn quang điểm nổ tung hóa thành mảnh nhỏ quang vụ. Nhan Linh Ngọc trong miệng nhẹ giọng ghi nhớ 1827. Khi nàng mấy đạo 2000 thì không nhịn được hướng về Trần Mặc rời đi phương hướng nhìn tới, tế mi hơi nhíu lên. Đã qua đi tới suốt cả ngày, tiểu tử kia có phải là một người lén lút tiến vào tầng thứ 2. Thấy Trần Mặc chậm chạp không về, Nhan Linh Ngọc bắt đầu suy nghĩ lung tung lên, càng là ngẫm nghĩ càng là cảm thấy khả năng, đáy lòng một trận buồn bực. Dùng sức cơ cơ đầu, để cho mình không nghĩ nữa những này, vừa ý niệm phảng phất cái kia giá hầu tử bình thường nhảy nhót tương mừng, nơi nào chịu được nàng giằng buộc. Đến cuối cùng nàng phảng phất ma chướng giống như vậy, nhận định Trần Mặc sớm vứt bản thân nàng chạy, tức giận đến Nhan Linh Ngọc manh đến chạm lên, một khuôn mặt tươi cười tràn đầy sắc mặt giận dữ, trong tay linh lực ngưng tụ một màu máu trường ấn, mạnh mẽ khắc ở cái kia phạm vi mười mấy trượng to lớn thanh ngọc thạch trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia thanh ngọc thạch trên nhất thời một sâu sắc trường ấn, theo sau sát mấy tiếng nổ, cái kia thanh ngọc thạch lấy trường ấn ngón tay vị trí, kéo dài ra năm đạo thẳng tắp cực sâu đến vết rạn nứt, dĩ nhiên hoàn toàn gãy vỡ thành 6 khối. Nhan Linh Ngọc tức giận chính thịnh, liên tiếp mười mấy trượng, trực tiếp đem cái kia to lớn thanh ngọc thạch cắt thành vài thước vuông vắn tiểu khối. Vết cắt ánh sáng bằng phẳng, còn như lưỡi dao sắc xẹt qua. Giữa lúc nàng lại nghĩ đập mấy trường thì, nàng động tác hơi ngưng lại, ánh mắt tìm đến phía phương xa, liền thấy một điểm đèn chính đang nhanh chóng tới gần. Chẳng biết vì sao, nàng đấy lòng tức giận biến mất, càng nổi lên một tia ý mừng. Thu lại linh lực, thu dọn một phen quần áo, ôm đồm sợi tóc, càng hiện ra xinh đẹp dung nhan hiện lên một nụ cười, hai con mắt nhìn về phía phương xa, nhìn cái kia điểm đen nhanh chóng áp sát, ở trước mắt nàng nhanh chóng lớn lên. Theo một tiếng mang theo tiếng kim loại rung minh ngâm tiếng vang triệt tiểu tiêu, Trần Mặc khởi động mười mấy trượng đằng yêu mãng đã đến Nhan Linh Ngọc phía trên. Cái kia yêu mãng to lớn đầu lâu hơi ép xuống, bệ nghệ liếc mắt nhìn Nhan Linh Ngọc, thân thể cao lớn vung một cái, mang theo từng trận cuồng phong gào thét, mang theo Trần Mặc rơi xuống đất. Trần Mặc tiến lên một bước, nhảy xuống, ánh mắt hướng bốn phía quét một vòng, liếc mắt nhìn đống đá vụn, ánh mắt hơi dừng lại, nhưng theo sau liền nhìn về phía trên mặt mang theo ý cười, làm như thập phần vui vẻ Nhan Linh Ngọc, ôn quyền hơi mỉm cười nói để Linh Ngọc đạo hữu đợi lâu. Nhan Linh Ngọc ánh mắt mang theo một tia ưu hoán, lập tức che miệng si ngốc cười nói ta còn tưởng rằng công tử ném ta, một người trước tiên chạy đây. Trần Mặc cười cợt không có Linh Ngọc đạo hữu dẫn đường, tại hạ nhưng như thế nào có thể tìm tới cái kia tế đàn vị trí. Nói, Trần Mặc đánh giá một phen Nhan Linh Ngọc, thấy cũng không nửa điểm chật vật, không khỏi khẽ cau mày nói vừa mới mặc mỗ liền nghe lại tiếng vang từng trận, có thể đạo hữu gặp phải cái gì nguy hiểm. Nhan Linh Ngọc nghe vậy nghĩ đến vừa mới tâm tư của chính mình, không khỏi trên mặt một nắng, nàng vốn là nhạy bén, trong lòng hơi động, chậm rãi mở miệng nói mới vừa rồi là có một con dị thú, bất quá đã bị ta đuổi rồi. Đang khi nói chuyện, nàng tay chỉ tay bên cạnh đá vụn chồng nói đây chính là vừa mới tranh đấu dấu vết lưu lại. Trần Mặc ánh mắt lại tìm đến phía cái kia đống đá vụn, thấy những này đá vụn vết cắt cực kỳ chỉnh tề bóng loáng, không phải mạnh mẽ lợi chảo không thể cắt chém mà thành, hắn lại nhìn chung quanh mặt đất, nhưng không nửa điểm chiến đấu vết tích, có thể thấy được này khống chế lực đạo chi tinh chuẩn. Cũng thật là một con lợi hại dị thú. Trần Mặc kinh ngạc nói một câu, lại hỏi hiện tại xuất sinh kia ở nơi nào. Nhan Linh Ngọc nghe vậy ngẩn ngơ, sau một khắc sắc mặt đỏ bừng lên, giữa hai lông mày dựng lên sắc mặt giận dữ, ngực kịch liệt chập trùng lên, mạnh mẽ chừng một chút Trần Mặc, cả giận nói dưới cửu u, ngươi đi tìm nó đi. Vừa dứt lời, Nhan Linh Ngọc liền cảm thấy không đúng, này chẳng phải là lại chú chính mình. Nghĩ tới đây, không khỏi bị chính mình ngu xuẩn khí nở nụ cười, mắng thầm đều là tên đáng chết này, chính mình cũng bị tức đến chập mạch rồi. Lại không để ý tới Trần Mặc, Nhan Linh Ngọc nhẹ chút dưới chân hồng lăng, cả người bồng bềnh đi xa. Thấy Nhan Linh Ngọc một trận ngốc nghếch tính khí, Trần Mặc cũng là sức sở, không rõ vì sao, bất quá thấy Nhan Linh Ngọc rời đi, hắn cũng gấp bận bịu nhảy lên đằng yêu mãng đi theo, ngã ở phía sau, không dám nói lời nào, chỉ lo ở chọc giận này hỉ nộ vô thường ma nữ. Mặt trời đỏ hạ xuống phía tây, nhuộm đỏ đầy trời hà vân như hỏa. Thất thải huyễn quang dưới, một cái hồng lăng cùng một cái tử yêu mãng hướng về đông phương bay đi. Hai bên cương phong mãnh liệt, Nhan Linh Ngọc sợi tóc lay động, vành hai trên chuông bạc khuyên thai keng linh vang vọng, một thân tử y phần phật run run, càng sấn nàng da thịt trắng loáng như tuyết. Trần Mặc ngã ở phía sau, chẳng biết lúc nào lên, ánh mắt của hắn liền cũng không còn từ thân ảnh kia trên rời. Không biết đúng hay không nhận ra được Trần Mặc ánh mắt, Nhan Linh Ngọc đột nhiên quay đầu lại, mạnh mẽ hoan một chút Trần Mặc. Trần Mặc ánh mắt hoảng hốt, ho nhẹ một tiếng che giấu lung túng, ám đạo chính mình đây là sao vậy? Thấy Trần Mặc như vậy dáng dấp, Nhan Linh Ngọc khỏe miệng tối làm nổi lên một nụ cười, lỗ mũi nhưng khẽ hừ một tiếng, không khỏi tăng nhanh linh lực vận chuyển. Trần Mặc vừa mới tiến vào luyện khí 7 tầng, trong kinh mạch linh lực nào có Nhan Linh Ngọc làm đến hùng hồn cô đọng, không có chống đỡ bao lâu, hắn cũng đã mệt đến bắt đầu hơi thở hổn hển khí thô. Linh lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, nhưng Nhan Linh Ngọc nhưng không chút nào hoán một thoáng một kia, Trần Mặc không khỏi cười khổ, chính mình đến tuột cùng nơi nào trêu chọc nàng. Muốn để Nhan Linh Ngọc dừng lại, có thể lời này đến bên mép, hắn sao vậy cũng không nói ra được, ở đáy lòng nơi sâu xa, hắn cũng không muốn ở trước mặt nàng rơi xuống bộ mặt. Ngay sau đó dùng mấy viên luẩn linh đan, dược lực tỏa ra, vừa mới lại khôi phục một chút linh lực, chống đỡ lấy hắn kế tục phi hành. Rốt cục ở phi hành hơn nửa ngày thời gian, Trần Mặc sắc mặt một trận trắng xám, rốt cục có chút không chống đỡ nổi, dưới chân đằng yêu mãng đã hiện tán loạn tượng. Lúc này cái kia hồng lang đột nhiên bay tới, cuốn lấy Trần Mặc eo nhỏ, đem hắn kéo đến Nhan Linh Ngọc phía sau. Nhan Linh Ngọc cũng không quay đầu lại, chỉ là lạnh rên một tiếng ôm ta eo. Trần Mặc thoáng chần chờ, mới vừa muốn tự tuyệt, chỉ nghe Nhan Linh Ngọc hừ lạnh nói chiếu ngươi tốc độ này, sợ là trung tâm giới kết thúc đều đến không được tế đàn. Còn không mau một chút. Trần Mặc nghe vậy mặt đỏ lên, biết Nhan Linh Ngọc nói là thật tình, hắn cũng sẽ không lại nói cái gì, thu rồi yêu mãng tinh phách, hắn chậm rãi ôm Nhan Linh Ngọc eo. Ở hắn ôm sát thì, hắn cảm giác được Nhan Linh Ngọc thân thể run lên, bất quá theo sau liền khôi phục bình thường. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được một luồng hùng hồn sóng linh lực tán giật ra, cái kia hồng lăng tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần, đảo mắt liền biến mất ở tại chỗ. Trần Mặc trong lòng cả kinh, hắn không phải không thừa nhận, như vậy hùng hồn linh lực, như vậy chạy đi tốc độ, chính là sư minh của hắn cũng là không kịp. Lẽ nào, tu vi của nàng đang luyện khí 10 tầng bên trên? Nghĩ đến đây, Trần Mặc không khỏi lắc đầu một cái, ám đạo không thể. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền lại quá mấy ngày, dọc theo đường đi Nhan Linh Ngọc hầu như chốc lát chưa từng ngừng lại, điều này làm cho Trần Mặc với luyện khí 10 tầng trở lên tu giả khủng bố linh lực khôi phục có trực quan hiểu rõ. Bất quá trên đường hắn vẫn là kêu dừng một lần, biên một lời nói dối, tiến vào thần bí không gian một lần, cuối cùng ở Nhan Linh Ngọc ánh mắt quái dị dưới lần thứ hai tiến lên. Chương 259, huyết đàn, bên trong. 259 huyết đàn, bên trong. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Cùng phong tự bên thai gào thét, hồng lăng trên, Trần Mặc chăm chú ôm Nhan Linh Ngọc eo nhỏ nhắn, tiếp xúc gần gũi, cái kia cố thuộc về nữ tử mùi thơm đạo vào miệng, lối vào tị, thật dài thành ti liêu làm gò má của hắn hơi ngưỡng ấy, để hắn đáy lòng, cũng tạo nên một tia dị dạng vận sóng. Ở Trần Mặc nhìn thấy quá nữ tu ở trong, Nhan Linh Ngọc không thể nghi ngờ là thuộc về cực kỳ đẹp đẽ cái kia số rất ít một loại, hay là bởi vì xuất thân ma âm nói tông, trên người càng có một loại yêu dị mê hoặc cảm. Như cái kia Mạn Đà La Hoa, mỹ lệ rồi lại chí mạng. Phát hiện đấy lòng lại nổi lên gợn sóng, hắn chân mày hơi nhíu lại, trong lòng vạn phần tự trách lên, chính mình trên người chịu huyết hải thâm cửu, sư minh tung tích không rõ, còn có hai cái muội muội muốn nuôi nấng, trái tim của hắn sao vậy có thể muốn những thứ này lung ta lung tung sự. Ngay sau đó hắn vận chuyển giữa nguyên quyết, đè xuống trong lòng rung động, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên. Mấy ngày nay, lấy Nhan Linh Ngọc cực sâu tu vi, điều động Hồng Lăng pháp khí, xuyên sơn vượt đèo, đã không biết được rồi mấy vạn dặm. Dọc theo đường đi tự cũng là gặp phải điểm phiền phức, một ít không có mắt loài chim dám xông tới hắn hai người, nhưng đều bị Nhan Linh Ngọc một người lấy Hồng Lăng xuyên thủng. Bỏ mình hồn tiêu dị thú trong cơ thể tỏa ra từng viên một quả cầu ánh sáng, cũng đều bị hai người hút vào trong cơ thể. Bây giờ Trần Mặc Phúc Hải trong đan điền một hành khối không khí, đã chọn đủ là kim, thủy hai tức giận mấy lần, chỉ tiếc, nhưng không thể ngưng tụ thành hình thái, tựa hồ còn thiếu ít một chút cái gì, hay là đến tế đàn, gieo xuống huyết dịch sẽ có biến hóa đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Mặc không khỏi lên tiếng dò hỏi chúng ta còn bao lâu có thể nói. Nhan Linh Ngọc không quay đầu lại, ánh mắt nhưng nhìn kỹ phương xa, cùng phong gào thét, nhưng khó nén nàng ôn nhu âm thanh nhanh hơn. Nhan nhạt nói rồi hai chữ, liền không còn âm thanh nữa, Trần Mặc cũng không có hỏi nhiều, ánh mắt gì hướng về phía trước. Khoảng chừng lại quá một canh giờ, Trần Mặc phát hiện không giống, phương xa vùng núi đại đất phảng phất bịt kín một tầng mỏng manh màu máu. Điều này làm cho Trần Mặc hơi nhíu mày, Nhan Linh Ngọc nhưng sắc mặt vui vẻ, hưng phấn nói rốt cuộc tìm được, lập tức dưới chân Hồng Lăng tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Hai người nhanh chóng tiến lên, chu vi màu máu càng ngày càng nồng nặc, Trần Mặc cảm giác nạp trong túi tàn cây Thiên Sơn huyết lại có dị động, bắt đầu khinh hơi run rẩy lên, tựa hồ có cái gì ở triệu hoán nó. Thế này, Trần Mặc nhíu mày đến càng sâu, chẳng biết vì sao, đáy lòng bay lên một loại dự cảm xấu. Theo khoảng cách không ngừng áp sát, ở vòng qua một tòa núi cao sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Trước mắt là một mảnh bao la đại địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, cỏ xanh mạn mạn, có bốn tòa ba tầng màu đen tháp cao cách xa nhau trăm trượng, chu vi lượn lờ huyết quang, đứng vững đại địa bên trên. Nhìn thấy cái kia ba tầng hắc đài, Trần Mặc con ngươi đột nhiên co rụt lại, theo khoảng cách tiến gần, Trần Mặc cũng thấy rõ, ở cái kia ba tầng hắc trên đài, càng mỗi người có một cái hắc bình, đang có một đoàn đoàn tinh lực từ hắc bình bên trong bay ra, nhìn lại khá là quỷ dị. Trần Mặc trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thở nhẹ một tiếng linh ngọc đạo hữu, trước tiên dừng lại. Nhan Linh Ngọc nghe vậy, quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy Trần Mặc sắc mặt nghiêm túc, nàng liền ngừng lại, nghi ngờ nói tế đàn máu đang ở trước mắt, vì sao phải dừng lại? Trần Mặc nghe vậy, thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn là sẽ có quan lệ dễ, cái huyền thảo, Thiên Sơn huyết sự tỉnh đều thông báo tố Nhan Linh Ngọc. Nhan Linh Ngọc nghe vậy nhưng là cười khúc khích, như nước mục chỉ nhìn Trần Mặc, nhu hòa mấy phần, nàng chậm rãi mở miệng nói việc này, ta tự nhiên là biết đến. Nói nàng chỉ cái kia tế đàn nói nguyên bản nơi này nên có tế đàn năm tòa, dựa vào ta suy đoán, cái kia Thiên Sơn huyết muốn rời đi tầng thứ hai, phương mới gặp phải này tế đàn máu phong ấn, bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy, để nơi này dị thú hung uy giảm nhiều, chúng ta mới có cơ hội tiến vào tầng thứ hai. Bằng không, lấy công tử cùng ta thực lực, căn bản hào không cơ hội. Nói tới chỗ này, Nhan Linh Ngọc đống nhiên vẻ mặt khẽ biến, dư quang hướng về bốn phía quét tới, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt hướng về Trần Mặc tụ hợp tới. Trần Mặc theo bản năng liền né tránh, lại nghe Nhan Linh Ngọc chậm rãi mở miệng nói đã có người sớm đến chỗ này, chúng ta bị mai phục rồi. Trần Mặc trong lòng cả kinh, lập tức tập trung ý chí, tinh tế cảm ứng, lúc này mới phát hiện phía dưới cây rừng bên trong thật có nhỏ bé sóng linh lực, nếu không cẩn thận tra xét, rất khó phát hiện. Nhận ra được này, Trần Mặc tâm thần tập trung cao độ, âm thầm tự xét lại, đồng thời trong đầu ý nghĩ chuyển động, trong mắt ánh sáng sáng ngời, chậm rãi nói những người này làm sao sẽ biết chúng ta lúc này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhan Linh Ngọc nghe vậy cũng là vẻ mặt hơi động, trong lòng âm thầm bội phục Trần Mặc bình tĩnh, kín đáo tâm tư. Xác thực như vậy, lấy tu vi của nàng, toàn lực thôi thúc dưới pháp khí Tử Hà Hồng Lăng, trừ phi Nhan Linh thơ những người kia, bằng không ai có thể truy được với nàng, mà lại ở nàng phía trước bày xuống như vậy mai phục. Như bọn họ thật sự có như vậy thực lực, trực tiếp ra tay liền có thể, cần gì phải đại phí hoảng hốt bày xuống trận pháp mai phục. Rất hiển nhiên, này mai phục không phải đối với hắn hai người. Hai người nhìn nhau, Trần Mặc lúc này cao giọng nói sư tỷ, cái kia dị thú ở nơi nào a? Nhan Linh Ngọc thấy Trần Mặc như thế nhanh nhập ý, nàng khanh khách nở nụ cười, vừa thôi thúc Tử Hà Hồng Lăng, vừa chậm rãi tiến lên nói nhìn đem ngươi cho gấp đến độ, nhìn thấy cái kia huyết trên đài cái bình màu đen không, dị thú liền ở trong đó. Hai người chậm rãi bay về phía trước hành, mà lúc này ở trong rừng rậm đang đứng năm tên tu giả. Năm tên tu giả ba nam hai nữ, vóc người đều cực sự cao to khôi ngô, nữ tử bảy thước có thừa, so với đông rộng lớn lục tầm thường nam tử đều muốn cao hơn rất nhiều, còn nam tử vóc người thì lại càng là cao to, trong đó hai người đã đạt đến chín thước, cái kia cầm đầu nam tử càng là vượt qua một trượng. Những người này trang phục cực kỳ gần gũi, tóc lấy hỏa long phát quan, châm phượng trói lại, một thân lăn kim áo bào trắng, bên trên tu giả một đạo ly hỏa đồ án, vừa nhìn liền biết nên xuất từ đồng nhất tông môn. Lúc này vóc người có chút thấp bé cái kia hai nam một nữ đều đưa mắt đầu hướng về phía trước thân cao tới một trượng nam tử, thấp giọng dò hỏi A Tát, hiện tại làm sao đây? Bị xưng hô A Tát đích đại hán, trung đồng giống như con mắt hơi nheo lại, dày rộng môi chậm rãi mở ra, âm thanh mang theo nổ tung cùng dày nặng người phụ nữ kia không đơn giản, hai người nhìn lại cũng không giống Bắc Huyền đại lục người, thả bọn họ đi đi. Đại hán âm thanh hạ xuống, vừa mới lên tiếng nam tử hơi nhướng mày, để hắn khỏe mắt vết đau hơi nhô ra, bằng thêm ba phần hung ác. Mặc kệ làm sao, này tế đàn chỉ có 4 cái, chúng ta cùng giữa bọn họ sớm muộn đều có một trận chiến, không bằng nhân cơ hội, trước tiên giải quyết hai người. Đại Hán thoáng chần chờ, vết đao nam tử trong mắt chợt lóe sáng, nhìn về phía đồng hành ba người nói các ngươi sao vậy nói. Ba người hô liếc mắt nhìn, cuối cùng nói chúng ta nghe A Tát. Vết đao nghe vậy sắc mặt hơi có chút khó coi, nộ rên một tiếng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, một khi hai người kia rời đi phục kích, cái kia nam còn nói được, cái kia nữ đối phó lên nhưng là phiền phức. Từ thô tục nói ở mặt trước, đến lúc đó nếu thật sự muốn phân ra một cái tế đàn, ta nhưng là không cho, các ngươi yêu ai bảo. Chương 260, huyết đàn, dưới. 260 huyết đàn, dưới. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Được rồi. A Tát khẽ quát một tiếng, theo sau chỉ hoán giọng nói chúng ta đều đến từ Nam Cách đại lục, tuy phân tông không giống, nhưng đều trúc Ly Hỏa Tiên Tông. Đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta càng muốn đồng tâm hiệp lực, mà lại không thể lại tự sinh hiểm khích. Đại hán A Tát này dứt tiếng, còn lại ba người đều là gật gật đầu, chỉ có vết sẹo đao kia khẽ hừ một tiếng, bất quá nhưng cũng không nói thêm nữa cái gì. A Tát hơi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở miệng nói bây giờ chúng ta kẻ địch lớn nhất bị Bắc Huyền đại lục 500 thiên kiêu một trong Lạc Thiên Hà, chỉ cần có thể đem chém giết, Bắc Huyền đại lục số mệnh sẽ giảm thiểu một tia. Lấy một trong số đó tia thần hồn, nộp lên trên Tiên Tông, chúng ta được chỗ tốt không thua gì lần này trung tâm giới hành trình. Nghĩ đến Ly Hỏa Tiên Tông tuyên bố tưởng thưởng, mấy trong lòng người đều là rất là ý động, nhưng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng làm cản cười to. Nghe thấy tiếng cười kia, năm sắc mặt người đều đột nhiên nghiêm nghị lên, ánh mắt đều hướng về đông phương nhìn lại. Mà cùng lúc đó, Trần Mặc cùng Nhan Linh Ngọc cũng đã thoát ly cái kia năm tên tu giả bố trí địa điểm phục kích, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chính nghe thấy cái kia tiếng cười lớn, cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn tới. Liền thấy phương xa một vệ sáng bắn nhanh mà đến, không lâu lắm liền đứng ở khoảng cách cái kia 4 tòa tế đàn phía trên, theo ánh sáng thu lại, hiện lộ ra một chàng thanh niên. Thanh niên kia một con tóc ngắn, hai mắt ngăm đen sáng sủa, tinh thần khí 10 phần. Người này hiển nhiên cũng chú ý tới Trần Mặc hai người, ánh mắt biết đến, khi làm nhìn thấy Nhan Linh Ngọc thì mắt chữ đột nhiên sáng ngời, theo sau lại một trận cười ha ha, khoe khoang tự một luồng hùng hồn mạnh mẽ linh lực từ trong cơ thể tuôn ra, truyền vào dưới chân một thanh mộc đao bên trên. Cũng không biết cái kia mộc đao là dùng loại nào linh thực luyện chế mà thành, ở cái kia bảng bạc linh lực tôi thúc dưới, cái kia mộc đao đều tỏa ra một loại sắc bén hùng hồn khí thế, mặc dù cách thật xa, da rẻ đều mơ hồ có nhỏ bé đâm nhói cảm. Trần Mặc vẻ mặt nghiêm túc, ám đạo người này tu vi thực sự khủng bố. Đao khí mới vừa tản mắt ra, cái kia 4 tòa trong tế đàn đột nhiên phát sinh 4 tiếng giống giận rung trời. Thanh niên cười to nói lao tử chém mấy lần, sớm đều khảm trắng án, 4 con xuất sinh, hôm nay ngươi Lạc gia liền muốn các ngươi mạng nhỏ. Nay tiếng nói vừa dứt, liền thấy hắc bình ánh sáng màu xanh đại thịnh, 4 con dị thú đột nhiên hiện lên. Này 4 con dị thú đều hiện đầu lâu hình, xương cốt huyền hắc, viền mắt bên trong nhiên đỏ đậm hỏa diễm, chu vi lưu chuyển hai khói trắng đen, khô lâu này đầu vừa xuất hiện, cả tòa 3 tầng hắc đại ánh sáng một thịnh, như Trần Mặc lúc đó cùng Thiên Sơn huyết bên trong nhìn thấy không khác nhau chút nào. Nhìn cái kia hắc bình, Trần Mặc trong nháy mắt liền tưởng đến Luyện Dễ, cái huyền thảo, âm thầm suy đoán, cái kia hắc bình bên trong có thể hay không cũng có ngày đó kỳ vận. Ý nghĩ lóe qua, hắn lại lắc đầu, ở Thiên Sơn huyết bên trong có thể thai nghén Luyện Dễ, cái huyền thảo, phần lớn là bởi vì cái kia huyền thủy, ly hỏa, nơi này cũng không có này hai loại linh vật. Lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía cái kia cái gọi là dị thú, Trần Mặc sắc mặt nghiêm nghị, vật này liền oanh lôi phủ đều có thể chịu đựng vài đạo, có thể thấy được lợi hại phi thường. Bất quá lúc này này 4 con dị thú cho Trần Mặc cảm giác không bằng ngày đó cái kia quỷ vật hung hãn, nhưng lúc này đồng thời đối mặt 4 con cũng là cực kỳ nguy hiểm, thanh niên kia có gì dựa vào? Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy thanh niên kia khí thế hùng hồn, lại có vẻ hơi phóng đãng bất ham, đối mặt 4 con lợi hại dị thú, càng còn hướng về phía Nhan Linh Ngọc trừng mắt nhìn, đùa giỡn tâm ý 10 phần, nhìn ra Nhan Linh Ngọc cười khúc khích. Trần Mặc thấy thế nhưng là sắc mặt khó coi, lạnh rên một tiếng. Nhan Linh Ngọc nghe tiếng không khỏi liếc nhìn Trần Mặc một chút, hướng về phía Trần Mặc trừng mắt nhìn, cười nói ghen. Trần Mặc mặt đỏ lên, nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường, sầm mặt lại, cũng không để ý tới Nhan Linh Ngọc ngôn ngữ. Nhan Linh Ngọc thấy thế trái lại cười đến càng là lợi hại. Liên vào lúc này, cái kia một đao đao khí đã cùng cái kia quỷ vật đánh tới đồng thời. Và anh, một tiếng vang thật lớn, 4 đạo quỷ vật bên trong một con trong nháy mắt bị một đao chém thành hai khúc. Trần Mặc trong lòng dùng mình, ám đạo thanh niên này tu giả thật là bá đạo một đao, càng có thể so với cấp thấp oanh lôi phủ một lần xét đánh uy lực. Phải biết, oanh lôi phủ chỉ có 3 đạo lôi lực, thanh niên này tu giả có thể ra bao nhiêu đao? Nhưng mà sau một khắc, một đao cũng là thế đi hơi ngưng lại, nhân cơ hội này, 3 con quỷ vật há mồm nuốt vừa mới cái kia quỷ vật, tức động hai lần, phát sinh lý sự giống như thanh âm chói tai. Theo sau liền thấy 3 con quỷ vật thân thể lại lớn mấy phần, liên thủ ngưng tụ thành khoảng 1 trượng màu đen quỷ trảo, mạnh mẽ bắn trúng cái kia một đao cuốn ngược bay trở về. Thanh niên tu giả rên lên một tiếng, tiếp được một đao, thoáng nhìn cái kia 3 con uy lực lớn chướng quỷ vật càng đuổi lại đây, cả kinh hắn một tiếng, kêu quái dị, không còn lúc trước hăng hái, ngựa đao liền chạy, trong miệng còn hét lên phía trước vị kia mỹ nhân, đừng chế giễu a, cản mau giúp một tay ngăn chặn một chút. Quỷ vật thực lực trong nháy mắt tăng vọt, cũng làm cho Trần Mặc trong lòng giật mình, nhìn thanh niên kia tu giả lại đem quỷ vật dẫn lại đây, sắc mặt hắn khó coi, ám đạo người này cũng không phải người lương thiện. Thế này, hắn lạnh rên một tiếng, trong tay tử mang đại thịnh, mấy trăm tử đằng xà xoắn suýt quấn quanh thành dài 40, 50 trượng đằng yêu mãng. Trần Mặc kéo một cái Nhan Linh Ngọc cánh tay, lôi kéo nàng đột nhiên hướng về một bên trốn đi. Nhan Linh Ngọc cười khanh khách nhìn Trần Mặc, cũng không nói lời nào, tùy ý hắn nắm bàn tay của chính mình. Thanh niên kia tu giả sững sờ, ánh mắt liên thiểm, nhìn một chút Trần Mặc cái kia đang yêu mãng không khỏi bĩu môi, đưa mắt rời về phía Nhan Linh Ngọc, khóe miệng nhấc lên ý cười, đã càng nhanh chóng hơn độ đổi tới, tựa hồ căn bản không đem phía sau truy chính mình ba con dị thú để ở trong lòng. Phát hiện một người ba quỷ nhanh chóng áp sát, Trần Mặc sắc mặt khó coi, bất quá trong lòng hắn hơi động, thay đổi phương hướng, hướng về trước hắn phát hiện địa điểm phục kích nhanh chóng bay đi. Nhìn Trần Mặc động tác, Nhan Linh Ngọc trong lòng hơi động, liền biết dự định, che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười thật là một hắc tâm gia hỏa. Trong nháy mắt, Trần Mặc liền lần thứ hai áp sát cái kia nơi phục kích, linh thức hơi tra xét, lần này càng khó hơn nữa phát hiện bản chút khác thường. Trần Mặc trong lòng biết, này phục kích chính là có 8, 9 chính là vì hắn phía sau cái kia mạnh mẽ tu giả chuẩn bị. Đấy lòng một tiếng cười gằn, Trần Mặc đảo mắt liền lướt qua cái kia địa điểm phục kích, cùng lúc đó, thanh niên kia tu giả cùng cái kia ba con dị thú cũng vọt vào phục kích. Thấy cùng vào tiết nóng kích lại còn có ba con dị thú, Ly Hỏa Đại Lục 5 tên tu giả sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp, còn lại 4 người không khỏi nhìn về phía A Tát nói làm sao đây. Mắt thấy bọn họ mục tiêu của chuyến này liền muốn xông ra địa điểm phục kích, A Tát cắn răng một cái, trầm giọng nói động thủ. Tiếng nói nhỏ, liền thấy đại hán A Tát đứng ở trung ương, còn lại 4 người phân chiếm tứ phương, phân biệt kết 5 loại không giống dấu tay. Ở trong chớp mắt ấy, mạnh mẽ linh lực đột nhiên tự 5 người trong cơ thể tuôn ra, tối lấy A Tát bày ra thực lực mạnh mẽ nhất, càng cũng là luyện khí 10 tầng tu vi, còn lại 4 người cũng là không tầm thường, tuy không phải luyện khí 10 tầng, nhưng cũng là cực kỳ áp sát. Mạnh mẽ sóng linh lực đồng thời, ở lấy 5 người làm trung tâm, phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi mặt đất đột nhiên hiện lên điểm điểm ánh lửa. Sau một khắc, vạn ngàn cổ mục trong nháy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực, trong lúc nhất thời liệt diễm cuồn cuộn. Chương 261, ác độc. 261 ác độc. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Vô số hỏa diễm ở giữa không trung ngưng tụ, đảo mắt thành một cái 200 trượng hỏa long, ngũ trảo đặc không, hồng cân đồng bền, một đôi hỏa diễm hai con mắt ngưng tụ như thật, lãnh đạm liếc miết mọi người, một tiếng rồng gầm, thanh chấn động khắp nơi. Phách tuyệt thiên hạ khí thế đốn tứ tán ra, theo nó thân thể cao lớn hơi bơi lội, quanh thân liệt diễm bốc lên, một luồng cực nóng phả vào mặt. Trần Mặc chấn động trong lòng, phải biết hắn có linh hỏa hộ thể, càng cũng chịu đến như vậy ảnh hưởng, này hỏa long uy thế không thể khinh thường. Sau một khắc, hỏa long đầu rồng to lớn hơi dương lên, nhìn về phía cái kia hư không tóc ngắn thanh niên tu giả. Nay chợt hiện dị biến, đốn để thanh niên tu giả biến sắc, đột nhiên dừng bước. Lúc này trước có hỏa long, sau có quỷ vật, tình huống có thể nói vì là cực kỳ nguy hiểm. Chưa cho phép hắn nhiều hơn suy nghĩ, liền thấy cái kia hỏa long bụng đột nhiên bành trướng, phảng phất nuốt vào một to lớn viên cầu, tiếp theo liền thấy cái kia viên cầu cấp tốc hướng về đầu rồng tuần tới, sau một khắc, cái kia hỏa long miệng cao cao nhô lên, một trận làm người ta sợ hãi sức mạnh nộn nhạo lên. Nhận ra được này, Nhan Linh Ngọc cũng là hơi biến sắc mặt, trở tay kéo Trần Mặc, điều động giả hồng lăng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay khi hai người biến mất cái kia nháy mắt, hỏa long miệng lớn đột nhiên mở ra, một đạo hơn 10 trượng thô đỏ đậm lưu viêm trong nháy mắt dâng lên mà ra, cái kia mạnh mẽ uy thế không thua kém một chút nào trúc cơ trùng kỳ tu giả một đòn toàn lực, thậm chí vẫn còn cấp thấp anh lôi phủ bên trên. Chỉ là chớp mắt thời gian, này lưu viêm trực tiếp nhấn chìm thanh niên tu giả, lưu viêm hơi dừng lại, liền hào nhằm phía cái kia ba con quỷ vật. Ba con quỷ vật trong mắt quỷ hỏa lấp lóe, đột nhiên hóa thành ba đám hắc khí ngưng tụ tập cùng một chỗ, đảo mắt thành một uy thế càng nặng quỷ vật. Nay quỷ vật cùng với trước không giống, sinh bốn khuôn mặt phân xem tứ phương, sinh ra bốn bàn tay bên trong hắc khí lở lở. Theo bốn con cánh tay giơ lên cao, phương xa bốn tòa huyết đài khẽ run lên, quỷ vật trong tay hắc khí bỗng nhiên khuyết tán ra đến, ở tại quanh thân ngưng tụ thành một đạo hắc tháp bóng mờ. Sau một khắc, lưu viêm bắn chúng này hắc đài bóng mờ. Lưu viêm như nước sông lớn, hắc đài như nô ra đáng ẩm, hai người va chạm, nổ vàng không ngừng. Trong lúc nhất thời lượng lớn lưu viêm bắn ra bốn phía, lại với không trung nổ tung, hóa thành đầy trời quả cầu lửa, hỏa tuyến, tự hư không hạ xuống, thực sự là một hồi lâu hỏa vũ, thiêu đến bốn phía không khí nhiệt độ đều kịch liệt lên cao. Cái kia hắc đài thì lại hắc khí lan lộn, bị lưu viêm đánh trúng càng ngày càng lờ mờ, không ngừng hướng về lùi lại đi, bên trong truyền đến từng trận thê thảm chói hai tiếng gào thét. Thấy hỏa long uy thế như vậy, Trần Mặc âm thầm suy nghĩ, cũng không biết cái kia tóc ngắn thanh niên tu giả chưa chết. Trần Mặc ý niệm mới vừa nhuốm, bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một đạo tiếng vang trà trà sách. Thực sự là uy lực khủng bố, như chính diện trực háng, coi như là lạc mộ như vậy thiên chi tiêu tử, không chết cũng là muốn trọng thương a. Trần Mặc con ngươi co rụt lại, đột nhiên hướng về bên cạnh nhìn lại, chính thấy ở khoảng cách hắn vài chục trượng phương vị, cái kia tóc ngắn nam tử chính chân đạp trường đao, vươn cằm, than thở nhìn cái kia hỏa long. Làm như nhận ra được Trần Mặc ánh mắt, thanh niên tu giả cũng là hơi quay đầu, hướng về phía Trần Mặc khà khà nở nụ cười một tiếng, này mấy con chuột tuy rằng thực lực không làm sao, có thể trận pháp này ngược lại không tệ, bọn họ đều ở này bảo vệ, ngược lại cũng đúng là chuyện phiền toái. Nói tới chỗ này, thanh niên tu giả quay về ôm quyền nói, vừa mới đa tạ đạo hưu phối hợp, nếu không có đạo hưu hai người, này quỷ vật sợ là truy không ra như thế xa, kha kha, hiện tại liền để bọn họ trước tiên gặp gỡ này quỷ vật dị thú đi. Trần Mặc nghe vậy trong lòng dùng mình, thầm nói, nguyên lai người này càng đã sớm nhìn thấu phục kích, sở dĩ theo bọn họ tiến vào phục kích, là vì phản tính toán phục kích. Người này mặt ngoài cười vui vẻ, lấm lấm liệt liệt, vừa ý tư thực sự kín đáo, lớn mật quả quyết, tu vi cao thâm, sợ là khó có thể đối phó. Trần Mặc trong lòng càng là đề phòng. Thanh niên tu giả tự không biết Trần Mặc tâm tư, lúc này lại đưa mắt tìm đến phía Nhan Linh Ngọc, cười hắc hắc nói, tại hạ Lạc Thiên Hà, mỹ nữ, sao vậy xưng hô? Nhan Linh Ngọc nghe vậy, liếc mắt một cái vẻ mặt khó coi Trần Mặc, si ngốc cười nói tại Hạ Tính Ngọc, tên Lăng Yên. Nghe Nhan Linh Ngọc cũng ngược lại báo ra tên của chính mình, Trần Mặc hơi khác thường cảm, chẳng biết vì sao, trong lòng càng dễ chịu rất nhiều. Ngọc Lăng Yên, ân ân, tuy rằng không có Lạc Mộ tên đại khí, bất quá đối với một cô gái tới nói, thực sự không tồi không tồi. Nói Lạc Thiên Hà lại cùng Trần Mặc cười nói vị đạo hữu này lại xưng hô như thế nào. Trần Mặc liếc Lạc Thiên Hà một chút, nhàn nhạt nói tại Hạ Mặc Bụi. Mặc Bụi à, này lại Mặc lại Bụi, thổ khí, dáng vẻ thư sinh mười phần, hiện ở cái này sát phạt máu tanh tu chân giới, danh tự như vậy không được không được, ta xem đạo hữu không ngại thay cái tên, đổi cái gì thật đây. Lạc Thiên Hà nắm bắt cằm của chính mình, chân mày hơi nhíu lại, theo sau ánh mắt sáng ngời, cười hắc hắc nói ta xem đạo hữu không ngại thay tên đổi họ vì là Vương Phách Tiên, ở này tu chân giới xưng Vương Phách Tiên, ngụ ý tiến bộ dũng mãnh, độc bá thiên hạ, không sợ lôi kiếp, ha ha, không tồi không tồi, ta tử quỷ kia cha đặt tên thật sự không như ta. Vương Phách Tiên. Trần Mặc mí mắt nhảy lên, khỏe miệng co rúm. Nhìn con ở cái kia dương dương tự đắc Lạc Thiên Hà, hắn thật muốn cho hắn hai lòng bàn tay, hắn vẫn là từ trước tới nay, lần thứ nhất như thế chán ghét một người. Mấy người nói chuyện không bao lâu, xa xa lại nổi lên dị biến, một tiếng thê thảm gào thét hấp dẫn ba người chú ý. Phương xa cái kia 3/10 hắc đài bỗng nhiên biến thành một cái màu đen giao long, đột nhiên cùng cái kia hỏa long triển cùng nhau, theo sau cái kia quỷ vật thì lại trực tiếp đánh về phía tràn đầy hỏa diễm mặt đất. Trên mặt đất duy trì trận pháp 5 người biến sắc, bọn họ tuy rằng sớm biết cái kia quỷ vật dị thú lợi hại, nhưng không ngờ tới càng có thể chống được Lý Hỏa Tiên Tông bắt hoang hỏa long trận. Tuy rằng 5 người tạo thành chỉ là một cái tiểu trận, nhưng đối mặt tầm thường trúc cơ trung kỳ tu giả cũng có thể trong thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong, chẳng lẽ nói này dị thú quỷ vật thực lực đã vượt qua trúc cơ trung kỳ. Nghĩ tới đây, 5 người đáy lòng đều là mát lạnh, sớm biết như vậy, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không ra tay, nhưng lúc này cũng đã xong. Nhưng vào đúng lúc này, ở vào trung tâm trận pháp A Tát giấu tay biến đổi, chu vi thiên địa cách hỏa linh lực điên cuồng đến hướng về trong cơ thể tràn vào. Một bên 4 người chỉ cảm thấy, bọn họ cô đọng mười mấy năm tinh khiết cách hỏa linh lực nhanh chóng dũng ra bên trong thân thể, hướng về trung tâm trận pháp A Tát tuột tới. 4 người vẻ mặt đột nhiên đại biến, vết xẻo đao kia phẫn nộ quát A Tát, ngươi làm gì mà? A Tát sắc mặt tâm trầm, căn bản không đáp lời, trong nháy mắt lấy hấp thu 4 người non nửa ly hỏa linh khí, 4 người quả đoán triệt hồi linh lực, nhưng mà một tên nữ tu triệt đến chậm chút, đảo mắt thấy trong cơ thể cách hỏa linh lực bị hấp thu đến không còn một ngống. Lúc này chạy trốn 3 người vừa sợ lại khủng, vết xẻo đao kia nhìn A Tát nổi giận nói chúng ta đều đến từ Ly Hỏa Đại Lục, ngươi làm như thế, mặc dù xuất thân nhất phẩm phân tông, cũng khó thoát Ly Hỏa Tiên Tông chấp pháp điện truy sát. Đại hán A Tát không hề bị lay động, trong lòng bàn tay Ly Hỏa ngưng tụ, một cái trăm trượng hỏa long thoát ra, ép về phía vết xẻo đao kia, vết đao mãnh lùi, cái kia hỏa long trong nháy mắt tràn vào một nữ tu trong cơ thể. Cái kia nữ tu quanh thân một trận đỏ đậm mịt mờ, bên ngoài thân hiện lên tỉ mỉ đỏ đậm mạch lạc, sau một khắc hóa thành cho bụi, thân tử đạo tiêu, mà cái kia tinh khiết trong nháy mắt bị A Tát hấp thu. Chương 262, Cửu Tiêu Bội Hoàn. 262 Cửu Tiêu Bội Hoàn. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Lúc này cái kia quỷ vật đã đánh về phía A Tát, A Tát không hề bị lay động, bóng người lóe lên đã đến một gã khác nam tu bên cạnh. Cái kia nam tu cả kinh, muốn phản kháng cũng đã chậm, A Tát nguyên vốn là luyện khí 10 tầng. Hấp thu hai người cách hỏa linh lực, tu vi lại tinh tiến một chút, mà cái kia nam tu thể tu vi vốn không đủ luyện khí 10 tầng, bên trong linh lực lại hao tổn hơn nữa, căn bản khó có thể phản kháng. Chỉ là đảo mắt thấy, A Tát nhấn ở đầu lâu, lấy ra cách hỏa linh lực, đem thân thể đá hướng về phía cái kia quỷ vật. Quỷ vật mở ra miệng lớn đem cái kia nam tu nuốt vào, một trận thê thảm gào thét nhất thời phát sinh, chỉ không lâu lắm, âm thanh dần yếu, cuối cùng biến mất không còn tăm tích, cái kia quỷ vật trong mắt quỷ hỏa lại sáng sủa chút, bất quá hành động nhưng cũng hơi ngưng lại. Nhân cơ hội này, A Tát nhằm phía chính đang toàn lực chạy trốn vết đao, liền ở sắp sửa đuổi theo, trong lòng bàn tay cách hỏa linh lực lan lộn, cái kia trăm trượng hỏa long lần thứ hai tuôn ra. Liền ở vết xẻo đao kia sẽ bị hỏa long nuốt chừng thì, một thanh mục đao ngang trời mà ra, từ cái kia hỏa long trong miệng trực tiếp cắt vào, xuyên thấu đuôi rồng. Trong phút chốc hỏa long muốn nổ tung lên, một trận hỏa vũ hạ xuống. A Tát sắc mặt chìm xuống, nhìn về phía cười khanh khách đứng ở cách đó không xa Lạc Thiên Hà. Lạc Thiên Hà đột nhiên vỗ tay một cái, ha ha cười nói không nghĩ tới Ly Hỏa Tiên Tông còn có người như vậy nhân vật kiêu hùng, đối với mình đồng môn ra tay mắt cũng không chát, lẽ nào ngươi liền không sợ cái kia siêu nhất phẩm tiên môn Ly Hỏa Tiên Tông vấn tội ma? A Tát liếc mắt một cái đã biến mất không còn tăm hơi vết đao, sắc mặt âm trầm nói tránh ra. Lạc Thiên Hà nhưng cười tủm tỉm nhìn A Tát, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm nắm chặt trong tay một đao, người trước mắt này hắn tự nhiên cũng đã từng nghe nói. Ly Hỏa Tiên Tông nhất phẩm phân tông nhân vật thiên tài, mới vào luyện khí 10 tầng. Như lúc trước, như vậy thực lực hắn tự nhiên không quá để ở trong lòng, có thể hấp thu 3 cái bán tu giả cách hỏa linh lực, thực lực của hắn đã tăng vọt đến có thể uy hiếp đến hắn mức độ. Người này tâm tính lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn, như không ngoại trừ, nhật sau định vì Bắc Huyền đại địch. Trước mắt chỉ cần ngăn trở người này, để phế vật kia đem tin tức truyền ra, lấy Ly Hỏa Tiên Tông nghiêm ngặt pháp luật, định tha cho hắn không, như vậy dễ như ăn cháo ngoại trừ một đại họa, sao lại không làm? A Tát tuy trong lòng biết Lạc Thiên Hà đánh cho chủ ý, nhưng tự nghĩ không phải Lạc Thiên Hà đối thủ, quả đoán từ bỏ lại truy sát vết xẻo đao kia, đứng ở Trần Mặc cùng Nhan Linh Ngọc phía bên phải, nhìn về phía quỷ vật dị thú, chuẩn bị tiên tiến nhập thâm tầng, tu vi tăng vọt sau lại tính toán sau. Thấy A Tát bình tĩnh như vậy, tiến thối có dựa vào, Lạc Thiên Hà chấn động trong lòng, đối với người này càng là nổi lên tất phải giết âm, định không thể để cho sống sót rời đi trung tâm giới. Nghĩ tới đây, Lạc Thiên Hà cũng hướng về một bên lui lại, tương tự cũng nhìn về phía quỷ vật dị thú, lúc này đánh giết này dị thú, tiến vào tầng thứ 2 vừa mới làm trọng. Bất quá, Lạc Thiên Hà không có ra tay, mà là nhìn về phía tự xưng Mặc Bụi Trần Mặc cùng tự xưng Ngọc Linh Yên Nhan Linh Ngọc, cùng lúc đó, cái kia A Tắc cũng nhìn về phía hai người. Rất hiển nhiên, hai người đã cấp ra tay một lần, lúc này giờ đến phiên Trần Mặc cùng Nhan Linh Ngọc. Tuy rằng tế đàn tổng cộng có 4 cái, 4 người vừa vặn chia đều, bất quá đây là ở thực lực ngang nhau cơ sở trên. Lạc Thiên Hà cùng A Tát sở dĩ cũng cho Trần Mặc cơ hội xuất thủ, đều bởi vì Trần Mặc thủ đoạn bất phàm, lấy chỉ là luyện khí 7 tầng tu vi, liền ngưng ra một cái có luyện khí 10 tầng tu giả 5 phần 10 thực lực đáng yêu mãng, mà lại người mang tiểu ngũ hành pháp ý, toán có chút thủ đoạn. Bất quá vẹn vẹn như vậy có thể còn chưa đủ, còn phải xem Trần Mặc đón lấy thủ đoạn, có thể không đạt đến bọn họ yêu cầu thấp nhất, nếu không thể, bọn họ tự nhiên không muốn để một cái tu vi thấp tu giả chiếm tiện nghi. Cho tới Nhan Linh Ngọc, lấy hai người nhãn lực tự nhiên không khó nhìn ra, Nhan Linh Ngọc thực lực cùng hai người bọn họ tương đương, cũng không cần ra tay chứng minh. Nhiên Nhan Linh Ngọc nhưng si ngốc nở nụ cười, mị nhãn như tờ, nhìn lướt qua hai người, tự nhiên biết hai người ý tứ. Theo sau nàng ôm Trần Mặc cánh tay, làm nũng nói sư đệ, quái vật kia sợ đến sư tỷ rất sợ sệt. Nói Nhan Linh Ngọc tiện tay chỉ tay cái kia quỷ vật dị thú, đồng thời bí mật truyền âm Trần Mặc ra tay vây kích quỷ vật, kinh sợ hai người. Trần Mặc nghe vậy trong mắt ánh sáng liên hiểm, trong lòng biết này là thiên hạ, A Tát đều khó cùng hạng người, đặc biệt là cái kia A Tát, đánh giết đồng môn mắt cũng không chấp cái nào, tâm tính chi tàn nhẫn, tuyệt đối không ở ma âm ma đạo tu bên dưới. Trần Mặc cũng không khỏi nhìn một chút bên cạnh Nhan Linh Ngọc, một đường đi tới, quan hệ của hai người tựa hồ trở nên hơi quái dị lên, bất quá trong lòng hắn trung quy vẫn là rõ ràng, hai người bất quá lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chẳng biết vì sao, Trần Mặc trong lòng không tên một trận thất vọng. Hít một hơi thật sâu, tay một vệt nạp túi, ánh sáng màu xanh lóe lên, một đạo lôi phủ phủ với trong lòng bàn tay. Theo Trần Mặc linh lực truyền bảo, đột nhiên hướng về hư không quan đi. Sau một khắc, phía chân trời phong vân rung động, bầu trời đều tối sầm ám, một đạo mạnh mẽ uy thế chậm lại. Lạc Thiên Hà cùng A Tắc đồng thời nhìn phía hư không, vẻ mặt cũng đều có vẻ vô cùng nghiêm nghị, hiển nhiên chưa từng ngờ tới, trước mắt cái này nhìn lại chỉ có luyện khí 7 tầng tu giả, lại có còn có như vậy thủ đoạn. Lúc này, Trần Mặc giấu tay biến đổi, hư không sấm gió tiếng nổ lớn, bầu trời tối sầm lại, một đạo trắng sáng lôi mang đột nhiên hạ xuống, nổ ở cái kia quỷ vật trên người. Nương theo sát một tiếng rung trời nổ vang, cái kia quỷ vật tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng nhộn nhạo lên. Đòn đánh này, tựa hồ so với vừa nãy hỏa long càng có uy thế, quỷ vật thân hình đột nhiên một hàng, trong mắt quỷ hỏa kịch liệt run rẩy, lờ mờ lên, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, quay đầu liền muốn hướng về hắc đài chạy trốn. Trần Mặc lạnh rên một tiếng, sao lại dễ dàng đem buông tha, đảo mắt lại là hai đạo trắng sáng hạ xuống, ở giữa quỷ vật dị thú. Quỷ vật một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, trực tiếp bị nổ xuống mặt đất, ầm một tiếng trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Sau một khắc, cái kia quỷ vật từ trong hố sâu nhảy ra, quanh thân hắc khí tản tán, lúc này mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia huyền hắc xương cốt xuất hiện mười mấy nói vết rạn nứt, đen ngòm viền mắt bên trong nhảy lên quỷ hỏa cũng biến thành chỉ có to bằng ngón tay. Thấy lôi phù ủng có uy thế như vậy, Lạc Thiên Hà cùng A Tắc cũng đều là chấn động trong lòng, không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt không có cái gì biến hóa Trần Mặc, sinh ra lòng kiêng kỵ. Đặc biệt là Lạc Thiên Hà khỏe miệng càng là giật giật, nghĩ đến vừa mới chính mình thấy tu vi thấp, lối ra, mở miệng trêu chọc, còn lấy một cái vương phách thiên tên, thầm nghĩ trong lòng, người này sợ là đã sớm đem chính mình một trận chế nhạo, nghĩ tới đây, hắn cũng cảm thấy có chút lúng túng. Bất quá lúc này lại không phải lúc nghĩ những thứ này, nay quỷ vật hiển nhiên đã bị thương nặng, chính là ngoại trừ nó thời cơ tốt, lập tức trong lòng bàn tay cái kia mục đao lần thứ hai tỏa ra sắc bén ánh đao. Cùng Lạc Thiên Hà có đồng dạng ý nghĩ, A Tắc cũng đồng dạng chuẩn bị ra tay, hùng hồn linh lực lần thứ hai ngưng tụ, nhưng trước tiên với hai người, một bên Nhan Linh Ngọc đã động. Liền thấy trước người của nàng chẳng biết lúc nào dĩ nhiên hiện lên một tấm đàn cổ. Đàn cổ toàn thân tất tử tất, bản thân xà phúc đức văn, bên trên có 7 cái dây đàn, trong đó 5 cái vì là tử, còn lại 2 cái vì là hắc, bạch, thanh, lam 4 màu. Nay cầm vừa ra, Lạc Thiên Hà con ngươi co rụt lại, không khỏi thở nhẹ một tiếng, này cầm chẳng lẽ chính là cái tiêu cựu tiêu hoàn bội cầm. Chương 263, cựu tiêu bội hoàn, dưới. 263 cựu tiêu bội hoàn, dưới. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Có người nói cựu tiêu hoàn bội cầm chính là do Đông Rộng Lớn Lục một nổi tiếng lâu đời tiếng đàn đại tông sư, đồng thời cũng là luyện khí đại tông sư Vô Bờ lấy giai phổ loại Ngô Đồng vì là diện, 3000 năm tử mục vì là để, lấy giao long ngân vì là dây đàn, dựa vào rất nhiều trận pháp minh văn mà thành. Thanh biến hóa vô phương, xa xôi bên trong, dường như thấy cao sơn lưu thủy, vạn hắc ngàn nham, lướt qua, chim muông trùng ngư, có thể hiện lộ hết người đánh đàn chi tâm thanh, quả thực là tuyệt hảo âm khí. Chỉ là, Lạc Hà nghe nói, này cựu tiêu hoàn bội chỉ có luyện khí 10 tầng tu giả mới có thể miễn cưỡng sử dụng, mà lại chỉ có thể gậy đàn tam huyền. Đạo hữu liền bị trưởng bối ban xuống này cầm, nói vậy tu vi cao tuyệt, mà lại ở quý tông định là cũng là tôn quý vô cùng, đáng thương chúng ta những này người cơ khổ, muốn có được một cái pháp khí, đều muốn bính trên tính mạng của chính mình. Nói Lạc Thiên Hà lại một trận đối với cựu tiêu hoàn bội cầm tán thưởng, Trần Mặc không thông cầm nói, bất quá nghe Lạc Thiên Hà nói tới mạch lạc rõ ràng, cũng không khỏi tin tưởng mấy phần. Chấn động trong lòng, ám đạo này Nhan Linh Ngọc không hổ là nhất phẩm tiên tông đệ tử thiên tài, tùy tiện lấy ra một vật, chính là linh bảo, hơn nữa còn là lấy giai linh thực, giao long như vậy linh thú luyện chế mà thành, chỉ sợ ở linh bảo bên trong cũng chúc thượng đẳng. Hơn nữa hắn thấy Nhan Linh Ngọc ngón tay ở dây đàn trên mạng, chọn, đã đầy đủ dẫn ra 5 cái dây đàn, điều này làm cho trong lòng hắn khá là giật mình, vừa mới cái kia Lạc Thiên Hà không phải nói, luyện khí 10 tầng bất quá vừa mới có thể gây xích mích 3 cái, này Nhan Linh Ngọc có thể gây xích mích 5 cái. Lẽ nào nàng đã đột phá tới luyện khí 11 tầng? Trần Mặc trong lòng kinh nghi bất định, trong lòng không thể tin được, chỉ nói là dùng những khác thủ đoạn, nhưng điều này cũng đầy đủ chấn động. Ánh mắt nhìn Nhan Linh Ngọc, chỉ thấy nàng hơi mỉm cười, nhưng không nói, đem đàn cổ ngang dọc, vận chuyển linh lực, ngón trỏ như hành, nhẹ nhàng gảy dây đàn. Chanh, một tiếng vang nhỏ, thanh hùng hồn, làm cho người ta một ngước nhìn núi cao cảm giác. Cái kia quỷ vật bóng người đột nhiên một trận, phảng phất có một ngọn núi lớn đặt ở đỉnh đầu, bước chân nhất thời trở nên gian nan lên. Chịu đến dư âm ảnh hưởng, Trần Mặc chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực vận chuyển gian nan lên, tâm thần tập trung cao độ, hắn không khỏi nghĩ lên ngày đó cái kia Nhan Linh Thơ, càng muốn lấy sức một người, lực ép Ngự Linh Tiên Tông cùng Vạn Tượng Tiên Tông. Ma âm nói công pháp, quả nhiên có chỗ độc đáo riêng. Nghe tiếng đàn này, một bên Lạc Thiên Hà cũng thở dài nói không nghĩ tới, hôm nay lại có duyên tận mắt đến cái này linh bảo. Bất quá, chúng ta cũng không thể để cho Ngọc Cô Nương một người đối phó xuất sinh này, hai vị, chúng ta cũng ra tay đi. Lạc Thiên Hà tiếng nói vừa dứt, Trần Mặc ánh mắt liên thiểm, nhưng nói một tiếng chấm đã. Trần Mặc gọi lại Lạc Thiên Hà cùng A Tát, hai người không khỏi dừng bước, hơi nhíu mày, mang theo một tia ánh mắt nghi hoặc cũng tìm đến phía Trần Mặc. Trần Mặc cũng không giải thích, đem hai mảnh thẻ ngọc phân biệt ném về hai người. Lạc Thiên Hà tiếp nhận thẻ ngọc, không chần chờ, đem kề sát ở cái trán, cái kia A Tát thì lại có vẻ cẩn thận rất nhiều, thấy Lạc Thiên Hà nhắm mắt thể ngộ cũng không khác thường, lại đưa mắt tìm đến phía Trần Mặc. Trần Mặc nhàn nhạt nói đây là một bộ trận pháp, đối phó này hắc quỷ dị thú khá có hiệu quả. Câu nói này Trần Mặc thật không có nói dối, ngày đó hắn, Mặc Hoàn bọn bốn người cao nhất bất quá luyện khí 9 tầng, nhưng có thể đánh giết sao chịu được so với trúc cơ sơ kỳ huyền xà, dựa vào chính là này ngũ linh trận. A Tát thoáng chần chờ, nhìn một chút cái kia hắc quỷ dị thú, cuối cùng vẫn là kề sát ở cái trán, chậm rãi thể ngộ. Không lâu lắm, hai người đều thể ngộ xong xuôi, đều dựa theo trong ngọc giản ghi chép phân biệt ngưng tụ mục linh, hỏa linh, Trần Mặc thì lại lấy canh kim mục, thanh lộ mục ngưng tụ kim linh, thủy linh, mà Nhan Linh Ngọc thì lại lấy hồng lăng ngưng tụ thành thổ linh. Ngay sau đó, bốn người chiếm lấy bốn cái phương vị, Trần Mặc vẻ mặt bất biến, thôi thúc linh lực vận chuyển nổi lên ngũ linh trận. Sau một khắc từng đạo sóng chấn động năng lượng kỳ dị ra, ở hắc quỷ đỉnh đầu thành một ngũ sắc tinh trận đồ. Theo sau tinh trận đồ lại hạ xuống ngũ sắc quang vụ, tràn ngập toàn bộ kết giới. Theo Trần Mặc trong miệng nói lẩm bẩm, kết giới trở nên càng thêm ngưng tụ, ngũ sắc quang vụ sền sệt như cháy nhảy, nhất thời liền hạn chế ở cái kia hắc quỷ động tác. Giờ khắc này, chỉ nghe Trần Mặc trong miệng lệ quát một tiếng tỉnh lại. Cái kia duy trì ngũ linh trận 5 cái em bé bỗng nhiên mở hai mắt ra, thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác trong cơ thể linh lực bị dẫn dắt nhanh chóng tràn vào cái kia trong trận. Lạc Thiên Thủy bất giác tự bất giác có hắn, nhưng này A Tắt nhưng ánh mắt liên tiệm mấy lần, nhếch miệng lên độ cong, hình như có ý giễu cợt. Trần Mặc khống chế ngũ linh, chỉ không lâu lắm liền đem hắc quỷ một cánh tay nuốt chửng. Thấy này ngũ linh này như vậy bá đạo, Lạc Thiên Thủy cùng A Tắt cũng là trong lòng giận mình, cảm thấy Trần Mặc quả thực lại như là một cái tiểu bà khố, đầu tiên là cái kia đang yêu mãng, lôi phủ, lúc này lại lấy ra như thế một cái trận pháp, thiên hạ tu giả, quả thực không thể khinh thường a. Liên ở hai tâm tư người tung bay thì, cái kia hắc quỷ một tiếng kêu to, đã mạnh mẽ va về phía cái kia kết giới. Kết giới vầng sáng lay động, Trần Mặc chỉ cảm thấy khí huyết rung động, nếu không có hồng lăng thực sự cứng cỏi, chỉ sợ đòn đánh này hắc quỷ cũng đã phá trận mà ra. Thế nhưng chưa lao ra, hắc quỷ trong mắt quỷ hỏa liên thiểm, đông nhiên một tiếng kêu to, liền thấy phương xa hắc đài lần thứ hai một trận run rẩy, lại có tinh lực hướng về nơi này bay tới. Trần Mặc thần sắc trên mặt biến đổi, vội vàng nói các vị đạo hữu giúp ta, kẻ này quá mức hung ác. Tiếng nói đến đó, Trần Mặc trước tiên phóng thích lượng lớn linh lực, còn lại ba người cũng là thấy phương xa tinh lực bay tới, thoáng chần chờ, cũng phát ra lượng lớn linh lực. Trần Mặc đáy lòng vui vẻ, trong mắt ánh sáng liên thiểm, chỉ là đảo mắt thấy, liền muốn đem cái kia hắc quỷ hoàn toàn nuốt chửng hầu như không còn. Cái kia hắc quỷ phát sinh cuối cùng một tiếng kêu thảm, theo sau thân thể đột nhiên trở nên quỷ dị lên, bên ngoài thân vết rạn nước đột nhiên trở nên càng tỉ mỉ, một luồng làm người ta sợ hãi sóng linh lực nhộn nhạo lên. Lạc Thiên Thủy, A Tát, Nhan Linh Ngọc ba người đồng thời hô to không được, ngăn cản nó. Không cần ba người nhiều lời, Trần Mặc đã như thế làm, thôi thúc ngũ linh nhanh chóng gầm nhấm, bất quá, trung uy vẫn là chậm. Theo tỉ mỉ vết rạn nước quét tán, cái kia sóng linh lực đã đến cực hạn. Mọi người liền thấy cái kia quỷ vật thân thể mãnh huyền đen xương cốt đã biến thành đỏ như màu máu. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia hắc quỷ đột nhiên tự bạo ra, ở trong chớp mắt ấy, Trần Mặc đã xem phòng ngự hoàn toàn ra cố đến hắn cùng Nhan Linh Ngọc hai vị trí, đồng thời gây nên tiểu ngũ hành pháp ý. Ở trong nháy mắt đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn nổ tung, ngũ linh trận hầu như trong nháy mắt thành tròn dẹp hình, theo sau phòng ngự bạc nhược, Lạc Thiên Hà, A Tát hai người trận cơ đi đầu nổ tung, đảo mắt còn lại trận cơ cũng tất cả đều nổ tung, sức mạnh mạnh mẽ hoàn toàn bạo phát. Ngũ linh trận ngăn cản một phần xung kích, nhưng có một phần xung kích đến Trần Mặc tiểu ngũ hành pháp ý trên, đem lao ra mười mấy trượng khoảng cách. Trần Mặc khí huyết cuồn cuộn, hoa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một trận trắng xám. Cho tới Lạc Thiên Hà cùng A Tát hai người cũng đều là cùng dùng thủ đoạn, pháp ý sáng lên, bởi hai người hầu như là trực tiếp chịu đến hắc quỷ tự bạo xung kích, đều là bị thương không nhẹ. Lạc Thiên Hà sắc mặt một trận trắng xám, khóe miệng máu tươi ràn rụa, A Tát tự sớm có phòng bị, đã sớm gây nên mấy tầng giáp bảo vệ, nhưng chẳng biết vì sao, thương thế lại có vẻ so với Lạc Thiên Hà còn nặng hơn. Quanh thân pháp y phá nát, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 264, bản mệnh linh thực, trên. 264 bản mệnh linh thực, trên. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Thấy A Tắc thương thế tựa hồ rất nặng, Lạc Thiên Hà trong mắt sáng ngời, vừa chuyển động ý nghĩ, suy đoán khả năng này là trước hấp thu bốn người kia cách hỏa linh lực phản vệ. Dù sao nuốt chửng người khác sức mạnh tồn tại rất lớn nguy hiểm. Đấy lòng một trận cười gằn, Lạc Thiên Hà nắm chặt một đao, liền ở hắn chuẩn bị động thủ thì A Tắc linh lực trong cơ thể nhưng trong khoảng thời gian ngắn hướng tới ổn định, đồng thời quay đầu, cũng nhìn về phía Lạc Thiên Hà. Ánh mắt ở giữa không trung va chạm, ở trong nháy mắt đó, bầu không khí có vẻ hơi đọc lại, chính là Trần Mặc cùng Nhan Linh Ngọc cũng phát hiện dị dạng, nhìn sang. Lạc Thiên Hà trong mắt ánh sáng liên hiểm, cuối cùng không có ra tay, nhưng hốt bắt đầu cười ha hả, không lại nhìn cái kia A Tát, mà là đưa mắt tìm đến phía Trần Mặc, cười nói lần này nhờ có Mặc đạo hữu trận pháp, tuy rằng tiêu hao chút linh lực, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Đang khi nói chuyện, Lạc Thiên Hà ổn dùng một viên đan dược, trong cơ thể linh lực vận chuyển chậm lại, một bên A Tát thấy thế cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, dùng một viên đan dược, bắt đầu chữa trị thương thế, đồng thời cũng ánh mắt quái dị nhìn một chút Nhan Linh Ngọc. So với mấy người trọng thương, giờ khắc này Nhan Linh Ngọc thương thế nhẹ nhàng đến có vẻ hơi không bình thường, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh mà thôi. Lạc Thiên Hà tự nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, ánh mắt cũng là quái dị, quay về Trần Mặc trừng mắt nhìn, kha kha cười cợt, cuối cùng thở dài nói ta tử quỷ kia cha sao vậy liền không đem ta sinh làm thân con gái, như vậy gặp nguy hiểm thời điểm, cũng lại người có thể che chở ta à. Nói tới chỗ này, Lạc Thiên Hà lại kêu lên một tiếng sợ hãi không được không được, chỉ là nữ nhân không thể được, định là muốn như Ngọc đạo hữu mỹ nhân như thế mới được. Mặc đạo hữu, ngươi nói Lạc Hà nói tới có phải là rất có đạo lý, a, ha ha ha. Nói, Lạc Thiên Hà không coi ai ra gì bắt đầu cười lớn. Trần Mặc bình phục một thoáng linh lực trong cơ thể, lau lau khóe miệng máu tươi, dùng một viên chữa thương đan, theo hậu phương mới liếc mắt nhìn Lạc Thiên Hà nói Lạc đạo hữu tu vi tinh thâm, có vương bá chi tư, há cần người khác bảo vệ. Nghe xong Trần Mặc đề cập vương bá, Lạc Thiên Hà cười gượng hai tiếng, gỡ bỏ đề tài nói quỷ vật đã chết, chúng ta vẫn là nhanh đi gieo xuống huyết dịch, bồi dưỡng ra bản mệnh linh thực đi. Nói, Lạc Thiên Hà liền hướng về hắc đài bay đi, A Tắc nhìn mấy người một chút, cũng bay qua. Nhan Linh Ngọc đôi mắt sáng nhìn về phía Trần Mặc, cứ việc trong lòng nàng rõ ràng, trước mắt này tự xưng Mặc bụi tu giả cũng không phải là chân tâm bảo vệ cho nàng, chỉ là biểu hiện như là đồng môn tình thâm mà thôi, nhưng chẳng biết vì sao, trái tim của nàng cũng hiện lên một tia dị dạng. Cảm tạ ngươi. Nhan Linh Ngọc nhìn về phía Trần Mặc, nhẹ nhàng nói một tiếng. Trần Mặc nở nụ cười, rất là tùy ý nói chúng ta không phải sư tỷ đệ mà, không cần nói cảm ơn. Nhan Linh Ngọc nghe vậy khỏe miệng nổi lên một tia khô khốc ý cười, tiếng nói bên trong dẫn theo một tia nhàn nhạt thất vọng đúng đấy, chúng ta là sư tỷ đệ. Tiếng nói nhỏ, Nhan Linh Ngọc bỏ qua một bên Trần Mặc thủ đoạn, ném Trần Mặc, cũng hướng về hắc đài bay đi. Thấy Nhan Linh Ngọc dị dạng biểu hiện, Trần Mặc nhíu mày, lẽ nào hắn lại nói nhầm? Lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng thực sự là nữ nhân tâm dò kim đáy biển, hắn cũng lười lại nghĩ, cũng hướng về bốn tòa hắc giữa đài một tòa bay qua. Học ba người dáng dấp, Trần Mặc cũng từ trong cơ thể bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào cái kia hắc trên đài hắc bình bên trong. Này hắc bình tựa hồ có cực cường ngăn cách cấm chế, máu tươi nhỏ vào trong đó, Trần Mặc liền lại không phát hiện được nửa điểm. Ở lỗi lớn thời gian uống cạn chén trà, Trần Mặc phát hiện hắc bình khinh hơi run rẩy một thoáng, chu vi hiện lên một vòng nhàn nhạt màu xanh vầng sáng. Sau một khắc, một cây bích lục cỏ nhỏ từ hắc bình bên trong chậm rãi mọc ra. Nay cỏ nhỏ không có cái gì chỗ bất đồng, lớp 12 thước có thừa, khoan mấy tấc, toàn thân bích lục, cùng thế gian nhìn thấy cỏ nhỏ giống nhau như lúc. Bất quá ngay khi này cỏ nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, Trần Mặc liền cảm ứng được trong cơ thể cùng với dĩ nhiên có một tia liên hệ, tựa hồ hắn cùng này cỏ nhỏ từ lúc 10 triệu năm trước cũng đã quen biết, mà hôm nay bọn họ rốt cục cựu biệt gặp lại. Tâm niệm di động, cái tia cỏ nhỏ chậm rãi từ hắc bình bên trong bay ra, Trần Mặc liền nhìn nó chậm rãi phiêu hướng mình, chậm rãi xuyên thấu qua chính mình tiểu ngũ hành pháp ý, xuyên qua nội giáp, không nhìn thân thể của hắn gân cốt, cuối cùng loại ở hắn khí hải đan điền. Ở trong chớp mắt ấy, Trần Mặc đầu tiên liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trong cơ thể phúc hải đan điền khối không khí nhẹ nhàng run lên, ngũ hành khối không khí vào đúng lúc này phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, như trẻ con thai tức giống như vậy, bắt đầu có quy luật bành trướng có rút lại lên. Mà ở này khối không khí bên trong, Trần Mặc cảm giác được loại kia thuộc về linh thực sinh cơ, trong lúc nhất thời Trần Mặc trong lòng sinh ra ý nghĩ, nguyên bản chậm chạp không có tinh lực vạn mục trường xuân quyết càng vào lúc này có một tia hiểu ra. Không chỉ như vậy, theo cái kia ngũ hành khối không khí bành trướng co rút lại, trong cơ thể hắn kinh mạch cũng đang nhanh chóng mở ra, trong nháy mắt cũng đã mở ra ba cái, lần thứ hai ngưng tụ thành một cái tiểu tuần hoàn, Trần Mặc đi vào luyện khí 8 tầng. Có biến hóa không ngừng Trần Mặc một người, Nhan Linh Ngọc cũng trồng ra bản mệnh linh thực, là một gốc cây tử trúc, khi trồng ở Phúc Hải đan điền một khắc đó, nàng quanh thân liền bao phủ ở một tầng hào quang màu tím bên trong, chu vi càng là có một vòng màu xanh vần sáng. Tu vi cũng trong nháy mắt tăng lên một chút, bất quá nàng đã là luyện khí 10 tầng, tu vi tăng lên còn lâu mới có được Trần Mặc như vậy rõ ràng. Cho tới Lạc Thiên Hà, A Tát hai người cũng trồng ra bản mệnh linh thực. A Tát là một cái hỏa xà, ngã, cũng cùng với tu hành hỏa long thuật khá là phối hợp. Lạc Thiên Hà nhìn thấy chính mình bản mệnh linh thực, thì lại ha ha cười to một tiếng quả nhiên không ra Lạc Hà sở liệu. Lạc Hà bản mệnh linh thực chính là một cây kiếm mộc, đao kiếm hợp nhất, vô địch thiên hạ, ha ha. Cười thôi, Lạc Thiên Hà hét lớn một tiếng, kiếm đến. Âm thanh hạ xuống, liền thấy quanh thân linh lực một cơn chấn động, quanh thân đường kính một thước xanh nhạt vầng sáng tản ra mấy trượng, ở xung quanh hắn tảng lớn kiếm mộc mọc ra, đảo mắt liền cao tới mấy trượng, từng trận sắc bén khí tức tán dật ra, biểu lộ ra đến Lạc Thiên Hà ngược lại có mấy phần ác liệt, mờ mịt cảm giác. Khoe khoang một phen, Lạc Thiên Hà thu hồi kiếm linh nói đáng tiếc, nếu không thể thông qua tầng thứ 5, này bản mệnh linh thực cũng sẽ tự mình tiêu tan. Lắc đầu than nhẹ một tiếng, hiển nhiên hắn đối với mình thông qua tầng thứ 5 cũng không coi ôm cái gì hy vọng, bất quá theo ánh mắt của hắn di động, nhìn thấy Trần Mặc cùng Nhan Linh Ngọc trước người hai người vầng sáng thì, ánh mắt nhưng ngưng lại, giật mình nói các ngươi bản mệnh linh thực sao vậy vừa sinh ra liền mạnh mẽ như thế. Nhìn thấy chính mình bản mệnh linh thực vầng sáng đường kính có tới 7 thước, mà lại màu sắc bích thanh, Nhan Linh Ngọc cũng là hơi giật mình. Nàng cũng là không nghĩ ra, dựa theo tiền bối lưu lại kinh nghiệm, thêm vào nàng suy tính, hắn bản mệnh linh thực sản sinh vầng sáng đường kính nhiều nhất cũng là 2 thước, nhưng lúc này đầy đủ phiên sắp tới 2 phiên, này đến tột cùng là sao vậy sự việc? Chẳng lẽ nói, chính mình thiên phú dị bẩm, chính mình cũng chưa từng phát hiện. Nghĩ đến đây, Nhan Linh Ngọc khẽ mỉm cười, bất quá nhìn thấy Trần Mặc quanh thân vầng sáng, nàng liền trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Lúc này Trần Mặc quanh thân vầng sáng đường kính 9 tấc, có thể nói cực kỳ hiếm thấy, nhưng hắn cái gì tư chất? Nay đã không phải thiên tư có khả năng giải thích rồi. Chương 265, bản mệnh linh thực, dưới. 265 bản mệnh linh thực, dưới. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Liên quan với bản mệnh linh thực, Trần Mặc biết rất ít, không khỏi nhìn về phía Nhan Linh Ngọc, truyền âm hỏi dò. Nhan Linh Ngọc ánh mắt phức tạp, truyền âm trả lời bản mệnh linh thực là tu giả dọn, nhỏ máu trùng ra, cùng tu giả thân thể, linh căn, tinh phách các loại, chờ, nhân tố vui buồn tương quan, sẽ hiện ra các loại không giống linh thực hình thái. Bản danh linh thực càng mạnh, thì lại tu giả có thể ở trung tâm giới 2 tầng cảnh đi được càng xa. Mạnh yếu phán định, tổng cộng có 2 cái quy tắc thép. Một trong số đó, xem bản mệnh linh thực cấp bậc càng cao, bản mệnh linh thực càng mạnh. Nói thí dụ như ta bản mệnh linh thực từ trước là giai chân loại linh thực, so với công tử ngươi cái kia linh thảo muốn cao hơn một chút. Trần Mặc nghe vậy khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng thầm nói, cũng không chỉ là cao hơn một chút đi. Cẩn thận cảm ứng chính mình bản mệnh linh thực, kế tục nghe Nhan Linh Ngọc giảng giải. Thứ hai, chính là xem vầng sáng càng lớn, màu sắc càng sâu, bản mệnh linh thực càng mạnh. 2 tầng cảnh 5 vị trí đầu tầng, mỗi một tầng đều có tế đàn máu. Bản mệnh linh thực trồng trong đó sau, đều phải nhận được chất bay vọt, đồng thời quanh thân sẽ lại hiện lên một lồng ánh sáng. Như vậy 5 tầng hạ xuống, quanh thân liền tổng cộng có 5 đạo vầng sáng. Mà 9 là số lớn nhất, có người nói mỗi cái vầng sáng như đạt đến mức tận cùng cực hạ, cũng chính là 9 thức 9 tấc 9, liền có thể đột phá tầng thứ 5, tiến vào nơi càng sâu, cuối cùng vô cùng có khả năng được cái kia viên tiến quả. Dựa theo bình thường quy luật, nên cấp bậc càng cao bản mệnh linh thực vầng sáng vừa mới sẽ càng lớn, màu sắc càng sâu, chỉ là chẳng biết vì sao. Chẳng biết vì sao ta đây chỉ là linh thảo, nhưng so với các ngươi bất luận người nào đều đại màu sắc đều thâm, có đúng hay không? Trần Mặc nở nụ cười, trong lòng đúng là thoải mái chút, lại hỏi này vầng sáng to lớn nhất có thể đến mức độ nào? Nhan Linh Ngọc nghĩ đến một hồi, không có trực tiếp trả lời, mà là nói theo ta được biết, Nhan Linh Thơ có khả năng hình thành vầng sáng hẳn là ngay khi khoảng 9 thước. Nghe xong Nhan Linh Ngọc, Lạc Thiên Hà cùng A Tát đều là vẻ mặt khẽ biến. Hai người bọn họ đều là từng người đại lục nhân vật thiên tài, đặc biệt là Lạc Thiên Hà, càng chen vào trẻ tuổi 5 vị trí đầu bách hàng ngũ. Lấy hắn tư chất, vầng sáng cũng bất quá mới 2 thước. Cái kia Nhan Linh Thơ cùng hai người trước mắt đến tuột cùng là thân phận như thế nào? Luyện khí 11 tầng 9 thức ma. Trần Mặc lẩm bẩm lên tiếng, ý nghĩ bỗng nhiên hơi động, đáy lòng bay lên một cái lớn mật ý nghĩ. Trước có hiểu ra, đã làm cho Trần Mặc tìm thấy Vạn Mục Trường Xuân Quyết tầng thứ 2 ngưỡng cửa. Ở trong đầu mấy lần diễn luyện sau, Trần Mặc rốt cục đem phát huy ra, chuẩn bị bằng này lại tăng lên một thoáng bản mệnh linh thực uy năng. Theo Trần Mặc tay bấm linh ấn, ở mấy người trước mắt, liền thấy 7 viên cái hạt giống từ Trần Mặc hai tay ngưng tụ dấu tay bên trong bay ra, cắm rễ với trong hư không, chính đang chậm chậm trưởng thành lên thành cây non. Theo 4 phía thiên địa linh khí hội tụ, chúng nó đều triển khai mảnh thứ nhất nội diệp. Chúng nó vỏ cây bắt đầu trở nên cứng cỏi. Chúng nó có mấy cây cành cây. Chúng nó thân cây trở nên trắng kiện. Theo Trần Mặc pháp quyết không ngừng mà đánh ra, 7 cây cổ thụ hoàn thành bọn họ từ một hạt giống trưởng thành lên thành một cây che trời đại thụ toàn bộ quá trình. Quá trình đến kết thúc, khởi đầu mới từ lâu thai nghén thành thụ. Suy yếu, tử vong, là thời gian tứ vạn vật lấy sinh cơ đồng thời, dành cho vạn vật về ngộ qua lại, thể ngộ tự tính thiên tính, cũng là trả giá một cái quá trình. 7 cây che trời đại thụ phiến lá bắt đầu ố vàng rơi xuống. Vỏ cây bắt đầu mục nát bóc ra từng mảng, cành cây khô héo, da bị nẻ, chủ cái cũng ở mấy người trước mắt bắt đầu chậm rãi co rút lại, ra đi, nhưng lượng lớn sinh cơ nhưng dung nhập vào Trần Mặc trong cơ thể, dung nhập vào bản danh linh thực bên trong. Bản danh linh thực khỏe mạnh một chút, bản mệnh linh thực vầng sáng màu sắc lại thâm sâu mấy phần. Rốt cục không biết quá hồi lâu, 7 cây che trời đại thụ xương khói giống như biến mất vô hình, bản mệnh vầng sáng khuếch tăng đến 9 thước 9 tấc 9, màu sắc màu tràng. Nhan Linh Ngọc, A Tắc nhìn tình cảnh này hơi có chút đờ ra. T. Lạc Thiên Hà càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tâm hải lật lên ngập trời kinh lãng, một cái miệng dài đến lão đại, khắp nơi khiếp sợ. Bản mệnh vầng sáng chính thức cũng đã đầy đủ làm người chấn động, tiểu tử kia vừa mới triển khai chính là Hà Linh Thuật, lại có cùng cái kia tế đàn máu một chút gần gũi uy năng. Hơn nữa hiệu quả càng còn rõ ràng như thế, càng để cho bản mệnh linh thực đạt đến tu giả có khả năng đạt đến cực hạn. Lấy thân phận của hắn, tầm mắt, kiến thức, tự nhiên biết chuyện này ý nghĩa là cái gì. Rất hiển nhiên, người trước mắt này biểu hiện, ở tầng thứ nhất đã đạt đến tiêu chuẩn này, như hắn có thể ở phía sau 4 tầng cũng có thể đạt đến cái trình độ này, không nghi ngờ chút nào. Có thể đột phá tầng thứ 5, tiến vào trong truyền thuyết nơi càng sâu cái kia mấy tầng. Nhưng đáng tiếc, đáng trách chính là, như vậy người cũng không phải hắn Bắc Huyền Đại Lục người. Nhìn Trần Mặc quanh thân cái kia bích thanh sâu thẳm to lớn vầng sáng, Lạc Thiên Hà chậm rãi siết chặt nắm đấm, móng tay sâu sắc lún vào trong lòng bàn tay. Trong mắt hắn hung mang liên hiểm, trong cơ thể linh lực bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên, trong lòng bàn tay một đao mơ hồ run rẩy, tỏa ra một luồng ác liệt khí thế. Có thể nhưng vào lúc này, một bên Nhan Linh Ngọc nhưng ho nhẹ một tiếng, dưới chân hồng lăng không gió mà bay, đảo mắt hóa thành mười mấy điều hồng lăng, như long xà múa lên, cuốn phong lạnh lẽo. Lạc đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Nhan Linh Thơ tuy rằng mặt mỉm cười, tiếng nói cũng là bình thản, nhưng mang đầy túc sát ý. Một bên A Tát thấy một màn này, ánh mắt nhưng là sáng ngời, chậm rãi lui sang một bên, lặng lặng nhìn hai người. Thấy này Trần Mặc thoáng kinh ngạc, không nghĩ tới Nhan Linh Ngọc càng sẽ bảo vệ cho hắn, ở đấy lòng hắn hơi khắc thường tình cảm tạo nên. Nhưng theo hắn nhìn về phía Lạc Thiên Hà, ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, quanh thân vầng sáng trong nháy mắt khuếch tăng ra, sắp tới tử 10 trượng phạm vi bao phủ trong đó. Gần đây tử 10 trượng trong phạm vi, mọc ra cây cây linh thảo, cây cao đều chín thước 9 tấc 9, phóng tầm mắt nhìn, lít nha lít nhít không thể tan vỡ, vì gió thổi tới, chập chân dập dờn, nhìn lại cùng phàm thảo không có cái gì không giống, nhưng cũng ẩn chứa cực kỳ nồng nặc hơi thở sự sống. Bản mệnh linh thực vừa hiện, Trần Mặc liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên mềm mại lên. Trần Mặc lần thứ hai thôi thúc linh lực, tay trái mu bàn tay tử mang đại thịnh, mấy trăm tử đằng xà thoát ra, cùng với dưới chân đằng yêu xà xoắn xuýt quấn quanh, trong nháy mắt, cái kia đằng yêu xà liền đã đạt đến khủng bố 90 trượng. Theo một tiếng trầm thấp gào thét vang lên, đằng yêu mang cái kia thân hình khổng lồ xoay quanh quấn quanh, đem Trần Mặc vững vàng bảo vệ trong đó, một đôi dựng thẳng lên con mắt cảnh giác nhìn Lạc Thiên Hà các loại, chờ, người. Như vậy mạnh mẽ uy thế, đã cực kỳ áp sát luyện khí 10 tầng tu giả, A Tắt cùng Lạc Thiên Hà thấy này đều là hơi thay đổi sắc mặt, không khỏi hướng về sau thối lui. Mà lúc này ở yêu xà bảo vệ bên trong, Trần Mặc trong đầu thì lại không ngừng vang vọng Nhan Linh Ngọc bản mệnh vầng sáng như đạt đến 9 thước 9 tấc 9, liền vô cùng có khả năng được cái kia viên tiên quả. Nhưng hắn nếu có thể ở đây cơ sở tiến thêm một bước nữa. Ý nghĩ đồng thời, liền ở Trần Mặc trong đầu không thể ngăn chặn điên cuồng sinh trưởng lên. Nhất thời cảm xúc phun trào, Trần Mặc nhếch miệng lên một nụ cười, trong cơ thể hàn hỏa chi độc tựa hồ cũng chịu đến kích thích, có một chút dị động. Ở một cái nào đó thuấn, cái kia Trần Chuồng Lam Văn Độc Giao Xà đột nhiên thoáng hiện, yêu dị con ngươi cùng Trần Mặc con ngươi trùng hợp, để Trần Mặc nhìn lại có vẻ đặc biệt yêu dị cùng điên cuồng. Chương 266, luyện hóa huyền thảo. 266 luyện hóa huyền thảo. Tiểu thuyết đại giới quả tác giả Lam Bạch các loại hình võ hiệp tu chân. Thất thải huyền quang chiếu dọi xuống, đang yêu xà trong trận, Trần Mặc trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, cái kia trắng đen gặp lại luyện dễ, cái huyền thảo liền rơi vào trong tay. Hắn suy nghĩ đến để bản mệnh linh thực tiến thêm một bước nữa phương pháp, chính là luyện hóa luyện dễ, cái huyền thảo, tăng lên linh căn nói phẩm. Liên ở Trần Mặc ý nghĩ lấp lóe thấy, đi về tầng thứ 2 4 tòa tế đàn đã nổi lên hơi huyết quang. Đứng ở trên tế đàn, A Tát thôi thúc trong cơ thể bản mệnh linh thực, cao to khôi ngô thân thể chu vi nhiên rừng rực hỏa diễm, những ngọn lửa này cùng huyết quang lẫn nhau dung hợp, ở tế đài bầu trời hình thành đạo đạo phiền phức trận văn. Trận văn hào quang chói lọi, A Tát cả người thân ảnh ở mấy người trong mắt từ từ phai nhạt xuống, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Thấy A Tát cấp trước một bước tiến vào tầng thứ 2, Lạc Thiên Hà trong mắt ánh sáng liên thiểm, lo lắng ở hai tầng cảnh tầng thứ 2 mai phục cho hắn, hơi làm cân nhắc, hắn chậm rãi thu hồi một đao. Hướng về phía Nhan Linh Thơ cười nói Lạc Hà chỉ là thấy Mặc đạo hữu bản mệnh linh thực như vậy mạnh mẽ, có ý định luận bàn một, hai, bất quá có Ngọc Mỹ Nhân ở, Lạc Hà cũng không dám lại có thêm ý định này đi, Ngọc Mỹ Nhân chúng ta một hồi thấy. Nói, Lạc Thiên Hà ha ha một trận sang sảng cười to, trong cơ thể bản mệnh linh thực uy thế càng tăng lên mấy phần, chỉ không lâu lắm, thân dưới tế đàn cũng hiện lên trận văn, cuối cùng thân ảnh bắt đầu chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Lạc Thiên Hà cũng rời đi tầng thứ nhất, Nhan Linh Ngọc liền cũng thu hồi hồng lăng, cựu tiêu hoàn bội, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc vị trí. Gió nhẹ phơ phất, sợi tóc phất động, không biết đùa lấy ai tâm hồn người. Sắp phân biệt, Nhan Linh Ngọc ánh mắt có vẻ hơi mê ly, nàng nhớ tới sư phụ Ngọc Chân Nhân tu chân không người hiền. Ở Ma Âm nói tông thì, nàng vẫn tin chắc sư phụ. Có thể trước ở Thiên Sơn huyết bên trong, cái kia đều là luyện khí 10 tầng họ Diệp tu giả cùng trước mắt này mà bụi, bọn họ sao vậy có thể vì lẫn nhau mà bỏ qua chính mình tính mệnh? Lẽ nào người kia không biết, tu thành luyện khí 10 tầng là nhiều ma gian nan? Lẽ nào hắn không biết, một khi chết rồi, liền thật sự cái gì đều không còn ma? Nhan Linh Ngọc đấy lòng không tên một trận nuột ngang buồn bực, khe khẽ thở dài, ổn ổn tâm thần, gọi ra bản mệnh linh thực, trong phút chốc bảy trượng trong phạm vi tử quang từng trận, chúc ảnh chập chờn, tựa như ảo mộng. Theo tử chúc trận cùng tinh lực dung hợp lẫn nhau, Nhan Linh Ngọc thân ảnh từ từ ảm đạm, cuối cùng liếc mắt nhìn Trần Mặc vị trí, liền biến mất không còn tăm hơi, này vực hai tầng cảnh tầng thứ nhất liền còn sót lại Trần Mặc một người. Đang yêu xà trong trận, Trần Mặc trên mặt cái kia mặt yêu dị, điên cuồng càng rõ ràng, trong đầu liên quan với luyện hóa luyện dễ, cái huyền thảo phương pháp không ngừng thoáng hiện. Liên quan với luyện dễ, cái huyền thảo cộng phương pháp luyện hóa sư tôn Lý Nghiêm từ lâu vì hắn chuẩn bị kỹ càng. Hắn thuộc lầu trong lòng, tổng cộng có 3 loại phương pháp. Một trong số đó, dựa vào rất nhiều phẩm cấp cao linh thực, luyện chế thành đại đạo đan. Đại đạo đan không chỉ có thể tăng lên linh căn nói phẩm, cũng có thể tăng tiến tu giả tu vi, mà lại bởi vì dược tính pha thuốc duyên cớ, hạ thấp dùng nguy hiểm tính, là dùng luyện dễ, cái huyền thảo lựa chọn hàng đầu phương pháp. Bất quá, luyện chế đại đạo đan còn lại linh thực cũng cực kỳ hiếm có, mà lại luyện chế không dễ. Vào giờ phút này, Trần Mặc vừa không pha thuốc linh thực, cũng không luyện chế đại đạo đan loại đan dược này năng lực, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn cuối cùng phương pháp chính là trực tiếp dùng. Trực tiếp dùng hiệu quả đương nhiên phải so với đại đạo đan kém hơn một chút, mà lại không thể tăng lên chút nào tu vi, nhưng Trần Mặc đã không có lựa chọn nào khác. Vạn Mục Trường, Xuân Cờ HN, quyết hắn đã triển khai mấy lần, bản mệnh linh thực đạt đến chính thức 9 cấp 9 liền khó hơn nữa có nửa điểm tiến thêm. Từ nơi sâu xa, Trần Mặc cũng cảm giác được, coi như hắn Vạn Mục Trường, Xuân Cờ HN, quyết hoàn toàn tu thành tầng thứ 3, cũng khó có thể lại đối bản mệnh linh thực có nửa điểm ảnh hưởng, trước mắt luyện hóa huyền thảo là lựa chọn duy nhất của hắn. Vẻ một tiểu tiết luyện dễ, cái huyền thảo, Trần Mặc không có làm bất kỳ phòng hộ, liền như vậy nuốt vào trong miệng. Dựa vào thẻ ngọc ghi chép, luyện dễ, cái huyền thảo là trực tiếp tác dụng với thi thân, tinh phách, như muốn hiệu dụng phát huy đến mức tận cùng, liền không thể dùng hộ thể linh dịch, đan dược, chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Không trải qua một phen thống tấu xương, sao đem cái kia linh căn hóa hình, để cái kia tam tài cụ hiện, ngưng tụ thánh thai trẻ con, thành giai linh căn. Luyện dễ, cái huyền thảo vừa vào khẩu, liền chìm vào Trần Mặc phúc hải, tán đạo đạo bé nhỏ khí kiếm, đâm thủng, xuyên quát gân cốt, hướng lên trên đâm hướng về đầu góc thiên linh, dưới xuyên phúc hải đan điền, lòng bàn chân dũng tuyển. Đau đớn kịch liệt cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để Trần Mặc tinh thần trong nháy mắt tỉnh táo lại, đáy lòng sợ hãi cả kinh, chính mình đến tột cùng là sao vậy?